Chương 1179. Bằng thực lực của ngươi, còn chưa đủ. Chương 1179. Bằng thực lực của ngươi, còn chưa đủ. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu nói, tốt, tạ lễ một chuyện, tạm thời không để cập tới. Mau sớm mang ta lên đường. Bạch Lạc Khê hưng phấn gật đầu, đang muốn tiến lên dẫn đường. Lúc này, bên cạnh hắn tên kia áo bào trắng thanh niên quát khẽ nói, ta không đồng ý. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, rơi vào áo bào trắng thanh niên trên thân. Cái này người một mặt tranh chua hình ảnh, trong mắt càng có mấy phần kinh miệt, làm cho người ta không thích. Bạch Lạc Khê nhíu mày hỏi, Bạch Chính Dương, ngươi muốn làm gì? Bạch Chính Dương đối xử lạnh nhạt quét qua Diệp Tinh Hà, thử nói, Lạc Suối, cái này người đường về không rõ, không thể dễ tin. Giống hắn loại người này, ta thấy nhiều. Nhìn như anh hùng cứu mỹ nhân, kỳ thực ý chỉ huyền hỏa, đợi đến tay về sau, chúng ta người nào cũng không sống nổi. Mọi người nghe vậy, hoảng sợ không thôi. Bạch Lạc Khê hơi biến sắc mặt, đang muốn mở miệng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, mười phần thản nhiên nói, ta xác thực mong muốn này huyền hỏa. Bất quá, đạt được huyền hỏa về sau, ta có thể làm cốc chủ luyện đan, làm nhận lỗi. Vừa dứt lời, tên kia áo bào trắng trung niên cười nhạo nói, luyện đan, khẩu khí thật lớn. Chỉ bằng ngươi này tuổi còn nhỏ, có thể là mấy phẩm luyện đan sư. Cốc chủ cần thiết đan dược, có thể là bát phẩm, ngươi có thể luyện đi ra không? Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, cái kia có khách khí. Cuồng vọng. Áo bào trắng trung niên gầm thét một tiếng, lại nói, lão phu luyện đan mấy chục năm, mới vừa sở đến bát phẩm cánh cửa. Chỉ bằng ngươi này mao đầu tiểu tử, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Bạch Chính Dương ứng tiếng phụ họa, rêu cợt nói, đúng rồi. Lâm đại sư riêng có đan thánh tên, toàn bộ đại viêm hoàng triều bên trong, ai không biết? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng Lâm đại sư khiêu chiến. Bạch Lạc Khê mặt chứa tức giận, quắc khẽ nói, đủ rồi. Các ngươi liền là như thế đối đại ân nhân cứu mạng. Lời vừa nói ra, hai người mặt mo đỏ ửng, trong lòng tuy có oán khí, lại không tiện nói nhiều. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, nếu nơi này không chào đón ta, ta đi là được. Dứt lời, hắn quay người liền đi, mặc cho Bạch Lạc Khê như thế nào khuyên can cũng không làm nên chuyện gì. Rơi vào đường cùng, Bạch Lạc Khê chỉ có thể dẫn đầu thối kiếm cốc mọi người tiếp tục tiến lên. Mà lúc này, đội ngũ phía sau bên ngoài một dặm, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, đống nhiên trở về. Này Nguyên Hỏa, ta tình thế bắt buộc. Hắn nhếch miệng lên một vệt cười khẽ, việc này, xin lỗi các ngươi. Làm nhận lỗi, đợi ta được đến Huyền Hỏa về sau, tự sẽ vì cốc chủ luyện đan chữa thương. Dứt lời, Diệp Tinh Hà thôi động Lịch Thiên Cuồng Long Bộ bắt kịp, thu lại trên thân khí tức, lại không một người phát giác. Một lúc lâu sau, mọi người đi tới một chỗ trước sân động. Quần quần sóng nhiệt từ trong động tuôn ra, để cho người ta như rơi hỏa lô, khô nóng khó nhịn. Bạch Lạc Khê cảm nhận được cỗ này hơi nóng, hưng phấn nói, nơi này chính là Huyền Hỏa bảng vị trí thứ 8, Thiên Viêm Chí Tôn Hỏa sinh ra chỗ. Chỉ muốn lấy được này đạo Huyền Hỏa, phụ thân liền có thể cứu. Lời còn chưa dứt, sau lưng truyền đến một cỗ xâm nhiên sát ý. Sắc mặt nàng đột biến, đột nhiên quay người. Bạch Chính Dương giữ tợn cười to, lòng bàn tay màu xanh thần cương phun trào, hung hăng đánh phía Bạch Lạc Khê tim. Bạch Lạc Khê kinh hô một tiếng, thôi động thân pháp, hoảng hốt tránh né. Nhưng, nàng cuối cùng chậm một bước. Bạch Chính Dương một trường này, đánh vào Bạch Lạc Khê đầu vai. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cốt vỡ vụn, máu tươi huy sái. Bạch Lạc Khê bay rất ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất. Nàng cố nén đau nhức, mặt tràn đầy phẫn hận nói, Bạch Chính Dương, ngươi tại sao phải giết ta? Bạch Chính Dương cười ha ha, chỉ cần ta giết ngươi, cũng nhường Lâm đại sư luyện hóa này nguyên hỏa, tại đan trung hạ độc khống chế lại cốc chủ. Thối kiếm cốc cốc chủ vị trí, sớm muộn là ta. Dứt lời, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, càn rỡ cười lớn. Lâm đại sư cười giả dối, chắp tay nói, Bạch công tử, ta đây trước hết đi thu lấy nguyên hỏa. Bạch Chính Dương gật đầu nói, đi thôi, đừng khiến ta thất vọng. Lâm đại sư hưng phấn gật đầu, động như thỏ chạy, một cái chớp mắt đã vọt vào trong sân động. Bạch Lạc Khê muốn rách cả mí mắt, cả giận nói, lang tâm cầu phế, phụ thân ta đối ngươi chiếu cố có thừa, như con ruột chiếu cố, ngươi lại nhẫn tâm như thế. Bạch Chính Dương cười lạnh nói, người nào cần muốn lao già kia chiếu cố, ta chỉ cần cốc chủ vị trí, không cần cái kia lão cầu bố thí. Hiện tại ngươi có thể đi chết. Dứt lời, hắn điên cuồng thôi động thần cương, lại lần nữa vung ra một trường. Mắt thấy bàn tay kia càng ngày càng gần, Bạch Lạc Khê lại không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt. Ngay một khắc này, một vệt tinh quang lóe lên, như sao băng vẽ rơi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, trên thân thể sáng lên điểm điểm tinh thần hào quang, đã là thôi động tinh thần bá vương thể. Trong cơ thể thần cương dâng trào tới, hội tụ trong lòng bàn tay, một trường vung ra. Ầm. Hai trường đối lập, thần cương bắn ra bốn phía. Sau một khắc, Bạch Chính Dương tay cầm, trong nháy mắt nổ thành đầy trời máu tươi. Kinh lực chưa tiêu, theo cánh tay hắn kinh mạch tràn vào trái tim bên trong. Bạch Chính Dương thân thể hùng hăng chấn động, nôn như điên máu tươi. Sau đó tầng tầng ngã xuống đất, mệnh tang tại chỗ. Mọi người run sợ thất sắc, sau khi hét lên sợ hãi lui. Diệp Tinh Hà liếc qua thi thể, thử lạnh một tiếng, chết chưa hết tội. Dứt lời, hắn hướng đi Bạch Lạc Khê, lấy ra một viên thuốc đưa tới. Bạch Lạc Khê tự biết thương thế nghiêm trọng, cũng không làm gì, tiếp nhận đan dược nuốt vào trong miệng. Dược lực quyết tán thời điểm, nàng sắc mặt trắng bệnh, dần dần hồng nhuận phân phớt. Thấy thế, Diệp Tinh Hà đứng dậy, thản nhiên nói, này viên hỏa tại ta tới nói có tác dụng lớn, ta nhất định phải đạt được. Ta hứa hẹn chuyện của ngươi, tự nhiên sẽ làm đến. Bạch Lạc Khê trọng trọng gật đầu, còn mời công tử đoạt lại huyền hỏa, cứu phụ thân ta một mạng. Ta nguyện vì công tử làm trâu làm ngựa. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, rất không cần phải. Ngươi lại ở đây chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, hắn nhanh chân đi vào sân động, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Càng là đi sâu, sóng nhiệt càng là khủng bố. Hang núi chung quanh đúng là từng khúc nứt ra, lộ ra bên trong,
như dung nham nóng bỏng nham thạch. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thân thể chấn động, lập tức tuôn ra lục sắc huyền hỏa, hóa thành huyền hỏa bình chướng, ngăn trở cỗ này hơi nóng. Hắn đúng là sắc mặt như thường, không bị ảnh hưởng chút nào. Cho đến hang núi chỗ sâu nhất, chỉnh sơn động đã sớm bị thiêu đốt thành màu vàng cam. Tại hang núi chính giữa, một đoàn tranh ngọn lửa màu vàng nhảy lên kịch liệt. Hỏa diễm có tới 5 mét cao, cháy hùng hực. Trong đó tản ra nóng bỏng khí, lại có thể xuyên thấu huyền hỏa bình chướng, cháy da của hắn. Thấy thế, Diệp Tinh Hà trong lòng kinh ngạc nói, không hổ là bài danh thứ 8 huyền hỏa, vậy mà như thế khủng bố. Hắn ánh mắt rời xuống, lập tức nhìn thấy một bóng người đang ở thôn vệ ngày này viêm chí tôn hỏa. Cái này người chính là Lâm đại sư. Chỉ thấy Lâm đại sư trên thân máu thịt bé bét, kết thành thật dày vết máu. Nhưng hắn đầy mặt dữ tợn, thống khổ gào thét, ta muốn nuốt ngươi. Chỉ cần nuốt ngươi, ta liền có cơ hội tấn cấp cựu phẩm luyện đan sư, bao trùm mọi người phía trên. Tiếng giống quanh quẩn trong động, Lâm đại sư đem hết toàn lực điên cuồng thôn vệ. Mà phía sau hắn, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, bằng thực lực của ngươi, còn nuốt không nổi này huyền hỏa. Chương 1180, Thiên viêm chí tôn hỏa. Chương 1180, Thiên viêm chí tôn hỏa. Như khăng khăng thôn vệ, sẽ chỉ chết không có chỗ chôn. Lâm đại sư giật mình, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, sau đó giận dữ hét, "Không, đây là ta huyền hỏa. Danh con, coi như ta vô pháp thôn vệ, ngươi cũng tuyệt đối làm không được." Diệp Tinh Hà cười lạnh lắc đầu, chấp mê bất ngộ. "Bực này thiên địa thần vận, ngươi không xứng đáng chi." Sau một khắc, Thiên viêm chí tôn hỏa bắn ra tia sáng chói mắt. Hỏa diễm khuyết tán mà ra, phô thiên cái địa, tràn ngập chỉnh sân động. Lâm đại sư hét thảm một tiếng, trong chớp mắt đã bị huyền hỏa đốt sạch, hài cốt không còn. Tràn đầy tiên trong ngọn lửa, ngưng kết ra một đầu huyền hỏa cự long, chấn thiên gào thét. Sóng nhiệt bên trong, Diệp Tinh Hà giống như bàn thạch, đổ sộ bất động. Trong cơ thể hắn huyền hỏa tuôn trào ra, tại sau lưng ngưng kết thành năm đạo hư ảnh, cùng cái kia huyền hỏa cự long xa xa giằng co. Hai cỗ sóng nhiệt ầm ầm chạm vào nhau. Lập tức, đất rung núi chuyển, cự thạch lăn xuống, mắt thấy hang núi liền muốn sụp đổ. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, năm đạo hư ảnh hóa thành huyền hỏa quyền giáp, bám vào quyền thượng. Hắn thả người bật lên, hét lớn một tiếng, huyền hỏa trọng quyền ngang tàng đập xuống. Đại Phạm Thiên huyền hỏa cựu biến thần quyền đệ ngũ trọng, thiên hỏa đốt thế. Huyền hỏa trọng quyền hung hăng nện ở huyền hỏa cự long trên thân. Ầm ầm. Điếc hai tiếng vang truyền ra, huyền hỏa cự long gào thét một tiếng, ầm ầm nổ tung. Sau đó, hóa thành một đoàn cao cỡ nửa người huyền hỏa, cháy hùng hực. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, huyền dương ly hỏa đỉnh từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe đông một tiếng, đan đỉnh bao lại huyền hỏa, nện rơi xuống đất. Thân đỉnh chấn động mãnh liệt thời điểm, vậy mà lộ ra mấy phần màu vàng cam trạch. Diệp Tinh Hà nhướng mày, quát khẽ nói, thật mạnh huyền hỏa. Thậm chí ngay cả huyền dương ly hỏa đỉnh đều ép không được nó. Hắn vung tay lên, đem huyền dương ly hỏa đỉnh thu hồi, tâm niệm vừa động, tiến vào chư thiên chấn ma tháp bên trong. Diệp Tinh Hà thối lui 5 tầng cửa lớn, lần nữa lấy ra huyền dương ly hỏa đỉnh. Lập tức, thiên viêm chí tôn hỏa thoát khốn mà ra, lại lần nữa hóa thành huyền hỏa cự long, nào về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, còn dám cản rỡ. Hắn vung tay lên, 5 tầng cửa lớn oanh tiếng đóng chặt. Tùy ý thiên viêm chí tôn hỏa như thế nào va chạm, cũng chỉ là dẫn tới chư thiên chấn ma tháp dung chuyển, khó mà thoát khốn. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, chờ ta tìm được vương giai thần khí, lại đến luyện hóa ngươi. Dứt lời, hắn hơi suy nghĩ, lại lần nữa trở lại trong động, quay người đi ra ngoài. Đi ra sơn động lúc, Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn thấy Bạch Lạc Khê. Nàng xếp bằng ở cửa hang, sớm đã chờ lâu nay. Thấy Diệp Tinh Hà ra tới, đồng nhiên đứng dậy, tràn ngập mong đợi nói, công tử, huyền hỏa đã thu phục được sao? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, huyền hỏa còn chưa thu phục, chẳng qua là bị ta tạm thời trấn áp. Ta còn có nếu là tại thân, ngày sau lại luyện hóa cũng không muộn. Không thể. Bạch Lạc Khê vội vàng nói, ngươi đã đáp ứng ta, luyện hóa huyền hỏa vì phụ thân ta luyện đan, ngươi sao có thể lật lọng? Diệp Tinh Hà mỉm cười, giơ bàn tay lên, thôi động trong cơ thể huyền hỏa. Nơi lòng bàn tay, bay lên lục đạo màu sắc khác nhau ngọn lửa. Nhìn như mỏng manh hỏa diễm, lại khuyết tán ra quần quần sóng nhiệt, nóng bỏng vô cùng. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói, dạng này huyền hỏa, ta còn có 6 cái. Thấy một màn này, Bạch Lạc Khê lên tiếng kinh hô. 6, 6 loại huyền hỏa. Chấn kinh sau khi, nàng một phát bắt được Diệp Tinh Hà tay, nước nở nói, cầu ngươi, nhất định phải cứu phụ thân ta. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, cất cao giọng nói, ta Diệp Tinh Hà, theo không nuốt lời. Nếu ta nói qua, liền tự sẽ làm đến. Đằng trước dẫn đường. Bạch Lạc Khê mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, dẫn đầu Diệp Tinh Hà trở lại thối kiếm cốc bên trong. Trên đường, Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói, Bạch cô nương, nếu cốc chủ có thương tích trong người, thực lực giảm lớn, vì sao này Bạch Chính Dương không đối cốc chủ ra tay, ngược lại ra tay với ngươi? Bạch Lạc Khê than nhẹ một tiếng, thực không dám giấu giếm, từ lúc phụ thân chống cự cường địch, bản thân bị trọng thương về sau, thực lực không tiến ngược lại thụt lùi. Tộc bên trong, đại trưởng lao sớm đã mưu đồ cốc chủ vị trí đã lâu, rồi lại sợ công nhân cắt đoạn, khó kẻ dưới phục tùng. Cho nên, hắn liền xui khiến Bạch Chính Dương, mong muốn thừa dịp cơ hội lần này cướp đi cốc chủ vị trí. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà thầm nghĩ, xem ra này Bạch gia cũng không yên ổn. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới thối kiếm cốc bên ngoài, một tòa hiểm trở sơn cốc, đập vào mi mắt. Sơn cốc thật dài, tựa như võ giả trong cơ thể kinh mạch, rắc rối phức tạp. Mà sơn cốc chỗ sâu nhất là hoàn toàn yên tĩnh sơn trang, u tĩnh trang nhã, độc đáo tới mát. Một thanh cao chừng 50 mét đại kiếm pho tượng, tọa lạc tại sơn trang ở giữa quảng trường lên. Mơ hồ truyền ra sắc bén kiếm ý, tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Đi tới sơn trang lối vào, Bạch Lạc Khê vừa cười vừa nói, nơi này chính là thối kiếm cốc. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, sớm có nghe thấy, thối kiếm cốc đúc kiếm chi pháp chính là thiên hạ nhất tuyệt. Hôm nay gặp mặt, lời nói không hoa. Bạch Lạc Khê kiêu ngạo gật đầu, mang theo Diệp Tinh Hà xuyên qua cốc bên trong quảng trường, thẳng đến cánh Bắc Đại Điện mà đi. Nhìn thấy hai người đi qua, Thối Kiếm Cốc đệ tử đều là tò mò dò xét. Diệp Tinh Hà ví như không thấy, đi theo Bạch Lạc Khê, hướng đi cốc bên trong đại điện. Lúc này, điện bên trong tiếng người huyên náo, hơi lộ ra la hét ầm ĩ, một đám cốc bên trong trưởng lão đều ở đây, tựa hồ chia làm hai phái, cãi lộn không ngớt. Đủ rồi. Chủ vị phía trên, tên kia sắc mặt trắng bệnh, lại khó nén một thân nhuệ khí áo bào trắng trung niên, gầm thét một tiếng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Cái này người chính là Thối Kiếm Cốc cấp chủ, Bạch Ngọc Nhất Định. Hắn đang muốn mở miệng, lại nhịn không được ho khan. Thấy một màn này, Bạch Lạc Khê đầy mặt lo lắng, bước nhanh chạy về phía Bạch Ngọc Nhất Định, lo lắng hỏi: "Cha, ngươi thế nào?" Bạch Ngọc Nhất Định gặp nàng trở về, cười nói: "Lạc Suối, ngươi trở về. Cha không có việc gì, ngươi không cần phải lo lắng." Nhưng vào lúc này, chủ vị bên cạnh vị kia mọc ra dài nhỏ hai mắt, ánh mắt sắc bén nam tử, liếc qua Diệp Tinh Hà. Hắn nhướng mày, trầm giọng nói: "Lạc Suối, con ta Chính Dương làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Còn có tiểu tử này, tại sao lại xuất hiện ở đây?" Bạch Lạc Khê mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nói: "Bạch Chính Dương vậy mà cấu kết người ngoài, ý đồ chiếm lấy cốc chủ vị trí. Thu phục Huyền Hoa lúc, hắn còn đối ta thống hạ sát thủ. Nếu không phải vị này Diệp công tử tương trợ, ta ha có thể còn sống trở về." Nghe vậy, Bạch Ngọc Nhất Định đột nhiên giận dữ: "Bạch Thái Nhất, cái này là điều dạy dỗ được hảo nhi tử." Bạch Thái Nhất sắc mặt đổi biến, hình như có mấy phần chột dạ. Sau đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hàm hàm Diệp Tinh Hà, quát: "Tiểu tử, ngươi đem con trai của ta làm sao vậy?" Diệp Tinh Hà khẽ cười nói: "Người ta giết." Hắn ra tay giết người thời điểm, liền nên ngờ tới sẽ có loại kết cục này. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong, mọi người hung hăng hít sâu một hơi. Giết người, còn dám lớn lối như vậy, đơn giản không đem Thối Kiếm Cốc để vào mắt. Bạch Thái Nhất muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét: "Tiểu tạp thoái, ngươi muốn chết!" Hắn vô bàn đứng dậy, trên thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt, hung hăng nghiền ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, không hề động một chút nào, vững như bàn thạch. Bạch Thái Nhất rất đôi nổi nóng, bước ra một bước, đảo mắt đã tới Diệp Tinh Hà trước người. Mọi người đều là giật mình. Thối Kiếm Cốc đại trưởng lão muốn xuất thủ. Chương 1181, Bát phẩm Viêm Huyết Liệt Dương Đan. Chương 1181, Bát phẩm Viêm Huyết Liệt Dương Đan. Tiểu tử này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Thái Nhất thôi động trong cơ thể thần cương, đều tụ hợp vào quyền bên trong, gầm thét một tiếng: "Chết đi cho ta!" Đấm ra một quyền, khí sâu như hồng. Quyền kính bên trong, lại có một cỗ sắc bén kiếm khí, giấu giếm trong đó. Vừa ra tay, chính là toàn lực, thế muốn đem Diệp Tinh Hà chém giết tại này. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, trong cơ thể thần cương hạo đãng, hội tụ trên nắm tay. Sau đó, đấm ra một quyền. Ầm. Quyền kinh chạm vào nhau, kinh khí tứ tán. Bạch Thái Nhất sắc mặt đổi biến, toàn bộ cánh tay phát ra thanh thúy tiếng vang. Được gãy xương cốt đâm xuyên máu thịt, máu me đầm địa. Hắn liên tục ngã lùi lại mấy bước, như dã thú bị thương, âm u gào thét: "Tiểu tạp thoái, ta muốn ngươi chết." Lời còn chưa dứt, Bạch Thái Nhất liền muốn lại lần nữa ra tay. Bạch Ngọc Hành hừ lạnh một tiếng: "Bạch Thái Nhất, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao?" Nghe vậy, Bạch Thái Nhất khí tức ngấm dần lui, ra vẻ vô tội nói: "Cốc chủ, đây đều là hiểu lầm a. Rõ ràng là tiểu tử này mê hoặc đại tiểu thư, lúc này mới hại chết ta Chính Dương. Cha con chúng ta hai người chưa bao giờ nghĩ tới phản bội Bạch gia, há lại cho hắn một ngoại nhân vu oan." Bạch Ngọc Hành cười lạnh: "Ngươi thật sự cho rằng ngươi làm hết thảy, ta không biết chút nào? Trên người của ta này thường chính là ngươi liên hợp người ngoài lưu lại. Hôm nay ngươi dám đối với con gái ta ra tay, ta há có thể lưu ngươi?" Hắn bung tay lên, điện bên trong rất nhiều chấp sự trưởng lão trong nháy mắt đem Bạch Thái Nhất bao bọc vây quanh. Bạch Thái Nhất run sợ thất sắc: "Ngươi vậy mà tính toán ta?" Bạch Ngọc Hành cười lạnh nói: "Bớt nói nhiều lời, bắt lại cho ta." Vừa dứt lời, mọi người ùa lên, muốn chém giết Bạch Thái Nhất. Bạch Thái Nhất hung hăng cắn răng, trong cơ thể thần cương điên cuồng lưu chuyển. Một vệt huyết hồng chi sắc từ hắn trên người tăng vọt mà ra. Bạch Ngọc Hành lông mày nhíu lại, quát: "Hắn muốn huyết độn chạy trốn, nhanh ngăn lại hắn." Nhưng mà, Bạch Thái Nhất giữ tợn cười to, một lời còn chưa dứt, trên người hắn hồng quang sáng choang, sáng rõ mọi người mở mắt không ra. Đợi mọi người lấy lại tinh thần lúc, trên mặt đất chỉ còn một vũng máu, sớm đã không thấy Bạch Thái Nhất bóng người. Bạch Ngọc Hành hừ lạnh một tiếng: "Đuổi theo cho ta, phản bội Bạch gia người, giết không tha." "Rõ." Mọi người cùng kêu lên ứng hỏa, đội vàng rời đi đại điện. Bạch Ngọc Hành ho nhẹ hai tiếng, khí tức lập tức vẻ bại suy sụp. Ánh mắt của hắn quét qua Diệp Tinh Hà, suy yếu cười nói: "Vị công tử này, đa tạ ngươi đã cứu ta nữ nhi tính mệnh." Diệp Tinh Hà thản nhiên nói: "Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Huống hồ, vốn nên cứu tính mệnh của ngươi Lâm đại sư cũng chết trong tay ta, liền do ta vì ngươi luyện đan chữa thương." Bạch Ngọc Hành kinh ngạc nói: "Công tử vẫn là luyện đan sư?" Diệp Tinh Hà chưa mở miệng, Bạch Lạc Khê cười nói: "Cha, Diệp công tử không chỉ có là luyện đan sư, còn thân phụ 6 loại huyền hỏa." "Cái gì?" Bạch Ngọc Hành rất đỗi kinh ngạc, đội vàng đứng dậy, chắp tay nói: "Khẩn cầu Diệp công tử xuất thủ tương trợ." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, sau đó đi theo Bạch gia phụ nữ đi vào trong phòng luyện đan. Mới vừa vào cửa, hắn liền trông thấy trên bàn bảy biện ba đống linh thảo. Bạch Ngọc Hành giải thích nói: "Này ba phần linh thảo chính là ba lần cơ hội. Ta cần viên đan dược kia chính là bát phẩm Viêm Huyết Liệt Dương đan, rất khó luyện chế. Diệp công tử, có chắc chắn hay không?" "Không cần ba lần." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng: "Một lần là đủ." Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, hắn đem bên trong một phần linh thảo ném vào trong đỉnh. Lòng bàn tay đặt tại đan đỉnh phía trên, thôi động trong cơ thể huyền hỏa, rót vào trong đó. huyền hỏa gào thét mà lên, như viêm long gầm thét, đem mười mấy loại linh thảo đều thôn phệ. Chỉ thấy trong đỉnh, viêm long chiếm cứ, linh dịch tung bay. Trước sau bất quá thời gian đốt một nén hương, liền có thấm người hương khí khuyết tán mà ra. Diệp Tinh Hà cánh tay chấn động, thần cương phun ra ngoài. Trong đỉnh viêm long gầm thét, phóng lên tận trời. Diệp Tinh Hà vẫy tay, viêm long tán đi, đan dược vào tay. Hắn quay người đem đan dược đưa cho Bạch Ngọc Hành, cười nói, bát phẩm viêm huyết liệt dương đan, xong rồi. Bạch gia phụ nữ trừng lớn hai mắt, chấn kinh vạn phần. Bạch Ngọc Hành tay run run, tiếp nhận đan dược, hương phấn nói, bát phẩm hoàn mỹ. Có viên thuốc này, định có thể giúp ta hóa giải trong cơ thể hàn độc. Nói xong, hắn đem đan dược nuốt vào, lập tức hóa thành một cổ cực nóng khí, đi khắp toàn thân. Đan dược bên trong, càng là ẩn chứa 6 loại huyền hỏa chi lực, dược hiệu càng mạnh mấy lần. Rất nhanh, Bạch Ngọc Hành vẻ mặt càng thêm hồng nhuận phấn tốt, khí tức liên tục tăng lên. Trong cơ thể hàn độc đã bị đan bên trong tinh thuần lực lượng đều hóa giải. Bạch Ngọc Hành cười ha ha, thoải mái không thôi. Sau đó, hắn chắp tay thi lễ, cảm kích nói, đa tạ Diệp công tử tương trợ. Diệp Tinh Hà cười khoát tay, viên đan dược này, toàn bộ làm như buổi lễ. Bất quá, trừ cái đó ra, ta còn có một chuyện muốn hỏi. Bạch Ngọc Hành suy nghĩ một lát, lắc đầu cười nói, công tử hẳn là muốn hỏi Thiên Khung Phong sự tình. Đúng vậy. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, lập tức cảm giác có Bạch Ngọc Hành biết chút ít cái gì. Bạch Ngọc Hành thở dài một tiếng, em hay nói, Bạch gia thời đại thủ hộ vương giai thần khí đã có hơn 300 năm. Tiên tổ từng nói, thần khí hiện thế, như rơi vào lòng mang ý đồ xấu nhân thủ bên trong, chắc chắn thiên hạ đại loạn. Bất quá, công tử đan võ song tuyệt, càng là phẩm hạnh ngay ngắn, chính là kế thừa này vương giai thần khí tuyệt hảo ứng cử viên a. Nghe vậy, Bạch Lạc Khê cả kinh nói, cha, ngươi làm sao đem thần khí chắp tay nhường cho người rồi? Bạch Ngọc Hành cười khẽ lắc đầu, đã là chí bảo, như thế nào vĩnh thế phong tồn tại này? Ta thôi kiếm cốc thủ hộ này chí bảo nhiều năm, nhiều ít tinh nhuệ đệ tử, bởi vậy mất mạng. Nếu có thể đem thần khí này giao phó cho Diệp công tử, Bạch gia chúng ta cũng có thể vượt qua ngày tháng bình an. Diệp Tinh Hà sắc mặt kính nể, chắp tay nói, cốc chủ hiểu rõ đại nghĩa, van bối bội phục. Huống hồ, van bối đang cần thần khí này, đi cứu một vị ân nhân. Cốc chủ yên tâm, van bối tất nhiên sẽ không cầm thần khí đi làm cái kia bất trung bất nghĩa sự tình. Bạch Ngọc Hành gật đầu nói, lão phu đối với mình tướng nhân bản sự vẫn còn có chút tự tin, ta tin tưởng Diệp công tử. Chẳng qua là, nếu muốn đạt được thần khí này, có thể không dễ dàng như vậy. Diệp Tinh Hà nhướng mày, hỏi, chỉ giáo cho. Bạch Ngọc Hành cười giải thích nói, mở ra Thiên Khung Phong tín vật, liền tại ta thối kiếm cốc hậu sơn, chìm kiếm chỉ bên trong. Chỉ có rút ra tín vật người, mới có thể tiến vào Thiên Khung đỉnh núi mật cảnh, cầm tới cái kia vương giai thần khí. Thành bại hay không, lại xem vận mệnh của ngươi. Diệp Tinh Hà gật đầu, đi theo Bạch Ngọc Hành đi tới chìm kiếm chỉ. Phụ trách trông coi hai vị trưởng lão, thấy Bạch Ngọc Hành đích thân tới, cùng kính hành lễ. Gặp qua cốc chủ. Bạch Ngọc Hành lạnh nhạt quát tay, sau đó nói với Diệp Tinh Hà, nơi này chính là chìm kiếm chỉ. Diệp Tinh Hà gật đầu, phóng tầm mắt nhìn tới. Trước người là một mảnh trong veo hồ nước, mơ hồ rõ ràng đáy hồ bình tĩnh ngàn vạn thanh bảo kiếm. Cho dù là kém nhất một thanh, cũng là tam phẩm bảo khí. Mà hồ trung ương lại là một khối cổ quái cự thạch. Cự thạch đỉnh còn cắm một thanh vết dị loang lổ cổ kiếm. Bạch Ngọc Hành chỉ cái kia cổ kiếm nói, nếu ngươi có thể rút ra này thanh cổ kiếm, liền có thể vào Thiên Khung Phong mật cảnh. Chương 1182, Thiên Quang Sáng Tinh Dương, Thiên Khung hiện hiện. Chương 1182, Thiên Quang Sáng Tinh Dương, Thiên Khung hiện hiện. Diệp Tinh Hà gật đầu, thả người nhảy lên cự thạch. Thấy thế, hai tên trưởng lão khinh thường lắc đầu. Tuổi còn nhỏ, không biết trời cao đất rộng. Này thanh cổ kiếm từ thối kiếm cốc sinh ra đến nay, chưa bao giờ có người rút ra qua. Ngay cả ta thối kiếm cốc đệ tử thiên phú tốt nhất, cũng khó có thể dung chuyển một chút, hắn một ngoại nhân há có thể rút đạt được tới. Diệp Tinh Hà nghe vào trong tai, lại chưa để ở trong lòng. Hắn giơ tay lên, nắm chặt trước người cổ kiếm, đột nhiên phát lực. Lập tức, cổ kiếm khẽ run, một cú mạnh mẽ kiếm ý quét tán mà ra. Chìm kiếm chỉ bên trong, vạn kiếm tế minh, vang vọng toàn bộ thối kiếm cốc. Tại cố kiếm ý này phía dưới, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong óc vụ vụ rung động, nói nói không thôi. Nhưng lại có cỗ thư thái chi ý, như thể hồ quán đỉnh, rộng mở trong sáng. Chậm chạp chưa có thể đột phá cuồng lôi phá bát pháp, lại có chút đột phá dấu hiệu. Một cỗ càng tăng mạnh mẽ hơn kiếm ý, từ Diệp Tinh Hà trên thân bay lên. Lập tức, dưới tay hắn buông lỏng, cổ kiếm từ cự thạch bên trong rút ra. Trong ao vạn kiếm chấn động, kiếm reo tiếng vọng, trực vào mây trời. Như quần thần quy lại, nên đón đế vương trở về. Hai tên trưởng lão run sợ thất sắc. Cái gì? Hắn vậy mà có thể chịu nổi cỗ kiếm ý này, thậm chí có lĩnh ngộ. Thanh kiếm này, thật bị hắn rút ra. Diệp Tinh Hà tay cầm cổ kiếm, tinh tế dò xét. Cổ kiếm dài ước chừng 3 thước, hơi lộ ra trầm trọng. Trên đó vết dỉ loang lổ, lại khó nén trong kiếm tích chứa mạnh mẽ kiếm ý, đúng là vượt xa đỉnh cấp bảo khí, gần với thần khí tồn tại. Bạch Ngọc Hành lấy lại tinh thần, vui mừng gật đầu, quả nhiên, ngươi chính là cái kia vương giai thần khí chủ nhân mới. Diệp Tinh Hà thả người vọt hướng bên hồ, hỏi: "Cấp chủ, tín vật đã tới tay, ta này liền cáo tử." Hắn đang muốn rời đi, Bạch Ngọc Hành lại nói: "Chậm đã." Diệp Tinh Hà quay người lúc, Bạch Ngọc Hành giải thích nói: "Thiên quang sáng tinh dương, thiên cung hiện hiện. Cự ly này thiên quang sáng tinh dương ngày, còn có 3 ngày. Ngươi liền trước trong cốc ở lại, đợi sau 3 ngày lại đi Thiên Cung Phong." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu, chắp tay nói, đa tạ cốc chủ đề điểm. Bạch Ngọc Hành nhẹ gật nhẹ đầu, sau đó nhường Bạch Lạc Khê dẫn đầu Diệp Tinh Hà đi hướng chỗ ở nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, thối kiếm cốc bên ngoài, một chỗ ẩn nấp trong sân động, một đạo huyết sắc cái bóng bên trong hiện ra một bóng người ngã ngồi trên mặt đất. Cái này người chính là Bạch Thái Nhất. Hắn sát mặt tái nhợt, khí tức bề bại. vốn là có thương tích trong người, càng là cưỡng ép vận dụng huyết độn bí thuật, thương thế cực nặng. Hắn ho nhẹ một tiếng, miệng phun máu tươi, âm u gầm thét, "Tiểu tạp toái, đối đãi ta thương thế khỏi hẳn, nhất định phải làm thịt ngươi." Nhưng vào lúc này, mặt đất rung động, một tiếng to do kiếm reo, vang vọng đại hoang sơn mạch. Bạch Thái Nhất sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, "Cái gì? Thanh cổ kiếm kia lại bị người rút ra?" Hắn cau mày, tâm tư thay đổi thật nhanh. Cốc bên trong đệ tử, chưa bao giờ có người rút ra này thanh cổ kiếm, mà cái kia tiểu tạp toái vừa tới thối kiếm cốc, liền sinh ra như vậy dị tượng, nhất định là hắn rút ra cổ kiếm. Nghĩ tới đây, Bạch Thái Nhất vẻ giận dữ càng thịnh, ghen ghét gầm nhẹ, "Thanh kiếm kia, gần với vương giai thần khí, uy lực kinh người. Chỉ bằng phế vật này, sao xứng có được này kiếm?" Trong lúc nhất thời, lửa công tâm, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi trên mặt đất. Đột nhiên, ngoài động truyền đến tiếng bước chân, hơi lộ ra gấp rút. Bạch Thái Nhất đống nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Nhưng hắn thấy rõ người đến lúc, lại là râu dài một hơi. Chỉ thấy một tên thân phụ trọng kiếm, khuôn mặt thanh tú tuấn giật áo bào trắng thanh niên, nhanh chân đi tới. Hắn đi vào sơn động, liếc mắt trông thấy trọng thương ngã xuống đất Bạch Thái Nhất, trừng lớn hai mắt. "Cha, ngươi thế nào?" Hắn bước nhanh đi vào Bạch Thái Nhất bên cạnh, lo lắng hỏi thăm. Bạch Thái Nhất nhíu mày than nhẹ, "Thiên Vũ, loạt vị một chuyện đã bị cốc chủ biết được. Không chỉ như thế, đệ đệ ngươi Chính Dương càng là chết tại tay ngoại nhân." "Cái gì?" Ba ngày Vũ trong mắt lửa giận dâng lên, hỏi, "Đến tột cùng là người phương nào cách làm? Ta muốn tự tay làm thịt hắn, báo thủ cho đệ đệ." Trên người hắn, đông nhiên tuôn ra khí thế bằng bạc, đúng là linh hồ cảnh đệ cựu trọng lâu đỉnh phong cảnh giới. Bạch Thái Nhất cau mày nói, "Người kia họ Diệp, nhỏ hơn ngươi vài tuổi. Mới vừa cốc bên trong chấn động, chỉ sợ là hắn rút ra cổ kiếm tín vật. Mà mục đích của hắn, tất nhiên là ngày đó khung mật cảnh bên trong ẩn giấu vương giai thần khí." Ba ngày Vũ hừ lạnh một tiếng, cười gần nói, "Không quan trọng người ngoài, dám ngấp nghé ta thối kiếm cốc thần khí." Nghĩ đến hắn đạt được tín vật, ba ngày sau, chắc chắn đi tới thiên khung phong mở ra mật cảnh. Đến lúc đó, ta liền giết tiến vào mật cảnh, đoạt lại cái kia vương giai thần khí, trước hết giết xúc sinh này, lại chạm cốc chủ, vì phụ thân báo thù. Bạch Thái Nhất vui mừng gật đầu, lấy ra một cái xưa cũ hộp gỗ, đưa cho Ban Ngày Vũ. "Này hộp gỗ, ngươi định muốn sống tốt bảo quản. Như gặp nguy hiểm, liền mở ra này hộp gỗ, có thể cứu ngươi một mạng." Ban Ngày Vũ lườm một hộp nhất mắt, trong lòng khinh thường nói, "Ta đã là cốc bên trong đệ nhất thiên tài, như liều lên tính mệnh, liền cốc chủ cũng chưa từng là đối thủ của ta. Mật cảnh bên trong, lại có ai có thể uy hiếp tính mệnh?" Hắn mặc dù nghĩ như vậy, lại không tiện cự tuyệt phụ thân có hảo ý, đành phải đem hộp gỗ nhận lấy. Sau đó hai ngày, Ban Ngày Vũ liền trong núi tìm kiếm linh thảo, trợ Bạch Thái Nhất chữa thương. Cho đến sáng sớm ngày thứ ba, thiên quang sáng tinh dương thời điểm, luồng thứ nhất nắng sớm chiếu xạ trên vòm trời đỉnh núi. Trong khoảnh khắc, sơn cốc chấn động không nứt. Trong phòng, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, trên bàn thanh cổ kiếm kia phát ra thanh thúy kiếm reo, chấn động không thôi. Hắn trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng chi sắc, cười nói, "Thiên cung phong mật cảnh sắp mở ra." Dứt lời, hắn vươn mình xuống giường, nhấc lên cổ kiếm đi ra khỏi cửa phòng. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà thả người vọt lên không trung, phi tốc chạy tới dị động truyền đến chỗ. Càng đến gần, trong tay cổ kiếm chấn động càng là kịch liệt. Trước mắt là một tòa ngọn núi cao vút, đỉnh núi bị mây mù bao phủ. Diệp Tinh Hà xông vào trong mây mù, đi theo cổ kiếm chỉ thị, đi vào trên đỉnh núi. Đỉnh núi một mảnh trống trải, chỉ có một sợi nắng sớm xuyên qua tầng mây, chiếu xạ tại một khối trên bệ đá. Diệp Tinh Hà đi đến bệ đá, phát hiện trung ương vị trí có một cái thâm thúy lỗ khảm. Hắn liếc qua trong tay cổ kiếm, bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, hắn đem cổ kiếm cắm vào lõm trong máng, thân kiếm lập tức sáng lên hào quang lóe ánh. Hào quang như trụ, phóng lên tận trời. Trung quanh mây bay tận tán, dưới chân bệ đá chậm rãi bay lên, trong chớp mắt cất cao 10 mét. Ngay sau đó, trong lòng đất không ngừng bay lên cột đá, đem dưới chân nhỏ nhắn bệ đá tổ hợp thành một cái to lớn tế đàn. Ngay sau đó, tế đàn ở giữa, trong cổ sáng truyền ra một cỗ quỷ dị gợn sóng. Diệp Tinh Hà nhân vật chính thân thể chợt nhẹ, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình kéo xuống trên không, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, tan biến trên vòm trời đỉnh núi. Tại hắn tan biến trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh đạp không tới. Cầm đầu tên kia áo bào trắng đệ tử, chính là Ban Ngày Vũ. Hắn thoáng nhìn trước người của sáng, vậy mà phi tốc cảm đạm, mắt thấy liền muốn tản đi, hét lớn một tiếng, "Không tốt, mật cảnh phải đóng lại." Tranh thủ thời gian xông đi vào. Bên cạnh hắn một đám đệ tử nghe vậy, đi theo hắn tốc độ cao nhất tiến lên. Chương 1183, cường địch đột kích. Chương 1183, cường địch đột kích. Đuổi tại cột sáng tán trước khi đi, cùng nhau chen vào, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy dưới chân có chút ướt át, đột nhiên mở mắt. Trước mắt đúng là một mảnh khôn cùng hồ nước, đến mại không hết bảo kiếm, tản mát trong ao. Đỉnh đầu hắc vân cuộn cuộn, lôi đình bốc lên. Toàn bộ bí cảnh bên trong, tràn ngập không dưới trăm loại kiếm ý loang lổ lộn xộn, hùng hậu bằng bạc. Bất quá, kiếm ý tuy mạnh, lại khó mà ngăn cản Diệp Tinh Hà nửa phần. Này, liền là thiên khung mật cảnh sao? Ánh mắt của hắn quét qua cảnh tượng trước mắt, hơi lộ ra chấn kinh. Chìm kiếm ngàn vạn, kiếm ý vĩnh tồn. Chẳng lẽ này vương giai thần khí cũng là một thanh kiếm? Nghi hoặc thời điểm, hắn đạp hồ mà đi, chậm rãi hướng về phía trước. Nơi này kiếm ý hóa thành một cái lưới lớn, đem chọn cái bí cảnh bao phủ, vô pháp đạp không mà đi. Diệp Tinh Hà vừa đi vừa nhìn, lại kinh ngạc phát hiện, nơi này chỗ trầm bảo kiếm đều có danh tự. Tràng Thiên, Liệt Sơn, Đoạn Hồng. Từng cái danh tự nhìn lại, như cưỡi ngựa xem hoa. Đang lúc hắn đi đến một thanh tên là Băng Phách bảo kiếm phụ cận lúc, cái kia thanh bảo kiếm lại chấn động kịch liệt, truyền ra kinh người kiếm ý. Trong kiếm, lập tức tuôn ra một đoàn màu băng lam sương mù, hóa thành một tên áo lam lão giả bộ dáng. Trên thân kiếm ý bằng bạc, lạnh lẽo thấu xương. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại là kiếm linh. Bảo kiếm có linh, chính như trong cơ thể hắn hai đạo kiếm linh. Chỉ bất quá, thanh kiếm này sớm đã vết gì loang lổ, chỉ sợ đã trải qua ngàn năm lâu. Này kiếm linh vậy mà không có tán đi, trên người khí tức, thậm chí không kém gì linh hồn cảnh đệ thất trọng lâu cường giả. Ngay tại hắn nghĩ thầm thời điểm, trong tay cổ kiếm khẽ run, truyền ra một tiếng thanh thúy kiếm reo. Cạnh đối cái kia kiếm linh, sinh ra nồng đậm thôn vệ. Diệp Tinh Hà lại là giật mình, chẳng lẽ thanh kiếm này có khả năng dựa vào thôn vệ kiếm linh khôi phục lực lượng? Nhưng vào lúc này, cái kia áo lam lão giả vung tay lên, dưới thân cái kia nắm băng phách bảo kiếm rơi vào trong tay. Quần quần hàn khí tụ đến, tại trên thân kiếm ngưng kết ra một tầng băng tinh. Sau đó, áo lam lão giả chạy về phía Diệp Tinh Hà, nhất kiếm chạm ra. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, chú vào trong tay cổ kiếm. Trên thân kiếm, một vệt thanh quang sáng lên, nhập vào xuất ra không ngớt. Hắn nhất kiếm đâm ra, đâm vào băng tinh phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, băng tinh vỡ vụn. Băng phách bảo kiếm đụng vào cổ kiếm, lại như cái kia băng tinh, trong nháy mắt vỡ thành muôn vàn mảnh vỡ. Cổ kiếm phía trên, thanh quang tăng vọt, truyền ra một cỗ thôn phệ chi lực. Trong chớp mắt, cái kia áo lam lão giả đã bị hút vào trong kiếm. Lại nghe két một tiếng vang nhỏ, trên thân kiếm dị sắt, vậy mà xuất hiện vết rách. Một vệt nhàn nhạt kim quang từ thanh quang bên trong lóe lên, sau đó bình tĩnh lại. Diệp Tinh Hà nâng lên cổ kiếm, nhíu mày dò xét. Cái kia nứt trong khe, nhìn như bình thường dị sắt, đúng là lộ ra nhỏ bé mật văn, xoay tròn không nứt. Đây là một tầng phong ấn. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thôn phệ kiếm linh có thể phá vỡ trên thân kiếm phong ấn. Thanh kiếm này, tuyệt đối không chỉ đỉnh cấp bảo khí đơn giản như vậy. Mật cảnh bên trong, phần lớn là vô chủ kiếm linh. Trải qua ngàn năm tuế nguyệt, sớm đã mất đi linh trí, chỉ còn sát lục bản năng. Chỉ muốn tiếp tục thôn phệ này chút kiếm linh, nhất định có thể phá vỡ trên thân kiếm phong ấn. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà vừa đi vừa nhìn, cũng là gặp không ít kiếm linh. Bất quá, nơi này thượng sử mật cảnh bên ngoài, kiếm linh thực lực quá yếu. Diệp Tinh Hà vừa đi vừa tìm, không ngừng đi sâu. Dòng ra hai canh giờ, cổ kiếm đã thôn phệ 7 con kiếm linh, mà trên thân kiếm phong ấn vết rách, lại chẳng qua là lan tràn mấy phần, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Diệp Tinh Hà nhíu mày lẩm bẩm, mong muốn phá phong ấn, còn thiếu rất nhiều. Ta muốn tiếp tục thâm nhập sâu, tìm kiếm mạnh hơn kiếm linh. Nói xong, hắn liền muốn tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, sau lưng xuyên tới mấy đạo xa lạ khí tức, dấu giếm sắc ý. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một đám thối kiếm cốc đệ tử hướng hắn đi tới. Người cầm đầu phong thần tuấn lãng, trong mắt lại tràn ngập sát ý, chính là Ban Ngải Vũ. Một tên thối kiếm cốc đệ tử thấy Diệp Tinh Hà lúc, trong mắt hung mang lóe lên, lên tiếng hô to, "Bạch sư minh, liền là hắn." Phía trước người kia, liền là Diệp Tinh Hà. Ban Ngải Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trên thân sát ý mở mịt mà lên. "Diệp Tinh Hà, liền là ngươi giết Chính Dương?" Diệp Tinh Hà nhướng mày, "Ngươi là người phương nào?" Ban Ngải Vũ bên cạnh đệ tử cười lạnh nói, "Vị này là chúng ta thối kiếm cốc đại sư minh, Ban Ngải Vũ. Chết trong tay ngươi Bạch Chính Dương, chính là đại sư minh đệ đệ." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, "Ta tưởng là ai? Nguyên lai là lão cẩu nhà tiểu cẩu." Ban Ngải Vũ đột nhiên giận dữ, tê hét lên điên cuồng, "Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết." Sát ý phun ra ngoài, lẫm liệt như đao. Hắn lấy ra một thanh màu đen trọng kiếm, thôi động trong cơ thể thần cương, rót vào trong kiếm. Trên thân kiếm, màu đen lôi đỉnh chợt hiện, tại thân kiếm bên trên phi tốc bơi lội, ken ken rung động. Lôi đỉnh bên trong, còn có một cổ cực nóng khí, khuyết tán mà ra. Thấy một màn này, bên cạnh hắn mấy tên đệ tử dồn dập lui lại. "Xem, đại sư minh liền hắc viêm thần lôi đều dùng đến." Tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã sớm nghe nói đại sư minh cuồng lôi ngự hỏa thần quyết, có thể tu luyện ra lôi hỏa thần cương, quả là thế. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, Ban Ngải Vũ cảnh giới vốn là linh hồn cảnh đệ bắt trọng đỉnh phong, mà hắn này hắc viêm thần lôi uy lực vượt xa cùng cảnh giới võ giả. Nếu ta cùng hắn giao thủ, khó có phần thắng. Nghĩ tới đây, hắn quyết định tạm thời tránh mũi nhọn, đợi tìm được vương giai thần khí về sau, nhất định có thể thủ thắng. Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể thần cương, dưới chân tinh quang lóe lên, thân hình nhanh lùi lại. Thấy thế, Ban Ngải Vũ gầm thét một tiếng, "Tiểu xuất sinh, ngươi trốn nơi nào?" Hai cánh tay hắn chấn động, trong tay treo trước người, phi tốc xoay tròn. Trên đó hắc viêm thần lôi nổ vang rung động, khí tức không ngừng tăng lên. Ngay sau đó, hắn tức giận hét lớn, "Đi!" Thần viêm nộ lôi phá thiên kiếm. Ban Ngải Vũ một trường vung ra, xoay tròn màu đen trọng kiếm bắn ra. Chỉ thấy hắc quang lấp lánh, trong nháy mắt đã tới Diệp Tinh Hà sau lưng. Thật nhanh. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, đống nhiên quay người. Trong cơ thể hạo đãng thần cương, cuồn cuộn đại giang, tụ hợp vào trong kiếm, cầm kiếm đưa ngang trước người. Chỉ nghe là một tiếng, ở giữa mũi kiếm hung hăng đâm vào cổ kiếm phía trên, cọ sát ra một mảnh tia lửa. Bàng bạc cự lực kéo tới, Diệp Tinh Hà thân hình liền lùi lại vài chục bước, suýt nữa té ngã. Hắn chân mày nhíu càng chặt, trong cơ thể thần cương không ngừng tràn vào trong kiếm, ngăn cản cái kia hắc viêm thần lôi lực lượng. Ban Ngải Vũ cười lạnh một tiếng, dám mạnh mẽ chống đỡ ta thần viêm nộ lôi phá thiên kiếm, muốn chết? Sấm sét xuyên vân. Theo hắn một tiếng gầm thét, trong tay bóp ra ấn quyết, xoay tròn trọng kiếm bên trên, hắc viêm thần lôi đều hội tụ tại mũi kiếm, đồng nhiên phun trào. Vậy mà xuyên thấu cổ kiếm, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà ngực. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, thân thể chấn động, tinh quang như mây vờn quanh hắn thân. Sau đó, điểm điểm tinh quang hội tụ tại ngực, ngưng kết thành tinh thần áo giáp. Chỉ nghe vang một tiếng, hắc viêm thần lôi ầm ầm nổ tung. Ngực tinh thần áo giáp trong khoảnh khắc sụp đổ. Diệp Tinh Hà miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, tầng tầng ngã xuống đất. Hắc viêm thần lôi xâm nhập trong cơ thể kinh mạch, thỉnh thoảng như lửa cháy bừng bừng đốt cháy phòng, thỉnh thoảng như nộ lôi oanh kích nói nhói. Chương 1184, kiếm gia chú ma. Chương 1184, kiếm ra chú ma. Hắn cố nén trong cơ thể đau đớn, lấy ra một viên bát phẩm chữa thương đan dược, nuốt vào trong miệng. Dược lực tan ra, chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Nhưng viên đan dược này chỉ có thể khôi phục thương thế, lại không cách nào loại trừ trong cơ thể hắc viêm thần lôi. Nhất định phải nhanh luyện hóa hắc viêm thần lôi, bằng không thì liền có kinh mạch hủy hết nguy hiểm. Lúc này không nên cùng hắn run rẩy, mau sớm tìm kiếm vương giai thần khí mới trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng quát: "Ban ngày vũ, gặp lại lần nữa thời điểm, ta tất sát ngươi." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, hội tụ dưới chân, bước ra một bước, tinh quang đột khởi, mở mịt chói lọi. Thân hình của hắn như sao băng xẹt qua, một bước ngàn mét, chớp mắt tan biến tại trong tầm mắt mọi người. Ban ngày vũ sắc mặt đột biến, mong muốn truy, lại thì đã trễ. Hèn mạn, Diệp Tinh Hà, mặc cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không làm nên chuyện gì. Ta nhất định phải đưa ngươi lột da rút xương, chém thành muôn mảnh. Tiếng giống giận dữ của hắn, quen quẩn trên vòm trời mật cảnh bên trong. Lúc này, ngoài mấy chục dặm, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, ngụm lớn thở dốc, liên tục vận dụng đạp nguyệt thoái tinh quyết, tiêu hao rất nhiều, trong cơ thể thần cương mới không còn một. Trong cơ thể, hắc viêm thần lôi sớm đã dục dịch, mắt thấy liền muốn thoát khốn mà ra. Hắn ngồi xếp bằng, thôi động trong cơ thể huyền hỏa, tuần hướng hắc viêm thần lôi. Huyền hỏa vừa ra, vạn hỏa thần phục. Hắc viêm thần lôi bên trong cũng ẩn chứa một cỗ cường đại hỏa diễm lực lượng. Mắt thấy huyền hỏa gào thét tới, quay người liền trốn, hướng đan điền hội tụ. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, còn muốn hủy đan điền ta? Si tâm vọng tưởng, cho ta thôn phệ. Lục đạo huyền hỏa nhào về phía hắc viêm thần lôi, ví như hồng hoang manh thú, đem thứ nhất khẩu thôn phệ. Hắc viêm thần lôi liều mạng dãy rủa, lại khó thoát bị thôn phệ bận rủi. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, luyện hóa còn sót lại dược lực. Trong kinh mạch thương thế dần dần khỏi hẳn. Một nén nhang về sau, hắn chậm rãi mở mắt, vẻ mặt hồng nhuận phân phớt, đã không còn đáng ngại. Sau khi đứng dậy, Diệp Tinh Hà chậm rãi đại lượng một phía. Nơi này tản mát bảo kiếm, xa so với bên ngoài phẩm giai càng cao. Trong không gian tỏ khắp kiếm ý, cũng càng tăng mạnh mẽ hơn. Diệp Tinh Hà ngắm nhìn một phía, kiếm chỉ mênh mông vô bờ, khó phân biệt hướng đi. Lúc này, cổ kiếm khẽ run, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Chỉ nghe một tiếng chói tai kiếm reo, đột nhiên vang lên. Ao nước dập dờn thời điểm, một cỗ bàng bạc kiếm ý chậm rãi bay lên. Ngay sau đó, vạn kiếm bên trong, một thanh vết dỉ loang lổ bảo kiếm sáng lên kim quang lóng ánh. Trong ao bảo kiếm rung động, phát ra âm u kiếm reo, hình như có vẻ sợ hãi. Diệp Tinh Hà đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia thanh bảo kiếm. Trên thân kiếm kim quang lưu chuyển, bay lên trời, hóa thành một tên kim thân cổ Phật hư ảnh. Kim thân cổ Phật cầm trong tay bảo kiếm, kiếm thế thao thiên, như sóng lớn quay cuồng, không ngừng đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà nhướng mày, tự lẩm bẩm, nhất niệm thần Phật, một năm tà ma. Nghĩ không ra, nay Phật đã chi kiếm, cũng khó có thể chịu đựng tuế nguyệt trôi qua, trở thành linh trí mất hết sát lục chi hồn. Thảm thương, cũng có thể thán. Kim thân cổ Phật tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, sát ý kéo tới, thấu xương băng hàn. Sau đó, kim thân cổ Phật chậm rãi nhấc kiếm. Trên thân kiếm kim quang tăng gọn, ngưng vị kiếm khí màu vàng nóng, chảy hướng mũi kiếm hướng đi. Kiếm khí không ngừng ngưng tụ, hóa thành một đạo xưa cũ kiếm ấn. Trên đó kim quang chói lọi, sáng lạn như ban ngày. Vốn là cường hãn kiếm ý, càng là liên tục tăng lên. Kiếm khí hóa ấn, nhất kiếm chú ma. Kim thân cổ Phật nhất kiếm đâm ra, kiếm ấn phá không tới. Linh kiếm chấn động, lách cách rung động. Diệp Tinh Hà đống nhiên nhíu mày, thật mạnh kiếm ý. Mắt thấy kiếm ấn bay vụt tới, hắn không có chút nào vẻ bối rối. Hơi suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, đúng là đem cố kiếm ý này lĩnh ngộ mấy phần. Diệp Tinh Hà câu lên ý cười, trong cơ thể thần cương lưu chuyển, tụ hợp vào trong kiếm. Cổ kiếm bên trên sáng lên sáng chói thanh quang. Hắn nâng lên cổ kiếm, cho đến trời xanh, trong kiếm thanh quang phóng lên tận trời. Lập tức, thanh quang phun trào, chuyến ra trận trận sấm sét nổ vang thanh âm. Diệp Tinh Hà nhất kiếm chém xuống, thanh lôi từ trên trời giáng xuống. Cùng lôi phá vạn pháp đệ ngũ trọng, thiên long giống. Ầm ầm. 50 đạo thanh lôi ầm ầm đập xuống. Kiếm hóa lôi long, khàn giọng giống giận. Đầy trời long ảnh từ trên trời giáng xuống, va về phía cái kia kim sắc kiếm ấn. Một chiêu này, đúng là hắn theo kiếm khí hóa ấn bên trong lĩnh ngộ đoạt được, uy lực của nó thắng qua đệ tử trọng mấy lần. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lôi long cùng kim ấn ầm ầm chạm vào nhau, kinh khí tứ tán. Cùng phong kéo tới, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy này sức gió cứng mãnh, quyền hắn rút lui mấy bước, ngực mơ hồ làm đau. Hắn ho nhẹ hai tiếng, dương mắt nhìn về phía cái kia kim thân cổ Phật. Nhưng mà, cổ Phật bảo kiếm trong tay lại từng khúc nổ tung. Kim thân cổ Phật cũng dần dần ảm đạm, hóa thành điểm điểm tinh quang, hội tụ thành một viên màu vàng kim ngọc phủ, treo giữa không trung. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cảm nhận được phía trên khí tức, kinh ngạc nói, đây là Thiên Viêm Tôn giả khí tức. Hắn tiến lên gỡ xuống ngọc phủ, tinh tế xem xét, ngọc phủ trên có khắc một hàng chữ nhỏ. Thánh Vi Thiên Vương Diệt Thế Ấn. Càng hướng xuống xem, càng làm người ta kinh ngạc. Kiếm khí hoa ấn, ngưng kết diệt thế kiếm ấn, kiếm ra chu ma, chạm thiên diệt thế. Uy lực của nó càng thắng địa hơn giai cựu phẩm công pháp, so sánh thiên giai. Một khi thi triển, đem sẽ tạo thành cực lớn cắn trả lực lượng, mặc dù bằng vào ta như vậy cảnh giới, cả đời chỉ có thể sử dụng hai lần. Như cưỡng ép vận dụng đệ tam kiếm, sẽ chỉ đan vỡ người vòng, biến thành cho bụi. Xem xong nội dung phía trên, Diệp Tinh Hà kinh ngạc sau khi bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cái kia kim thân cổ Phật sẽ biến thành cho bụi, đúng là cái này kiếm pháp bố trí. Nếu ta luyện thành cái này kiếm pháp, chỉ có thể ở sống chết trước mắt sử dụng, bằng không chính là tự tìm đường chết. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đem ngọc phù thu hồi. Mật cảnh bên trong, còn có ban ngày vũ nhìn chằm chằm, không nên tu luyện bực này kiếm pháp. Đúng lúc này, phía sau của hắn truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Là Diệp Tinh Hà. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, đột nhiên quay người. chỉ thấy hai tên thối kiếm cốc đệ tử nhanh chân đi đến, nhe răng cười chật chật. Ngươi này tiểu phế vật nguyên lai tại đây, có thể gọi chúng ta dễ tìm a. Nhanh thông chi Bạch sư minh, chúng ta ngăn chặn hắn, nhường Bạch sư minh làm thịt tiểu tử này. Một người khác gật đầu, lấy ra một quả ngọc phù, liền muốn thông chi Ban Ngày Vũ. Diệp Tinh Hà nhướng mày, nghĩ thầm, nếu để cho bọn hắn đem tin tức truyền trở về, Ban Ngày Vũ tất nhiên sẽ theo đuổi không bỏ, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Nghĩ tới đây, hắn thôi động thần cương, bước ra một bước. Tinh quang chợt hiện thời khắc, Diệp Tinh Hà thân như sao băng, chớp mắt đã tới trước người hai người. Đấm ra một quyền, ánh xanh tăng vọt. Hai người biến sắc, không ngờ tới hắn lại đột nhiên ra tay. Muốn chạy trốn, lại thì đã trễ. Quyền kinh thế như sóng lớn, cuốn tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Diệp Tinh Hà một quyền đánh xuyên một người trong đó lồng ngực. Quyền kinh thế đi không giảm, nện ở một người khác trên lồng ngực, sinh sinh oanh ra một cái đào hang. Máu me đầm địa. Hai người thi thể ngã trên mặt đất, chìm vào trong nước hồ. Diệp Tinh Hà vung tay lên, một đạo huyền hỏa rơi vào trên thân hai người, đảo mắt giấy lên lửa lớn rừng rực, đem hai người thi thể đốt sạch. Nhưng ngay tại hắn đang muốn rời đi thời điểm, một tiếng buông thả cười to từ đằng xa truyền đến. Vương giai thần khí là của ta. Chương 1185. Vương giai thần khí. Chương 1185. Vương giai thần khí. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, sắc mặt đổi biến. Chẳng lẽ hắn đã được đến vương giai thần khí? Hắn bỗng nhiên nhíu mày, trong cơ thể thần cương như mênh mông đại giang tràn vào hai chân. Bước ra một bước, dưới chân tinh quang hiện hiện, hướng thanh âm chuyển đến chỗ chạy đi. Thiên cung mật cảnh chỗ sâu nhất, một tòa to lớn trên tế đàn. Tế đàn cao 10 mét, toàn thân do vẫn thạch tạo thành, đen như mực, lạnh lẽo trang nghiêm. Tại trên tế đàn, cắm một thanh toàn thân đen kịt, kiếm ý bàng bạc bảo kiếm. Ban Ngày Vũ đứng tại bảo kiếm trước, cất tiếng cười to. Sau đó, hắn vươn tay, giữ tại cái kia bảo kiếm phía trên, lại có một cỗ mạnh mẽ kiếm ý bỗng nhiên tuôn ra. Kiếm ý hóa hình, chỉ thấy cái kia đen kịt bóng mờ, trong nháy mắt ngưng tụ thành cao 10 mét quang giáp cự ảnh, cầm trong tay một thanh dài 8 mét trọng kiếm. Lâm liệt kiếm ý ngưng tụ thành kinh phong, không ngừng quay quanh trọng kiếm bóng mờ xoay tròn. Ban Ngày Vũ biến sắc, thoát ra tối lui, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đen kịt bóng mờ. Kiếm ý hóa hình, không hổ là vương giai thần khí, quả nhiên lợi hại. Nhưng nếu bị ta tìm được, ngươi đừng hòng trốn ra lòng bàn tay của ta. Nói xong, hắn thôi động trong cơ thể thần cương, đang muốn đánh lui này đen kịt bóng mờ. Đột nhiên, hắn sau lưng truyền đến một tiếng gầm thét. Mong muốn vương giai thần khí. Mơ tưởng. Ban Ngày Vũ giật mình, nghe vậy quay đầu, chỉ thấy Diệp Tinh Hà chân đạp tinh quang, chạy như bay đến. Trong tay cổ kiếm phía trên, thanh quang bỗng nhiên sáng lên, khí tức liên tục tăng lên. Mà lại Diệp Tinh Hà tốc độ nhanh chóng, mặc dù hắn có phản ứng, lại căn bản là không có cách né tránh. Muốn chết. Ban Ngày Vũ gầm thét một tiếng, lấy ra cái kia nắm màu đen trọng kiếm, nhất kiếm chạm ra. Trên thân kiếm hắc viêm thần lôi ken ken rung động, bắn thẳng đến Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà chau mày, không dám kinh thường. Trên thân kiếm thanh quang tăng lên một bậc, hung hăng chạm tại cái kia hắc viêm thần lôi phía trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thanh quang cùng hắc viêm thần lôi song song mất mạng. Mặt đất rung mạnh, bọt nước vang khắp nơi. Diệp Tinh Hà thế đi không giảm, hét lớn một tiếng. Huyền hỏa từ trong cơ thể nộ tuôn trào ra, hóa thành năm đạo hư ảnh, uy nghiêm đứng trang nghiêm. Sau đó, hắn đấm ra một quyền, huyền hỏa hóa thành quyền giáp, bám vào quyền thượng. Đại Phạm Tiên huyền hỏa cựu biến thần quyền đệ ngũ trọng, thiên hỏa đốt thế. Huyền hỏa trọng quyền, hung hăng đánh tới hướng Ban Ngày Vũ lồng ngực. Ban Ngày Vũ đông nhiên giật mình, điên cuồng thôi động thần cương, trước người ngưng kết thành một đạo màu đen bình chướng. Lại là vang một tiếng, bình chướng vỡ vụn, Diệp Tinh Hà một quyền nện ở Ban Ngày Vũ ngực. Lập tức, lồng ngực lõm, nôn như điên máu tươi. Ban Ngày Vũ bay ngược mà ra, trùng điệp đập xuống đất. Đâm đến trên mặt đất bảo kiếm lách cách rung động, tóe lên mảng lớn bọt nước. Nhưng, Diệp Tinh Hà khuôn mặt trang nghiêm, chân mày nhíu càng chặt. Ban Ngày Vũ trên người khí tức mặc dù giảm bớt mấy phần, nhưng lại chưa tiêu tán. Hắn cũng chưa chết. Danh con, ta muốn ngươi chết. Ban Ngày Vũ khàn giọng giống giận, vang vọng toàn bộ bí cảnh. Hắn không để ý thương thế trên người, đột nhiên bò lên, trên thân hắc viêm thần lôi điên cuồng phun trào, sát ý tăng vọt. Nhưng mà, hắn đang muốn ra tay thời điểm, cái kia đạo đen kịt bóng mờ cầm kiếm tới, tầng tầng chém về phía Ban Ngày Vũ lồng ngực. Ban Ngày Vũ giật mình, hướng cái kia màu đen bóng mờ chạm ra nhất kiếm. Hắc viêm thần lôi bắn ra, đâm vào trọng kiếm phía trên, ầm ầm nổ tung. Đen kịt bóng mờ kêu đau một tiếng, bay ngược mấy mét, phẫn nộ gào thét, lại lần nữa nhào về phía Ban Ngày Vũ. Súc sinh, đã ngươi muốn chết, ta liền trước làm thịt ngươi. Ban Ngày Vũ gầm thét một tiếng, trên thân kiếm thần lôi nổ vang, lại lần nữa chạm ra nhất kiếm. Diệp Tinh Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, này kiếm linh tạm thời để mắt tới hắn, chính là ta ra tay cơ hội tốt. Bằng không, một khi hắn cầm tới vương giai thần khí, ta chỉ sợ muốn bỏ mạng tại này. Nghĩ như vậy, trong mắt của hắn sát ý lên nhanh. Trong cơ thể thần cương như mênh mông đại giang, tụ hợp vào trong kiếm. Trên thân kiếm thanh quang nhập vào xuất ra, khí tức liên tục tăng lên. Hắn kiếm chỉ trời xanh, thanh quang phóng lên tận trời, hóa thành 50 đạo màu xanh lôi điện. Kiếm rơi thời điểm, màu xanh lôi điện từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ thành từng con màu xanh giao long, điên cuồng gào thét. Cuồng lôi phá vạn pháp đệ ngũ trọng, thiên long giống. Tiếng sấm nhất hai, Ban Ngày Vũ đống nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đổi biến. Nhưng mà hắn hai mặt thụ địch, căn bản không thể nào thoát thân. Giao long há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu đen, đục vào Ban Ngày Vũ ánh kiếm màu đen kia, ầm ầm nổ tung. Nhưng mà, trung quy là Ban Ngày Vũ thực lực càng hơn một bậc. Ánh kiếm màu đen kia còn có dư lực, bay vụt tới, chạm tại đen kịt bóng mờ trên thân. Chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền ra, đen kịt bóng mờ thân thể trong nháy mắt nổ tung, như mây mù tiêu tán. Đúng lúc này, trên không cái kia 50 đầu màu xanh lôi long đến. lôi long gầm thét, gào thét mà tới, hung hăng đụng vào Ban Ngày Vũ trên thân thể. Ầm ầm, tiếng vang chấn thiên động địa, sinh sinh đem mặt đất oanh ra một cái hố to. Trong hầm, Ban Ngày Vũ cắn răng gầm thét, "Danh con, ngươi..." Có thể lời còn chưa dứt, hắn lại hai mắt vừa nhắm, nằm xuống đất, không tiếng thở nữa. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, gấp rút thở dốc. Liên tục vận dụng hai lần cuồng lôi phá và pháp, tiêu hao rất lớn. Tùy theo, hắn lấy ra một viên thuốc, nuốt vào trong miệng. Một lát sau, Diệp Tinh Hà khôi phục thần cương đồng thời, chậm rãi đi đến tế đàn. Tế đàn ở giữa, cái kia nắm màu đen bảo kiếm, còn có dư uy quyết tán. Nhưng, nhìn như mạnh mẽ kiếm ý, lại đối Diệp Tinh Hà không có chút nào uy hiếp. Hắn vươn tay ra, mắt thấy liền muốn nắm chặt cái kia màu đen bảo kiếm. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ cường hãn khí tức phi tốc tới gần. Diệp Tinh Hà động tác một trầu, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy Ban Ngày Vũ toàn thân nhuốm máu, tóc hai bù xù, trong mắt lại tràn đầy xích hồng chi sắc, như khát máu dã thú. Hắn trên lòng bàn tay, hắc viêm thần lôi điên cuồng phun trào, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà lông mày đột nhiên đột khởi, thân thể chấn động, muôn bản tinh thần mở mịt mà lên. Đã là thôi động tinh thần bá vương thể, dùng tinh thần lực lượng hóa thành áo giáp, nên tiếp Ban Ngày Vũ một trường này. Bang! Một trường đánh vào lồng ngực, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng rung mạnh, xương cốt đứt gãy, đau thấu tim gan. Hắn bay rất ra ngoài, tầng tầng ngã tại trong nước hồ, phun ra một ngụm máu tươi. Ban Ngày Vũ thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Nhưng hắn lung la lung lay, cuối cùng đứng vững, đứng ở trên tế đàn, ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiểu xuất sinh, và ngươi cũng muốn cướp đi ta vương dài thần khí? Si tâm vọng tưởng. Hắn một nắm chặt màu đen bảo kiếm mặc cho kiếm ý xâm vào thân thể, thống khổ gào thét. Nhưng Ban Ngày Vũ sớm đã phong ma, thế muốn lấy được này vương dài thần khí. Trên cánh tay của hắn nổi gân xanh, ra sức rút ra cái kia nắm màu đen bảo kiếm. Kiếm ra thời điểm, một tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ mặt cảnh. Hai tay của hắn nâng lên màu đen bảo kiếm, ánh mắt tham lam, trên dưới dò xét. Vương giai thần khí, về ta tất cả. Có ngươi, ta liền có thể quét ngang thối kiếm gốc, tiến quân đại viêm hoàng triều. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà cố nén đau nhức, từ dưới đất bò dậy. Hắn nhìn chằm chằm Ban Ngày Vũ bảo kiếm trong tay, cao mày, trong lòng thầm nghĩ, vì sao này vương giai thần khí xuất thế, lại như bình thường bảo khí? Chẳng lẽ thanh kiếm này cũng không phải là vương giai thần khí? Ngay tại hắn nghĩ thầm thời điểm, đại địa ầm ầm chấn động. Chỉ thấy tế đàn kia bên trên vết kiếm bên trong, sáng lên một vệt kim hào quang màu đỏ. Chương 1186, Thiên Viêm Tôn Giả. Chương 1186, Thiên Viêm Tôn Giả. Sau đó, cái kia trong ánh sáng trải qua lao ra một bóng người, đứng ngạo nghễ hư không. Cái này người đã là tuổi thất tuần, thân mang màu đỏ vân vân trường bào, râu tóc bạc trắng, lại không có chút nào giản mua thái độ. Hắn ánh mắt kia mười phần sắc bén, lẫm liệt như đao. Khí thế trên người, càng là trong nháy mắt nghiền ép hai người. Thiên Viêm Tôn Giả. Diệp Tinh Hà sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Lão giả tóc trắng tầm mắt quét qua, rơi vào Ban Ngày Vũ trên thân, trong mắt tràn đầy thất vọng. Nghĩ không ra, lão phu đường đường Thiên Viêm Tôn giả đợi mấy trăm năm, lại chờ được ngươi như thế cái ác tặc. Ngươi tuổi tác còn thấp, lại như thế tâm ngoan thủ lạn, há xứng có được vương giai thần khí. Ban Ngày Vũ đột nhiên giận dữ, lão cậu, vương giai thần khí đã đến trong tay ta, há lại cho ngươi càng rỡ. Còn dám hổ ngôn loạn ngữ, ta liền làm thịt ngươi. Thiên Viêm Tôn giả hừ lạnh một tiếng, cuồng vọng. Ngươi kiếm trong tay, bất quá là nắm ngụy thần khí, phụ trách trấn áp này dưới tế đàn, vương giai thần khí kiếm linh thôi. Cái gì? Ban Ngày Vũ con ngươi bỗng nhiên co bảo, lắc đầu gầm thét, không, điều đó không có khả năng. Ta giết ngươi. Ban Ngày Vũ thôi động thần cương, nhất kiếm chẳng ra. Nhưng mà Thiên Viêm Tôn giả chẳng qua là lạnh nhạt phất tay, trên thân kiếm hắc viêm thần lôi kiếm khí lại như ánh đến dập tắt. Hạng gì dễ dàng? Thiên Viêm Tôn giả không thèm để ý chút nào, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Tiểu tử, so sánh với hắn, ngươi càng xứng với này vương giai thần khí. Nếu có thể được đến vương giai thần khí tán thành, vậy cái này kiếm linh cũng là ngươi hết thảy. Nói xong, hắn vung tay lên, tế đàn lại từng khúc nổ tung. Từng đạo kim hào quang màu đỏ từ nước trong khe bắn ra, càng ngày càng sáng. Chỉ nghe quanh một tiếng, tế đàn nổ tung, đá vụn tung bay. Một đạo kim bóng người màu đỏ phóng lên tận trời, đứng ở hư không bên trên. Cái này người đầu có hai sừng, mặt như lệ quỷ, thân mang kim áo giáp màu đỏ, hai tay cắt cầm một thanh trường kiếm. Trên thân cái kia cố kiếm ý xuất hiện thời điểm, mật cảnh bên trong đến hàng vạn mà tính bảo kiếm cùng nhau rung động. Kiếm reo vang vọng, vạn kiếm thần phục. Diệp Tinh Hà kinh ngạc thì thào, cái này là vương giai thần khí kiếm linh sao? Đang khi nói chuyện, hình người kiếm linh bay đầu liếc nhìn Diệp Tinh Hà. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay thanh cổ kiếm kia lên. Hình người kiếm linh bước ra một bước, hóa thành kim hồng sắc lưu quang, xông vào cổ kiếm bên trong. Trong khoảnh khắc, trên thân kiếm dị sắc ken két rung động, từng mảnh trong ra. Lộ ra ánh vàng rực rỡ thân kiếm, giống như hoàng kim tạo thành, vầng sáng chói lọi. Mà Diệp Tinh Hà trong không gian giới chỉ cái kia trương vân cầu, cũng theo đó xuất hiện. Một lần nữa hóa thành cái viên kia màu đỏ bảo thạch, khảm tại thần kiếm phía trên, một đạo dây đỏ từ bảo thạch chỗ lan tràn đến mũi kiếm. Lập tức, bay lên một cỗ mạnh hơn kiếm ý, xông thẳng lên trời. Toàn bộ bí cảnh tùy theo chấn động, đất rung núi chuyển. Kiếm ý phun trào thời điểm, Thiên Viêm Tôn giả vui mừng cười to, kiếm linh quý vị, vương giai thần khí tái hiện thế gian. Đến tận đây, lão phu cũng có thể nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn dần dần nhạt đi, tan biến giữa thiên địa. Diệp Tinh Hà tay cầm vương giai thần khí, như đế vương chuyển thế, nhìn xuống chúng sinh. Trong kiếm tuôn ra một cỗ lực lượng, dung nhập Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Trong đầu của hắn, lập tức xuất hiện Thiên Viêm Tôn giả một phen. Nay kiếm, tên là Thiên Quang Thừa Ảnh kiếm, chính là thiên hàng thần thiết, trải qua ngàn năm liệt nhật thần quang rèn đúc mà thành. Thiên dựng thần quang kiếm, có thể chạm nhật nguyệt tinh. Thiên quang nhật ảnh, có phá diệt sơn hà bay. Nhưng, vật đổi sao rời, thần khí bay mặc dù đã yếu bớt, vẫn như cũ không thể khinh thường. Nhìn ngươi có thể đối xử tử tế thanh thần kiếm này, danh dương thiên hạ. Thanh âm dần dần nhạt đi, Diệp Tinh Hà khẽ bước trong tay thần kiếm, câu lên một vẻ ý cười. Sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào ban ngày vũ trên thân, cổ tay rung lên, kiếm reo vang vọng. Thao thiên kiếm thế, ngang tàng ép hạ. Trong ao vạn kiếm vỡ nát, ao nước văng khắp nơi. Ban ngày vũ sắc mặt đổi biến, phù phù một tiếng quỳ giảm xuống đất, ra sức dãy rủa lại không làm nên chuyện gì. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ban ngày vũ, nên tính nợ cũ. Ban ngày vũ giữ tợn cười to nói, đừng tưởng rằng ngươi may mắn đạt được vương giai thần khí, ta liền sẽ sợ ngươi. Hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Hắn điên cùng thôi động thần cương, tạm thời thoát khỏi cố kiếm ý này áp chế. Theo trong không gian giới chỉ, lấy ra cái kia cái hộp gỗ, hung hăng bóp nát. Sau đó, đã là liền mảnh gỗ vụn cùng cái kia viên màu đỏ thắm đan dược, cùng nhau nuốt vào trong miệng. Diện mạo dữ tợn, phản phất tại gặm ăn kẻ thù cấp đủ. Đan dược vào miệng về sau, hóa thành một nguồn sức mạnh mênh mông, tràn ngập toàn thân. Ban ngày vũ khí tức liên tục tăng lên, mơ hồ có thể đột phá linh hồn cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong, thẳng bước nửa bước thần hải cảnh. Hắn sắc mặt điên cuồng, hung hăng càn quấy cười to, hiện tại, chết người nên người mới đúng. Ban ngày vũ thôi động hắc viêm thần lôi thần cương, lập tức ánh chớp mãnh liệt, nổ vang điên hai. Khí thế mạnh, lại dẫn tới mật cảnh rung động. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, vô chi giếng con đế, cũng dám nói thiên. Nhìn ta nhất kiếm giết ngươi. Trong cơ thể hắn thần cương, điên cuồng tràn vào trong kiếm. Trên thân kiếm, kim hào quang màu đỏ càng ngày càng sáng, cho đến cuối cùng, như ban ngày lóa mắt. Diệp Tinh Hà nhất kiếm chạm ra, kim kiếm khí màu đỏ bắn ra. Sau đó, kiếm quang chia ra làm chín, trong nháy mắt chạm tại ban ngày vũ trên thân. Này, là thiên quang thừa ảnh kiếm thần thông, hóa ảnh. Hóa ảnh thần thông, có thể đem kiếm quang hóa làm mấy chục, thậm chí mấy trăm đạo. Kiếm khí hình bóng, ngưng hư là thật, uy năng tăng gấp bội. Mắt thấy hai đạo kiếm khí kéo tới, ban ngày vũ cắn chặt răng, hung hăng chạm ra nhất kiếm. Cái kia hắc viêm thần lôi kiếm khí, lại như giấy trắng, bị kim kiếm khí màu đỏ chặt đứt. Ngay sau đó, kiếm khí chém qua ban ngày vũ thân thể, trong nháy mắt đưa hắn chém làm tam đoạn. Thịt nát tung bay, máu như mưa rơi. Liền kêu thảm cũng không từng phát ra, liền rơi vào cái kia kiếm chỉ bên trong. Một kiếm chém giết. Có thể Diệp Tinh Hà nhướng mày, sắc mặt trong nháy mắt tảm đạm, lảo đảo rút lui mấy bước. Hắn ngụm lớn thở dốc một lát, trong lòng kinh ngạc, này một kiếm chi uy, có thể dễ dàng chém giết linh hồn cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong võ giả. Nhưng, tiêu hao cũng quá khổng lồ, suýt nữa rút sạch trong cơ thể ta thần cương. Xem ra, này vương giai thần khí mặc dù mạnh mẽ, nhưng không thể tùy tiện vận dụng. Nếu là bại lộ, cũng không ít phiền toái, vẫn là tối thiểu gặp người. Nghĩ tới đây, hắn đem thiên quang thừa ảnh kiếm thu hồi, chậm rãi trở về trên mặt đất. Mà lúc này, phá toái tế đàn bên cạnh, bay lên một đạo kim sắc quang mang, thông hướng ngoại giới. Diệp Tinh Hà bước vào kim quang bên trong, thân hình dần dần nhạt đi, biến mất không thấy gì nữa. Tại này lúc này, thiên cung đỉnh núi, vây tụ lấy trên trăm tên thối kiếm cốc đệ tử, tựa hồ đang chờ người nào xuất hiện. Cầm đầu tên kia áo bào trắng trung niên, chính là thối kiếm cốc đại trưởng lão, Bạch Thái Nhất. Đột nhiên, thiên cung phong chấn động, một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống. Mạnh mẽ kiếm ý từ trong cột sáng, khuyết tán mà ra. Bạch Thái Nhất hưng phấn cười to, thiên vũ liền muốn ra đến rồi. Có này vương giai thần khí, không quan trọng thối kiếm cốc, tiện tay có thể diệt. Ban ngày vũ sớm đã là linh hồn cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong, càng có huyết dương nuốt hồn đan tại thân. Coi như là thối kiếm cốc cốc chủ đích thân tới, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chương 1187, kiếm linh vệ chủ. Chương 1187, kiếm linh vệ chủ. Đạt được vương giai thần khí, đã là 10 phần chắc chín. Lúc này, trong cột sáng, rơi hạ một bóng người. Đợi kim quang tán đi, bóng người hiện lộ, mọi người đều là giật mình. Cái này người, chính là Diệp Tinh Hà. Cái gì? Bạch Thái Nhất trừng lớn hai mắt, không dám tin nói, ngươi làm sao có thể sống sót ra tới? Thiên Vũ đâu? Hắn ở nơi nào? Diệp Tinh Hà cười lạnh, hắn đã chết. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn lật bàn tay một cái, thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay, xông vào đám người. Diệp Tinh Hà như sói tiến vào bầy cừu, kiếm quang tung bay, máu tươi văng khắp nơi. Trước sau bất quá mấy tức, trên trăm tên tối kiếm cốc đệ tử đều chết. Bạch Thái Nhất ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ kêu to, "Không, đừng giết ta. Là ta sai rồi, ta không nên đắc tội ngươi, cầu ngươi tha cho ta đi." Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, "Hiện tại cầu xin tha thứ đã quá muộn." Dứt lời, hắn nhất kiếm chém ra, máu tươi tóe lên. Bạch Thái Nhất đầu người rơi xuống đất, bỏ mạng tại này. Diệp Tinh Hà thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm, hít sâu một hơi, thấp giọng thì thào, "Vương giai thần khí tới tay, cũng cần phải trở về." Vừa dứt lời, hắn thả người nhảy vào không trung, đạp không mà đi. Phong cảnh dưới chân như vẽ, phi tốc rút lui. Diệp Tinh Hà vô ý tán thưởng, chỉ dùng thời gian đốt một nén hương, liền đi tới bản nhàm phong độ không phi thuyền bến tàu. Giao phó linh thạch về sau, liền đạp vào phi thuyền, đi vào phòng bên trong nghỉ ngơi. Ngồi xếp bằng trên giường, Diệp Tinh Hà trầm tư một lát, nói ra, chạy về học cùng, còn cần một chút thời gian. Vừa vận nhân cơ hội này, thật tốt lĩnh ngộ một thoáng Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn. Nói xong, hắn lật bàn tay một cái viên kia màu vàng kim ngọc phù liền rơi vào trong tay. Diệp Tinh Hà hai mắt nhắm lại, tĩnh tâm thể ngộ. Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn, uy lực cực cường, lại là giết địch 1000, tự tồn 800. Chỉ là cảm ngộ, nếm thử thôi động trong cơ thể thần cương vận chuyển, thi triển kiếm pháp, lại khiến cho hắn toàn thân kinh mạch đau nhức. Thật tình không biết, nếu là thật luyện thành cái này kiếm pháp, sử dụng về sau, lại là mức nào. ngay tại hắn lĩnh ngộ thời điểm, một vệt kim hồng sắc lưu quang lặng yên chuẩn ra không gian giới chỉ. Lưu quang hóa thành một cái lớn chừng bàn tay bóng người, trôi nổi tại Diệp Tinh Hà trước người. Bóng người này chính là cái kia vương giai thần khí kiếm linh. Không quan trọng sâu kiến, sao xứng làm chủ nhân của ta? Kiếm linh hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, âm độc cười một tiếng, tiểu tử, đi chết đi. Cái kia kiếm linh trên thân lúc sáng lên hào quang óng ánh, hóa thành một cái to lớn trùng sáng, đem Diệp Tinh Hà bao phủ trong đó. Đột nhiên xảy ra dị biến, Diệp Tinh Hà đống nhiên mở mắt, lại phát hiện thân ở một mảnh kim hồng sắt trong kết giới. Mà trước mặt hắn, hình người kiếm linh cười lạnh nói, thời gian qua đi ngàn năm, ta cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Ở trong đó, không thể thiếu công lao của ngươi. Làm ban thưởng, ta liền nhận lấy thân thể của ngươi, chúng tu nhất thế, lại đến đỉnh phong. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, mong muốn thân thể của ta, đơn giản hài hước. Hình người kiếm linh cũng không tức giận, khẽ cười nói, ở ta nơi này vô cực kiếm vực bên trong, ngươi không có phần thắng chút nào. Đi chết đi. Lời còn chưa dứt, hắn bung động trong tay thần kiếm, nhất kiếm chạm ra. Trên đó kiếm thế dậy sóng, gào thét tới. Khí thế tuy mạnh, có thể Diệp Tinh Hà nhạy cảm phát giác, kiếm khí này cũng không phải là thực chất, chẳng qua là kiếm ý biến thành. Cái gọi là vô cực kiếm vực, chẳng qua là kiếm linh thủ đoạn nhỏ thôi. Không quan trọng kết giới, liền muốn hù sợ ta. Nhìn ta một kiếm phá chi. Diệp Tinh Hà tự tin cười một tiếng, thần lôi lưu hỏa kiếm tới tay, trên thân kiếm ý trong nháy mắt tăng lên. Mà lúc này, bay bụt mà đến kiếm khí, lại bị cố kiếm ý này sinh sinh tách ra. Sau đó, Diệp Tinh Hà nhất kiếm chạm ra, bàng bạc kiếm ý như nước sông cuộn cuộn, tụ đến. Một đạo cao 10 mét kiếm khí màu xanh bắn ra. Kiếm ý mạnh, trên toàn bộ kiếm vực lung lay sắp đổ. Kiếm linh trên mặt ý cười mất hết, vạn phần hoảng sợ, kiếm ý của ngươi, tại sao lại mạnh như thế? Hắn vốn cho rằng Diệp Tinh Hà trưởng khống vương giai thần khí, chẳng qua là vận khí cho phép. Bằng Diệp Tinh Hà mới vừa chạm ra một kiếm kia, hắn sớm đã nhận định Diệp Tinh Hà kém xa hắn. Nhưng, hắn lại chưa từng ngờ tới, Diệp Tinh Hà chẳng qua là cảnh giới không đủ, này mới không có phát huy ra vương giai thần khí uy lực chân chính. Luận kiếm ý, coi như hắn là ngàn năm kiếm linh, cũng không phải hắn đối thủ. Hoảng sợ thời khắc, cái tia đạo kiếm quang phá không kéo tới, trực kích kiếm linh chân thân. Vang một tiếng vang thật lớn, kiếm linh đúng là bị nhất kiếm chém vỡ. Không, không có khả năng. Theo một tiếng không cam lòng gầm thét, hắn hóa thành đầy trời kim ánh sáng màu đỏ, triệt để tiêu tán. Mà lúc này, vô cực kiếm vực cũng đôn đốt phá toái, tùy theo tán đi. Trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà nặng trở vào phòng. Diệp Tinh Hà lấy ra thiên quang thừa ảnh kiếm, rót vào thần cương, tinh tế cảm ngộ. Kiếm linh dù chết, lực lượng vẫn còn tồn tại, không cần lo lắng. Hắn nghĩ lại, thầm nghĩ trong lòng, nếu kiếm linh đã chết, gì không nếu như để cho Trạm Nguyệt cùng phái tinh tiến vào chủ trong kiếm. Nghĩ tới đây, hắn gọi ra hai đạo kiếm linh. Gặp qua chủ nhân, phái tinh cùng Trạm Nguyệt xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước người, cung kính quỳ lạy. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, từ nay về sau, hai người các ngươi liền ở tại trong thanh kiếm này. Nghe vậy, hai người cùng nhau nhìn về phía thiên quang thừa ảnh kiếm, lập tức giật mình. Vương giai thần khí. Diệp Tinh Hà cười gật đầu, không sai, trong kiếm chi linh đã bị ta xóa đi linh trí, còn sót lại lực lượng vẫn còn tồn tại. Sau này, liền từ các ngươi trông coi thanh thần kiếm này. Hai người chắp tay đáp, vâng, chủ nhân. Sau đó, hai người thân hóa lưu quang, dung nhập thiên quang thừa ảnh kiếm bên trong. Không sai, không hổ là Trảm Nguyệt cùng phái tinh thần khí chi linh, có thể cùng thiên quang thừa ảnh kiếm hoàn mỹ dung hợp. Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu, tùy theo đem thiên quang thừa ảnh kiếm thu hồi trong không gian giới chỉ, tiếp tục cảm ngộ Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn. Sau 3 ngày, cửa phòng bị gõ vang, vang lên theo gã sai vặt tiếng thê ở. Công tử, Đại Viêm Đế đồ đến. Biết. Nghe tiếng, Diệp Tinh Hà trả lời một câu, mở bừng mắt ra. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu cười khổ, này Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn quả thật là mạnh mẽ, như thế khó mà lĩnh ngộ. 3 ngày đốt chừng, cũng ta chẳng qua là hiểu sơ ra lông mà thôi. Xem ra, mong muốn luyện thành chiêu này, còn cần lại chịu khổ cực. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Lúc này, đã là vào đêm, trên ánh trăng đầu cành cây. Diệp Tinh Hà đi xuống phi thuyền, đặt không mà lên, thẳng đến ngàn mạch quảng trường mà đi, trở về Thiên Viêm thần cung. Sau 2 canh giờ, hắn trở lại trong trạch viện, nhưng lại không phát hiện Tề Sử Mặc. Trên bàn có một phong để thư lại, nguyên lai, Tề Sử Mặc nghĩ tại Thánh Viêm đại điện trước đó có đột phá, đã đi núi sâu lịch luyện tu hành. Như thế cũng tốt, ít đến bị ta liên lụy. Diệp Tinh Hà để sách xuống tin, quay người trở vào trong phòng. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, lật bàn tay một cái, chen một tiếng kêu khẽ, vang vọng gian phòng. Một vệt sáng chói kim hồng quang mang, chiếu sáng rạng rỡ, chiếu sáng bốn phía. Chính là vương giai thần khí, Thiên Quang Thừa Ảnh Kiếm. Là thời điểm, nắm thanh đế đại nhân cứu ra. Diệp Tinh Hà sắc mặt trang nghiêm, trở tay xuất ra vạn cổ lưu thanh thần châu, thôi động thần cương rót vào trong đó. Chương 1188, kiếm trận lên. Chương 1188, kiếm trận lên. Lập tức, sáng chói thanh quang sáng choang. Một vệt màu xanh bao phủ xuống, cuốn theo Diệp Tinh Hà thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Tinh Hà cảm giác mắt tối sầm lại, lại lần nữa mở mắt ra lúc, đã là cải thiên hoán địa. Nhưng, lúc này thanh huyền cùng không còn trước đó tình cảnh. Linh khí 10 phần mỏng manh, bốn phía màu xanh biết tận khởi, khô héo lá rụng đầy đất, một mảnh suy bại chi cảnh. Đây là Diệp Tinh Hà hơi ngẩn ra, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, Thanh Huyền Cung cùng Thanh Đế cùng một nhịp thở, bây giờ Thanh Huyền Cung lại là cảnh tượng bực này, Thanh Đế nhất định là tính mệnh thở hơi cuối cùng. Nghĩ tới đây, hắn nhíu mày lại, thôi động Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết, phóng lên tận trời, thẳng đến thanh phong mà đi. Chỉ thấy một màn kia ánh bạc phá không mà đi, trong chớp mắt đã đi tới trước đại điện. Lúc này, bên trong đại điện truyền đến một cổ cực nóng khí tức, đập vào mặt. mà thanh đế khí tức yếu không thể nghe thấy. Thanh đế đại nhân, ngài có đó không? Diệp Tinh Hà chau mày, hô to một tiếng. Thanh âm vang vọng đại điện, cũng không có đáp lại. Giống. Một lát sau, gầm lên giận dữ tự đại điện chỗ sâu truyền đến, chấn động đến bốn phía bụi đất dì rào hạ xuống. Ngay sau đó, đinh đinh đang thanh âm vang lên, một đạo màu đỏ bóng mở cực nhanh mà ra. Cái kia màu đỏ bóng mở thân hình cực nhanh, trong chớp mắt đi vào sông đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Thật nhanh. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ khí thế mạnh mẽ hung hăng đánh phía bộ ngực của hắn. Nhưng hắn trên mặt cũng không bối rối chi sắc, lập tức thôi động tinh thần bá vương thể. Chỉ nghe quanh một tiếng vang trầm, kinh khí bốn phía. Diệp Tinh Hà bị cự lực kích lùi lại mấy bước, mới có thể ngừng lại thân hình. Này người thực lực ít nhất là linh hồ cảnh lầu thứ 8 đỉnh phong, đến cùng là ai? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cẩn thận dò xét người tới. Nhưng đối diện cũng không phải là cái gì người. Đó là một đầu cao hơn 3 mét, màu đỏ hào quang ngưng tụ bóng mờ. Long thủ, nhân thân, trong hai mắt tràn đầy lệ khí, không có chút nào tình cảm có thể nói. Diệp Tinh Hà, ngươi đến rồi. Đang lúc hắn nghi hoặc thời khắc, bên hai truyền đến thanh đế thanh âm. Diệp Tinh Hà khuôn mặt hơi ngưng lại, vội vàng hỏi nói, "Thanh đế đại nhân, ngài ở đâu?" Thanh đế thanh âm hết sức yếu ớt, tiếp theo nói, "Diệp Tinh Hà, đừng nói trước những thứ này. Ngươi muốn trước giải quyết trước mắt cái này Xích Long bóng mờ vệ." Xích Long bóng mờ vệ chính là do Xích Quang Khốn Thần khóa khí linh biến thành, bình thường quyền cấp công kích đối nó không có tác dụng. Ngươi nhất định phải dùng cường đại thần cương lực lượng mới có thể đem hắn đánh sát. "Ta hiểu được, thanh đế đại nhân." Diệp Tinh Hà khẽ bước cằm, quay đầu nhìn về phía cái kia Xích Long bóng mờ vệ. "Giống." Xích Long bóng mờ vệ nổi giận gầm lên một tiếng, hai đuốt lần nữa hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, không quan trọng khí linh, cũng dám quát tháo. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, đấm ra một quyền. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ ngũ trọng, Thiên Hỏa Đốt Thế. Vũ Sát Huyền Hỏa xoay quanh mà ra, ngưng tụ thành năm đạo bóng mờ, ngạo nghễ mà đứng. Tiếp theo, hư ảnh hóa hỏa, bao bọc Diệp Tinh Hà cánh tay phải. Huyền Hỏa trọng quyền, uy thế hiển hách, hung hăng đánh phía cái kia ánh sáng trảo. Vang một tiếng vang thật lớn, Huyền Hỏa bay lên. Cái kia Xích Long bóng mờ vệ thê thảm giống to, trong chớp mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Thanh đế đại nhân, giải quyết. Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt còn chưa tràn ra, chỉ nghe thanh đế thở dài một tiếng. Dạng này Xích Long bóng mờ vệ, bên trong đại điện còn có 9 con. Ngươi nếu muốn tiến vào điện, còn 10 phần gian nan. Diệp Tinh Hà trên mặt chưa nổi sóng, thản nhiên nói, thanh đế đại nhân yên tâm, không quan trọng mấy cái Xích Long bóng mờ vệ, còn không thể chặn được ta. Lại nhìn ta, đưa chúng nó chu diệt. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, chen một tiếng ngâm khẽ. Thiên quang thừa ảnh kiếm, ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà cầm trong tay trường kiếm, lao nhà mà đi. Hán khí thế trên người tăng lên một bậc, ngưng tụ thành nộ hải sóng to, che trời mà lên. Hôm nay không ai cản nổi ta đường đi. Vừa dứt lời, đại điện chỗ sâu vang lên trận trận tiếng gầm, mấy đạo màu đỏ bóng mở phi thân mà ra. Trong chớp mắt, 9 con Xích Long bóng mở vệ đem Diệp Tinh Hà bao vây, tràn đầy lệ khí nhìn chằm chằm hắn. Diệp Tinh Hà lạnh lùng không nói, thôi động thần cương lực lượng, nhất kiếm chỉ thiên. Ầm ầm, kiếm nhận phía trên sáng lên kim hồng sắc hai màu, cùng sáng chói thanh quang trộn lẫn làm một thể, phóng lên tận trời. Cuồng lôi phá vạn pháp đệ ngũ trọng. Thiên Long giống, thanh vân nhấp nhô ở giữa, ầm ầm tiếng bên tai không dứt, sấm sét vang dội. 50 đạo thanh lôi ngưng vì lôi long, gào thét mà xuống. Veng, veng, veng. Lôi long gào thét bay nào. Trong chớp mắt, đã là đem cái kia 9 con Xích Long bóng mở vệ bao vây, oanh kích mà xuống. Ầm, ầm. Hai cái Xích Long bóng mở vệ, trong nháy mắt bị vênh thành bạch quang, theo gió tung bay. Còn thừa 7 con Xích Long bóng mở vệ phát giác được mối nguy, lập tức liên tiếp lui về phía sau, vọng tưởng hợp lại chống cự. Có thể, thiên lôi bay, há có thể ngăn cản? Vành, vành, vành. Thoáng qua ở giữa, lại là 30 đạo lôi long tập đến. Màu xanh lôi long hung hăng đánh vào Xích Long bóng mở vệ trên thân, đôm đốp rung động. Giống, giống. Theo hai tiếng giống giận, lại là hai cái Xích Long bóng mở vệ phá diệt. Lôi long chạy nhanh, Xích Long bóng mở vệ đều bị diệt. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, không quan trọng bóng mở vệ, làm sao có thể chống đỡ được ta. Dứt lời, hắn sải bước, hướng bên trong đại điện đi đến. Mà lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh đế tiếng gọi ầm ĩ Diệp Tinh Hà, cẩn thận. Xích Quang Khốn Thần khóa thúc dục Khốn Thần đại trận. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, nhíu mày, ngừng chân tại chỗ. Ầm ầm. Chỉ nghe trong đại điện một hồi ầm ầm tiếng vang lên, xích quang mãnh liệt. Cái kia xích quang chói lóa mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Tùy theo là một hồi lách cách âm thanh, mấy ngàn đầu xích quang xiển xích bắn ra. Cái kia xích quang xiển xích trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà bao vây, dường như từng đầu cự mãng, đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Xiển xích cuốn theo chói hai tiếng xé gió, thế tới hung mãnh. Diệp Tinh Hà chau mày, thôi động tinh thần bá vương thể, đấm ra một quyền. Phanh một tiếng vang thật lớn, quyền dây xích chạm vào nhau. Lực lượng thật mạnh. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, liền lùi mấy bước. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua là một đầu xiềng xích, liền mạnh mẽ như thế. Nếu là mấy ngàn đầu xiềng xích thể công, ta căn bản không chống đỡ được. Lúc này, thanh đế thở dài một tiếng, Diệp Tinh Hà, ngươi trung quy là gánh không được. Thôi, ngươi trở về đi, không muốn bị ta, nắm mệnh đều dựa vào. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà lạnh giọng cắt ngang, thanh đế đại nhân, ngươi chớ có nản chí. Nay Khốn Thần đại trận, ta hôm nay nhất định phá. Lời còn chưa dứt, hắn cổ tay rung lên, thiên quang thừa ảnh kiếm óng óng rung động. Tiếp theo, hắn thân thể chấn động, thanh quang mãnh liệt. Thanh đế trường sinh thần cương như mênh mông nước sông, tràn vào thần kiếm bên trong. Chanh, một tiếng kêu khẽ, vang vọng đất trời. Thiên quang thừa ảnh kiếm phía trên, kim quang sáng chói, tháng qua trăng sáng, có thể so với liệt dương. Kiếm trận, lên. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước, nhất kiếm đâm ra. Thiên quang thừa ảnh kiếm thần thông, hóa ảnh. Ông, ông, ông. Kiếm nhận phía trên, kim quang hóa thành bông liễu, bốn phía mà ra. Trong nháy mắt, cái kia đạo đạo kim quang ngưng tụ thành kiếm nhận, hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang. Chương 1189, Thanh đế tuyệt cảnh. Chương 1189, Thanh đế tuyệt cảnh. Hư thực giao thế, có thể phá và pháp. Phá cho ta. Kiếm quang ứng tiếng mà ra, phá không đánh tới. Kiếm nhận sắc bén vô cùng, đụng phải xích quang xiển xích, lập tức đem hắn đánh nát. Trong lúc nhất thời, phanh phanh tiếng bên tai không dứt. Diệp Tinh Hà hơi hơi ngạch thủ, dưới chân tinh quang lấp lánh, đạp ánh sáng mà đi. Bên cạnh hắn, kiếm quang đan sen, từng tiếng đua tiếng. Mà đối diện cái kia xích quang xiển xích, liên tục lùi bại, ba hơi ở giữa, đã phá toái hơn phân nửa, mười không còn một. Trong đại trận, một cây to như trăm năm cổ thụ xích quang xiển xích, liên tục run rẩy, bay lên trời. Nó đúng là sợ, quay người muốn trốn. Này, liền là bản thể. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái tia đạo xích quang xiển xích. Còn muốn trốn? Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ngươi trốn được sao? Sau một khắc, huy kiếm mà xuống, một đạo hơn 10 mét lớn lên sáng chói kiếm quang, chém vụt mà xuống. Kiếm quang như hồng, ầm ầm mà tới. Vang một tiếng, tầng tầng chạm kích tại xiển xích phía trên. Ngay sau đó, cái tia xích quang xiển xích ầm ầm nứt gãy. Xiển xích phá toái thời điểm, âm thanh bén nhọn dường như kêu thảm, vang vọng thật lâu. Bốn phía còn thừa xích quang xiển xích, cũng theo đó phá toái, chậm rãi tiêu tán. Một luồng kình phong dùng đại trận làm trung tâm, tan ra bốn phía. Khốn thần đại trận đã phá. Diệp Tinh Hà cầm trong tay thần kiếm, ngạo nghệ đứng ở đại trận bên trong, quần áo phần phật, theo gió phiêu lãng. Nửa ngày qua đi, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy trong đan điền trống rỗng. Ngày này ánh sáng thừa ảnh kiếm thần thông, thật đúng là tiêu hao thần cương. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khổ, chẳng qua là nhất kích, liền đem trong cơ thể ta thần cương rút sạch. Sau này không phải bạn bất đắc dĩ, vẫn là được dùng. Dứt lời, hắn thu hồi thần kiếm, nhanh chân hướng trong đại điện đi đến. Bước vào đại điện bên trong, Diệp Tinh Hà nhíu mày, ngửi được một cỗ khô mục chi vị. Trong lòng hắn siết chặt, thấp giọng nỉ non, Thanh đế đại nhân thần cương, chính là vạn vật hướng mặt trời, sinh sôi không ngừng khí tức. Vì sao, nơi này tràn ngập khô mục khí? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lo lắng, thôi động Đạp Nguyệt Thoái tinh quyết, hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Tinh quang lấp lánh, chớp mắt là đến. Diệp Tinh Hà tới đến đại điện chỗ sâu, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp, bên trong tòa đại điện kia, có một tòa làm bằng đồng xanh bảo tọa, vết gì loang lổ. Mà thanh đồng bảo tọa bên trên, một vị khô mục lão nhân ngồi liệt trên đó, hơi thở mong manh. Thanh đế đại nhân. Diệp Tinh Hà trong lòng run lên, bước nhanh về phía trước, đỡ dậy Thanh đế. Lúc này, Thanh đế dáng người gầy yếu, gian nan kéo ra một vệt nụ cười, xích quang khốn thần hóa, chỉ có vương giai thần khí có thể chặt đứt. Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới, ngươi thật làm được. Ta Thanh đế đời này bội phục người không nhiều, ngươi xem như một cái. Nói đến đây, hắn ho khan hai tiếng, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Thanh đế đại nhân, ngươi trước đừng lên tiếng, ta giúp ngươi nhìn một chút. Diệp Tinh Hà cao mày, thôi động thần cương, độ vào Thanh đế trong cơ thể. Một lát sau, hắn cho mày, hít sâu một hơi. Thanh đế trong cơ thể kinh mạch khô héo, trong đan điền trống rỗng, chỉ có một sợi thanh đế ý, nếu không phải này một sợi thanh đế ý sâu mệnh, chỉ sợ thanh đế sớm đã hồn phi phách tán. Tại sao có thể như vậy? Diệp Tinh Hà cao mày, trầm giọng nói, ta lần trước gặp ngươi, rõ ràng vẫn là uy thế hiển hách. Nhưng hôm nay, thanh đế cười khổ lắc đầu, thở dài một hơi, là ta đánh giá cao chính mình. Lần trước ta cưỡng ép ra tay, giúp ngươi giải quyết đầu kia tà mục long mãng, hao phí quá nhiều thần cương. Không nghĩ tới, sẽ luân lạc tới tình trạng như thế. Thanh đế đại nhân, ngươi là vì ta mới. Diệp Tinh Hà nắm chặt nắm đấm. Lời đến một nửa nói không nên lời, như nghẹn tại hầu. Không sao, nhiều nhất là không thể tu luyện thôi. Thanh đế khẽ lắc đầu, suy yếu cười một tiếng, ta còn có mấy ngày có thể sống, đi ra xem một chút, liền đã đủ hài lòng. Không. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị, gằn từng chữ, Thanh đế đại nhân, ta sẽ không để cho ngươi chết như vậy. Hôm nay, ta Diệp Tinh Hà đối tiên phát thệ, nhất định phải chắc chắn muốn Thanh đế đại nhân khôi phục. Dứt lời, hắn nuốt vào một viên thuốc, cưỡng ép thôi động thần cương, độ vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Hùng hậu thần cương như róc rách dòng suối, chạy vào thanh đế trong cơ thể. Thanh đế sắc mặt hồng nhuận hơn phất mấy phần, vui mừng cười nói, Diệp Tinh Hà, ta thật sự là không nhìn lầm ngươi. Vô luận ngươi được hay không được, ta thanh đế đều nhận hạ ngươi người huynh đệ này. Chốc lát sau, Diệp Tinh Hà thu tay lại, trầm giọng nói, Thanh đế đại nhân, này chứng không phải là không thể trị liệu. Ngươi là bởi vì thần cương khô kiệt, vượt quá giới hạn hao phí sinh mệnh lực. Ta từng đạt được một bản cổ thương đan kinh, trên đó ghi chép một viên vạn vật hồi xuân thần đan, có thể bổ sung sinh mệnh lực, thoát thai hoán cốt đến chủ sinh. Ta chắc chắn luyện ra này đan, chữa cho tốt chứng bệnh của ngươi. Quả thật như thế. Thanh đế đáy mắt lóe lên một vẻ hy di chi sắc, vui vẻ nói, Tinh Hà, vậy liền nhờ ngươi. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, lại nói, này thần cương lực lượng, tạm thời có thể bảo đảm ngươi trong một tháng không ngại. Đối đãi ta tìm được thần đan, lại tới cứu ngươi. Thanh đế ngồi xếp bằng, ứng tiếng nói, đã như vậy, ta cũng không cho ngươi lại nhiều thêm khó khăn. Nay trong một tháng, ta sẽ ngủ say bảo tồn thể lực. Đối đãi ngươi lấy được thần đan, lại dùng vạn cổ lưu thanh thần châu trở về gặp ta. Thanh đế đại nhân yên tâm, Tinh Hà nhất định không có nhục sứ mệnh. Diệp Tinh Hà chắp tay bái biệt Thanh đế, quay người rời đi Thanh Huyền Cung. Sau đó, thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn trở vào trong phòng. Lúc này, đã là mặt trời lên cao. Diệp Tinh Hà cau mày, thấp giọng nỉ non, vạn vật hồi xuân thần đan chính là cựu phẩm đan dược cực hạn, cho dù là cổ thương tử cũng chưa từng luyện chế thành công. Ta như nghĩ luyện chế thành công, nhất định là khó càng thêm khó. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt kiên nghị, lời nói xoay chuyển, bất quá lại khó ta cũng muốn luyện chế thành, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp đến cựu phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế này đan. Ta muốn đi tìm Lỗ hội trưởng hỏi ý kiến hỏi một chút, có hay không có mau sớm tấn cấp chi pháp. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Tinh Hà chân đạp tinh quang, hướng Đế Đô mà đi. Cùng lúc đó, Thiên Kiếm sẽ phòng khách. Chủ tọa phía trên, Cơ Chính Càn sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị chất vấn, ngươi làm thật không nhìn lầm, Diệp Tinh Hà cái kia danh con trở về rồi. Rõ. Đường vị kế tiếp áo bào xanh đệ tử quỳ một chân trên đất, ứng tiếng nói, điện hạ, ta mới vừa thấy, Diệp Tinh Hà xuống núi, hẳn là muốn đi Đế Đô. Cơ Chính Càn trong mắt hàn mang lấp lánh, hừ lạnh nói, Diệp Tinh Hà tên phế vật kia, ta hiện tại liền muốn diệt trừ hắn. Cái kia áo bào xanh đệ tử hơi chần chờ, thấp giọng nói, có thể là, điện hạ, có Ngô Thái Khanh che chở hắn, chúng ta không có cách nào động thủ. Cơ Chính Càn trong mắt lóe lên một vẻ âm độc chi sắc, hung hăng nói, Ngô Thái Khanh lại như thế nào? Lão già kia cũng không còn sống lâu nữa. Đến lúc đó, ta leo lên phiên vương vị trí, cái thứ nhất liền muốn làm thịt hắn. Chẳng qua là nhìn xem cái kia họ Diệp danh con còn có thể tiêu giao tự tại, trong nội tâm của ta ác khí khó tiêu. Mà lúc này, cái kia áo bào xanh đệ tử lông mày nhíu lại, định mập nói, điện hạ, không bằng ta sắp xếp người đi ám sát cái kia tiểu tạp chủng. Chương 1190, ám sát. Chương 1190, ám sát. Cho dù không chết, cũng làm cho hắn lộ ra. Cơ Chính Càn hai mắt tỏa sáng, thâm trầm cười nói, tốt, cứ làm như thế. Ngươi thuận tiện tra một chút, hắn muốn đi làm cái gì, cản trở làm việc. Ta muốn cái kia danh con nửa bước khó đi, đại điện trước nhận hết tra tấn. Tuân mệnh. Cái kia áo bào xanh đệ tử cao giọng đáp ứng, quay người bước nhanh rời đi. Mà lúc này, một đạo ánh sáng xanh tại Đế Đô vùng trời sẽ qua, rơi vào luyện đan sư tổng hiệp hội trước cửa. Cùng hai vị áo đen chấp sự thấy hắn, lập tức cung kính thỉnh lễ. Gặp qua Diệp đại nhân. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, nói ra, ta muốn tìm Lỗ hội trưởng, hắn có ở đây không? Một tên áo đen chấp sự lập tức trả lời, Lỗ hội trưởng ngay tại lầu 3, ta giúp ngài thông báo một tiếng. Không cần, chính ta bên trên đi là được. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, nhanh chân đi vào trong đại sảnh, thẳng đến lầu 3 mà đi. Lầu 3 trong đại sảnh, Lỗ Minh Sinh đang ngồi ở trước lò luyện đan, mặt mày ủ rũ suy tư. Lỗ tiền bối. Theo Diệp Tinh Hà một tiếng kêu gọi, Lỗ Minh Sinh giật mình hoàn hồn, quay đầu nhìn lại. Hắn thấy Diệp Tinh Hà về sau, mặt lộ vẻ nụ cười, Diệp tiểu hữu, sao ngươi lại tới đây? Diệp Tinh Hà mỉm cười, lập tức nói sáng ý đồ đến. Sau khi nghe xong, Lỗ Minh Sinh nhíu mày, nói ra, luyện đan sư tấn cấp, đơn giản nước chảy thành sông cùng luận bàn đột phá hai loại. Trước mắt ngươi nghĩ đột phá, chỉ có thể đi một chuyến Phong Đan Thành. Phong Đan Thành? Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, Lỗ tiền bối có thể kỹ càng nói tới? Lỗ Minh Sinh nắn nuốt sợi râu, nói ra, này Phong Đan Thành chính là ta Đại Viêm hoàng triều, đan sư nơi tụ tập. Trong đó luyện đan cao thủ tụ tập, thậm chí có cựu phẩm luyện đan sư. Trung hợp, sau 10 ngày liền là Phong Đan Thành 10 năm một lần luyện đan trao đổi đại hội, ngươi nếu là tham gia, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, vội nói, như thế vừa bạn, Lỗ tiền bối, chúng ta chuẩn bị một chút lập tức xuất phát. Diệp tiểu hữu, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Lỗ Minh Sinh lại lắc đầu, cười khổ nói, này Phong Đan Thành tuy tốt, cũng không phải muốn đi liền có thể đi. Nếu không có người chỉ dẫn, ngươi liên thành môn còn không thể nào vào được. Vì sao? Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, liền Lỗ tiền bối ngài cũng đi không được. Lỗ Minh Sinh lắc đầu, thở dài một tiếng, thành này tự thành một phái, không cùng những tông môn khác trao đổi. Dù cho ta là luyện đan sư tổng hiệp hội phó hội trưởng, cũng không có cách nào tiến vào. Này như thế nào cho phải? Hai người nhíu mày nhìn nhau, nửa ngày không nói. Diệp Tinh Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Lỗ tiền bối, ta ngược lại thật ra nhớ tới một người. Nhiều ngày trước, ta từng đã cứu một cái tên là Thẩm Thanh Tiêu cô nương, tự xưng đến từ Phong Đan Thành. Không biết, hắn là không có thể giúp đỡ bề bộn. Lỗ Minh Sinh nghe vậy, lập tức sắc mặt giật mình, ngươi vậy mà nhận biết người của Thẩm gia. Thẩm gia có thể là Phong Đan Thành một trong tứ đại gia tộc, tất nhiên có thể giúp đỡ bề bộn. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười nói, ta đây lập tức chuyển tin cùng nàng, lấy một viên vào thành lệnh tới. Sau đó, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một quả ngọc phù, chuyển tin cho Thẩm Thanh Tiêu. Chốc lát sau, ngọc phù lấp lánh phát sáng, truyền về tin tức. Diệp công tử, ta sẽ phái người đưa Phong Đan lệnh một viên đến Đế Đô luyện đan sư tổng hiệp hội, cầm lệnh liền có thể vào thành. Đến lúc đó Diệp công tử đến, ta nhất định tự mình nên đón. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Lỗ tiền bối, xong rồi. Lỗ Minh Sinh mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng, cười ha ha, Diệp tiểu hữu không hổ là thiên chi tiêu tử, chính là rộng kết thiên hạ hảo hữu. Dù cho liền lão phu ta đều không có cách, không nghĩ tới ngươi có thể làm được. Diệp Tinh Hà liên tục khoát tay, cười nói, Lỗ tiền bối quá khen. Qua hai ngày, còn muốn phiền thoái Lỗ tiền bối cùng ta cùng nhau đi tới. Ta tất nhiên cùng đi. Lỗ Minh Sinh vui vẻ gật đầu, Phong Đan Thành một nhóm, ta cũng đi theo mở mắt một chút. Sau đó, Diệp Tinh Hà bái biệt Lỗ Minh Sinh, trở về Thiên Viêm Thần Cung. Diệp Tinh Hà trở lại trạch viện về sau, đi vào gian phòng, ngồi xếp bằng. Hắn khẽ nhíu mày, thấp giọng nỉ non, lần này Phong Đan Thành chuyến đi, thiên tài tề tụ, thực lực của ta còn thiếu rất nhiều, nhất định phải dốc lòng tu luyện mới là. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, siêng năng tu luyện. Linh khí liên tục không ngừng tràn vào kinh mạch bên trong, tiến vào đan điền. Trước đó không bị luyện hóa nội đan lực lượng, cũng lại lần nữa lưu chuyển, dần dần bị luyện hóa. cái kia đạo thứ 6 thần cương thánh tuyển bước lên dâng trào, càng ngưng tụ. Sau 3 canh giờ, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, hàn xương cổ long nội đan cuối cùng triệt để luyện hóa. Bây giờ ta đã là linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong cực hạn, khoảng cách đột phá cũng chỉ kém một bậc. Cố gắng nữa 2 ngày, tất nhiên có thể có đột phá. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà hai mắt nhắm lại, muốn tiếp tục tu luyện. Có thể nhưng vào lúc này, sau lưng của hắn đột nhiên chuyển đến một hồi nhẹ vang lên. Có người. Diệp Tinh Hà hai mắt đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ nghe phanh một tiếng, một vệt bóng đen phá cửa sổ mà vào, lao thẳng về phía Diệp Tinh Hà. Một đạo lâm liệt kiếm quang lóe lên, mang theo vô cùng phong duệ chi khí, hung hăng chém về phía Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lại cũng không bối rối, lập tức thôi động Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết. Thân hình hắn lóe lên, đã là xuất hiện ở 5 mét bên ngoài. Cái kia đạo hàn mang chạm kích tại trên bàn gỗ, vang một tiếng, đem hắn chém thành hai nửa. Hắc ảnh vô hụt, đột nhiên quay người, còn muốn xuất kiếm. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, hướng ngoài phòng lao đi, còn muốn trốn. Đạo thân ảnh kia hừ lạnh một tiếng, cũng theo sát phía sau. Hai người tới trong viện, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, dương mắt dò xét người tới. Cái này người toàn thân áo đen, che khuất miệng mũi, nhìn không ra tướng mạo cùng tuổi tác. Chẳng qua là cặp kia sát ý nghiêm nghị con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, cũng dám ám sát ta, thật sự là thật là lớn gan chó. Người áo đen cười lạnh nói, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Ta cái này làm thịt ngươi, dẫn theo đầu của ngươi, tìm nhị hoàng tử giao nộp. Nhị hoàng tử? Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, cười lạnh nói, nguyên lai, ngươi là cơ chính cản chó săn. Bất quá, hắn phái ngươi một cái linh hồ cảnh đệ bắt trọng lâu sơ kỳ người đến, không khỏi quá xem thường ta. Người áo đen ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, quát lạnh nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Thứ thời, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, ta còn có thể để ngươi chết thoải mái điểm. Vô chi giếng con đít, khẩu suất của nôn. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thân thể hơi chấn động một chút, thôi động tinh thần bá vương thể. Lập tức, hắn trên thân thể sáng lên sáng chói ánh bạc, tinh hà lưu chuyển. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, ta liền đứng ở chỗ này, muốn mạng của ta, ngươi liền đến cầm. Người áo đen trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, nghiêm nghị nói, danh con, đã ngươi không biết tốt xấu, ta đây liền tự tay hành hạ chết ngươi. Đang khi nói chuyện, khí thế của hắn chấn động, hai tay thành chảo, vàng bạc thần cương tràn vào trong đó. Chỉ thấy cặp kia chảo phía trên, màu tím hồ quang điện nhảy vọt, ken ken rung động. Ta này tử lôi liệt thiên chảo, chính là địa giai tam phẩm võ kỹ. Chương 1191, cường địch, truy trốn. Chương 1191, cường địch, truy trốn. Một khi ra tay, thần binh vẫn thạch đều muốn đoạn. Người áo đen đắc ý cười to, tiểu phế vật, chịu chết đi. Chỉ một thoáng, tiếng sét đánh mãnh liệt. Hắn như giống như sao băng, bay vọt lên, cầm lấy Diệp Tinh Hà yết hầu. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà chẳng qua là cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, cũng chưa hề đụng tới. Hắn đúng là muốn mạnh mẽ chống đỡ một chảo này. Càn rỡ. Người áo đen trên mặt lập tức hiện ra sắc mặt giận dữ, hét lớn, muốn chết. Tiếp lấy phanh một tiếng, cặp kia lôi đình lợi chảo hung hăng chộp vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Đương đương đương. Màu tím hồ quang điện tại Diệp Tinh Hà trên thân nhảy lên, đủ để xé rách tinh thiết hai bước, đúng là không có đả thương Diệp Tinh Hà, chẳng qua là phát ra chói tai tiếng ma sát. Ngươi liền chút bản lĩnh này. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, màu tím hồ quang điện trong nháy mắt bị đánh tan. Người áo đen mặt lộ vẻ hoảng sợ nói, không có khả năng. Thân thể của ngươi làm sao lại cứng rắn như thế? Diệp Tinh Hà lạnh giọng nói, người chết, không cần biết lý do. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, khí thế bằng bạc, bay lên. Nhưng thế là thật. Khí thế kiếp như sơn nhạc uy nga, hung hăng đặt ở người áo đen trên thân. Người áo đen thể sát tinh thần hơi ngưng lại, đúng là bị đặt ở tại chỗ, vô pháp động đậy. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, một quyền này hung hăng đánh vào người áo đen trên lồng ngực. Bành! Người áo đen trong nháy mắt bị vang thành một mịn, máu tươi văng khắp nơi. Diệp Tinh Hà tiện tay vung lên, một đoàn huyền hỏa bay lên, đem dòng máu đốt thành tro bụi. Sau đó xem, hắn nhíu mày, thấp giọng nỉ non, cơ chính càng đã kìm nén không được, ta nhất định phải nhanh đi tới Phong Đan Thành. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tinh Hà cửa phòng bị gõ vang. Diệp công tử, ngài có đó không? Diệp Tinh Hà nhíu mày, đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy một tên áo đen chấp sự sắc mặt cung kính, hai tay đưa lên một khối kim bài. Diệp công tử, lỗ hội trưởng phân phó ta, để cho ta đem này kim bài giao cho ngươi. Hắn còn nhường ta cho ngươi biết một tiếng, tại Thiên Viêm Thần Cung bên ngoài độ không phi thuyền chỗ chờ ngươi. Tạ ơn. Diệp Tinh Hà chắp tay nói tạ, cúi đầu dò xét khối kia kim bài. Cái kia kim bài chính diện điêu khắc một tòa to lớn thành trì, trên đó mây mù lở lở, có khắc Phong Đan Thành ba chữ to. Mà mặt trái thì là một cái to lớn chấm chữ. Không nghĩ tới, Thẩm Thanh Tiêu vẫn rất nhanh. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thu hồi lệnh bài, đi xuống chân núi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi xuống tiềm đá, ra khỏi sơn môn. Đúng vào lúc này, hắn lại cảm giác được trước mắt thân ảnh lóe lên, có người ngăn cản đường đi của hắn. Người kia khí thế bằng bạc, giống như núi cao, hung hăng ép ở trên người hắn. Trong hơi thở, càng là có vô tận sát ý. Kẻ đến không thiện. Người tới thâm trầm cười nói, tiểu tạp thoái, tử kỳ của ngươi đến. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người trước mắt. Cái này người thân mang một bộ áo bào đỏ, sắc mặt hung ác nhăm hiểm, trong mắt sát ý lộ ra. Đại thần quan. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh giọng chất vấn, vị này thần quan đại nhân, người ta cũng không có biết, vì sao phát sinh sát ý? Cái kia hung ác nhăm hiểm thần quan cười lạnh, lão phu không có nhận lầm. Ngươi là Diệp Tinh Hà, ta chính là muốn giết ngươi. Chỉ mặt gọi tên tới. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, trong lòng hiểu rõ, âm thanh lạnh lùng nói, là nhị hoàng tử phái ngươi tới.
Không sai.
Cái kia hung ác nham hiểm thần quan hơi nhíu mày, mỉm cười nói, lão phu chính là nhị hoàng tử dưới trướng, áo bào đỏ đại thần quan vạn vân tường. Vốn cho rằng, đêm qua tên sát thủ kia đủ để lấy xuống đầu của ngươi, không nghĩ tới lại xếp trong tay ngươi. Bất quá, hôm nay lão phu tự mình ra tay, ngươi chắc chắn phải chết. Ta nhất định phải cầm đầu của ngươi, đi cho nhị hoàng tử giao nộp. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, này lão cẩu, khí thế mạnh mẽ như thế, ít nhất là linh hồn cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong. Ta cùng hắn mạnh mẽ chống đỡ, không chiếm được chỗ tốt chỗ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước thoát khỏi hắn, đi cùng lỗ hội trưởng tụ hợp. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng không nói, lập tức thôi động đạp nguyệt phái tinh quyết. Chỉ thấy dưới chân hắn tinh nguyệt sáng chói, một cước đạp nát. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại 100 mét có hơn. Muốn cầm đầu của ta, trước đuổi kịp ta lại nói. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, phóng lên tận trời, hướng trên dưới lao đi. Danh con, chạy cũng là rất nhanh. Vạn Vân Tường trong mắt hàn mang lấp lánh, hừ lạnh một tiếng, bất quá, ngươi tuyệt trốn không thoát tay của lão phu lòng bàn tay. Dứt lời, dưới chân hắn thần cương ngưng tụ, đạp không mà đi, đuổi sát Diệp Tinh Hà mà đi. Vạn Vân Tường thân hình cực nhanh, bất quá một lát, đã là thấy Diệp Tinh Hà thân ảnh. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Hắn lông mày càng túc càng chặt, thấp giọng nỉ non, "Này lão cẩu, thật nhanh thân pháp. Tiểu Vương bắt con bê, đi chết đi." Mà Vạn Vân Tường gầm thét một tiếng, bàng bạc thần cương hội tụ tại lòng bàn tay, hung hăng vung ra một trường. Trường ra chân sơn, cực kỳ cứng hãn. Cao mười mấy mét cự trường ấn, ầm ầm đập xuống. Diệp Tinh Hà sắc mặt đổi biến, thôi động thần cương, tầng tầng đập mạnh, tinh nguyệt phá toái. Đạp nguyệt toái tinh quyết. Thân hình hắn lóe lên liền biến mất, khảm khảm né tránh một trường này. Lăng lệ trưởng phong sượt qua người, trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà ống tay áo đánh nát, vài rách bay múa đầy trời. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, cái kia khổng lồ trường ấn hung hăng đánh vào trong núi rừng. Chỉ một thoáng, đại thụ khuynh đảo, bụi mù đầy trời. Ta nhìn ngươi trốn chỗ nào? Vạn Vân Tường thấy nhất kích không trúng, đột nhiên bước ra một bước, thân hình lóe lên, chặn đứng Diệp Tinh Hà đường đi. Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại, cao mày. Vạn Vân Tường khắp khuôn mặt là âm độc chi sắc, càn rỡ cười to, chạy a, ngươi tiếp tục chạy a, lão phu cái này làm thì ngươi trở về giao nộp. Ngay sau đó, khí thế của hắn lẫm liệt, thôi động thần cương, muốn động thủ. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng gầm thét từ nơi xa truyền đến. Vạn Vân Tường nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hôi bảo lão giả, khí thế khoáng đạt, đạp không tới. Người tới chính là Lỗ Minh Sinh. Bên cạnh hắn còn đi theo một tên thân mang áo bào trắng, dáng người khôi ngô lão giả. Hai người tới Vạn Vân Tường trước mặt, dừng bước lại. Lỗ Minh Sinh hừ lạnh một tiếng, "Vạn Vân Tường, ngươi thật sự là thật là lớn gan chó. Ngươi thân là bên trên Viêm cung đại thần quan, vậy mà đối môn hạ đệ tử ra tay, phải bị tội gì?" Vạn Vân Tường sắc mặt chìm xuống, ánh mắt bên trong lộ ra một chút vẻ chột dạ. Nhưng hắn nghĩ lại, bày mưu đặt kế hắn động thủ người, có thể là nhị hoàng tử, lập tức lực lượng mười phần. Hắn hừ lạnh một tiếng, "Lỗ hội trưởng, có người muốn thẳng giành con này mệnh, ngươi vẫn là không nên nhúng tay thì tốt hơn. Bằng không, một khi liên lụy trong đó, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo." Nghe vậy, Lỗ Minh Sinh nhíu mày, lạnh giọng quát, "Càn rỡ. Lão phu thân là luyện đan sư tổng hiệp hội phó hội trưởng, thân phận hạng gì tôn quý, dù cho đế quân thấy ta, đều muốn lễ nhượng ba phần. Ngươi không quan trọng một cái đại thần quan, ngông cuồng như thế. Vô luận ngươi người sau lưng là ai, hôm nay, đừng nghĩ động Diệp tiểu hữu một sợi lông." Chương 1192, Đại Viêm hoàng triều đao thứ nhất. Chương 1192, Đại Viêm hoàng triều đao thứ nhất. Dứt lời, hắn quay người hơi hơi chắp tay nói, "Long huynh, lần này còn muốn làm phiền ngài ra tay rồi." Vị kia họ Long lão giả mỉm cười, lạnh nhạt nói, "Việc rất nhỏ." Lời còn chưa dứt, hắn thân thể chấn động, khí thế mạnh mẽ bay lên. Khí thế kia lẫm liệt như lao, hình như có khai sơn phá thạch bài, hung hăng đặt ở Vạn Vân Tường trên thân. Vạn Vân Tường thân thể chìm xuống, kinh ngạc không thôi. Người này thực lực, vậy mà như thế khủng bố, sợ đã là nửa bước thần hải. Nhưng Vạn Vân Tường cũng không sợ, hừ lạnh một tiếng, trên thân bay lên khí thế bằng bạc. Hai cô khí thế lập tức tướng đụng vào nhau, phanh phanh rung động. Trong lúc nhất thời, thần cương bốn phía giằng co không nớt. Họ Long lão giả trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, cười nói, "Không hổ là bên trên Viêm cung đại thần quan, quả nhiên có chút thực lực. Bất quá, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Lão phu Trảm Thiên Đao Long Mở Thái một khi ra tay, tất thấy vết quang. Nếu ngươi lúc này thối lui, còn có thể lưu một cái mạng chó." "Cái gì?" Vạn Vân Tường con ngươi bỗng nhiên co vào, hoảng sợ nói, "Ngươi lại là Đại Viêm hoàng triều đao thứ nhất, Long Mở Thái?" Long Mở Thái cười nói, "Xem ra, ngươi nghe qua lão phu danh hiệu." Lúc này, Vạn Vân Tường vẻ mặt âm tình bất định, do dự. Lưỡng lự thật lâu, hắn sắc mặt tối sầm lại, bất đắc dĩ thở dài nói, "Nếu là Long lão ra tay, ta liền tha hắn một lần." Long Mở Thái cười nói, "Tính ngươi thất thời." Lỗ Minh Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha, "Vẫn là Long huynh ra tay lưu loát, tạ ơn Long huynh." Long Mở Thái lắc đầu cười khẽ, "Ngươi ta mấy chục năm ân tình, hà tất nói cảm ơn." Đang ở hai người đàm tiếu thời khắc, Vạn Vân Tường trong mắt lóe lên một vẻ âm độc chi sắc, đồng nhiên bước ra một bước, thân hình lóe lên. Sau một khắc, đã là xuất hiện ở Diệp Tinh Hà trước mặt. "Danh con, chết đi cho ta." Chỉ gặp hắn sắc mặt dữ tợn, thần cương ngưng tụ, phải trên lòng bàn tay, ánh sáng màu lam mãnh liệt. Một trường này lực đạo mười phần, hướng về Diệp Tinh Hà lồng ngực, hung hăng đánh tới. "Súc sinh, ngươi dám?" Long Mở Thái sắc mặt đổi biến, giận dữ hét, "Diệp tiểu hữu, mau tránh ra." Nhưng mà, một trường kia thoáng qua đã đến Diệp Tinh Hà trước ngực. Đã là tránh cũng không thể tránh. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cũng không hoảng hốt, ngược lại cười lạnh, biết ngươi này lão cẩu sẽ không dễ dàng từ bỏ, ta sớm có phòng bị. Đang khi nói chuyện, trên người hắn sáng lên một vệt sáng chói ánh bạc, đã là thôi động tinh thần bá vương thể. Tinh quang hóa giáp, không thể phá vỡ. Sau một khắc, Vạn Vân Tường một trường này hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Chỉ nghe oanh một tiếng, lực lượng kinh khủng ầm ầm bùng nổ. Vạn Vân Tường chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực phản chấn tuôn ra, đem hắn chấn lùi lại mấy bước. Hắn sắc mặt đổi biến, nói thầm một tiếng, tiểu tử này thân thể, vì sao như thế chi cứng rắn? Mà lúc này, Diệp Tinh Hà mượn lực lui về phía sau, trên không trung xoáy đi một vòng, vương vàng rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ngươi cũng là một đầu trung tâm chó, chưa bao giờ quên chủ nhân phân phó. Bất quá, bây giờ ngươi đã không có cơ hội giết ta. Vạn Vân Tường đột nhiên giận dữ, còn muốn mở miệng phản bác. Xuất sinh, cho lão phu đi chết. Có thể phía sau hắn đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét, lăng lệ khí thế trong nháy mắt tập đến. Vạn Vân Tường sắc mặt đột biến, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy long mở thái trên nắm tay, thần cương hóa thành một đầu hỏa diễm cự hổ, hung hăng nện xuống. Cự hổ rít gào thời khắc, nắm đấm đánh thẳng Vạn Vân Tường lồng ngực. Vạn Vân Tường trợn mắt nhìn, nổi giận nói, ngươi thật làm như ta không dám ra tay không thành. Dứt lời, hắn cũng là thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Lập tức, màu lam thần cương hóa thành một đầu băng chim, dương cánh hót vang. Sau một khắc, băng chim cùng cự hổ hung hăng đụng vào nhau. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm đầy trời, băng tinh bay tán loạn. Một quyền này, đúng là lực lượng ngang nhau. Long mở thái nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi cũng là có mấy phần thực lực. Vạn Vân Tường liền lùi mấy bước, nghiêm nghị nói, Long mở thái, hôm nay ngươi dám cản trở ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà đầu người, ta quyết định được. Lúc này, Lỗ Minh Sinh quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trầm giọng nói, Diệp tiểu hữu, cái này người ta cùng Long Minh tự sẽ xử trí, ngươi đi trước ước định chỗ. Bằng không, ngươi lưu ở chỗ này, cũng sẽ chỉ làm ta hai người phân tâm. Diệp Tinh Hà biết rõ hàm lý, chắp tay nói, đa tạ Lỗ tiền bối, Long tiền bối xuất thủ tương trợ. Hai vị tiền bối cẩn thận, vãn bối đi trước một bước. Dứt lời, chân hắn đạp tinh nguyện, hóa thành một vệt màu bạc lưu quang, hướng độ không phi thuyền mà đi. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà đã rời đi mới vừa đánh nhau chỗ vài dặm, lúc này mới thân hình dừng lại. Hắn nóng nhìn lúc đến đường, trong mắt đằng đằng sát khí, lạnh giọng nói, cơ chính cản, ngươi chờ. Đối đãi ta theo phong đan thành trở về, nhất định phải làm thịt ngươi. Nhưng hắn vừa dứt lời, một đạo ngạo mạn thanh âm, đột nhiên từ đằng xa vang lên. Muốn giết chúng ta hội trưởng? Ngươi cái phế vật này, thật sự là khẩu khí thật lớn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa núi rừng bên trong, ba tên thân mang bên trên viêm cung trưởng bảo đệ tử, bay lên trời. Người cầm đầu một thân áo bào xanh, hông đeo trường kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Lời mới rồi, cũng là theo trong miệng hắn truyền ra. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh giọng chất vấn, ngươi cũng là cơ chính cản chó săn. Người cầm đầu còn không nói chuyện, bên cạnh hắn áo bào đỏ đệ tử lên tiếng hét lớn, phế vật, càng rỡ. Vị này chính là ta Thiên Kiếm sẽ phó hội trưởng một trong, Lâm Khải Tháng, Lâm Sư Minh. Hôm nay, chúng ta phụ mệnh, tới lấy ngươi đầu chó. Lâm Khải Nguyệt mãn mặt trêu tức, cười lạnh liên tục, nghe được danh hào của ta, còn không tranh thủ thời gian trừng phạt tạ tội. Ta nếu muốn giết ngươi, như lấy đồ trong túi. Diệp Tinh Hà một mặt vẻ đạm nhiên, lạnh giọng nói, ngươi có thể thử. Cái tên áo bào đỏ đệ tử trên mặt lập tức hiện ra sắc mặt giận dữ, nổi giận nói, tốt ngươi cái cuồng vọng phế vật, dám khiêu khích Lâm Sư Minh. Giết ngươi không cần Lâm Sư Minh tự mình động thủ, ta này liền lấy ngươi mạng chó. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, hội tụ đến hai quả đấm bên trong. Chỉ gặp hắn quyền thượng, sáng lên hào quang màu trắng bạc, chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia bạch quang trong nháy mắt hóa thành màu bạc lôi điện, lao nhanh đi khắp, ken ken rung động. Phế vật, chết đi cho ta. Dứt lời, thân hình hắn nổi lên, hướng về Diệp Tinh Hà đầu, hung hăng vung ra một quyền. Không quan trọng linh hồn cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong, cũng dám ra này cùng luôn. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Lập tức, huyền hỏa chi lực xoay quanh mà ra, bao bọc toàn thân. Ngọn lửa nhấp nháy, sóng nhiệt bại không. Đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ ngũ trọng, thiên hỏa đốt thế. Chỉ thấy năm đạo huyền hỏa hư ảnh hóa thành hỏa diễm, trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà cánh tay phải bao bọc. Huyền hỏa trọng quyền, hung hăng đâm vào cái kia áo bào đỏ đệ tử trên nắm tay. Suy suy suy, ngũ sát huyền hỏa nhảy lên ở giữa, trong nháy mắt đánh tan màu bạc lôi điện. Huyền hỏa trọng quyền, uy thế không giảm, hỏa diễm trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Không tốt. Cái kia áo bào đỏ đệ tử con ngươi bỗng nhiên co vào, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, ta như chúng này quyền, khó giữ được tính mạng. Chương 1193. Một quyền. Vẫn là một quyền. Chương 1193. Một quyền. Vẫn là một quyền. Nghĩ tới đây, thân hình hắn nhanh chóng tối lui, còn muốn tránh, nhưng thì đã trễ. Vũ sát huyền hỏa đột nhiên bùng nổ, thao thiên hỏa diễm bao phủ xuống, trong nháy mắt đem cái kia áo bào đỏ đệ tử triệt để nuốt hết. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, giữa không trung tràn ngập lên một cỗ mùi khét lẹt. Hắn đúng là bị đốt thành than cốc. Lâm Khải Nguyệt trên mặt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, cao giọng quát, tiểu xuất sinh, ngươi dám giết ta Thiên Kiếm sẽ người. Diệp Tinh Hà cười lạnh, Thiên Kiếm sẽ người, ta đã sớm giết qua, còn giết không ít. Hôm nay ta không chỉ muốn giết hắn, liền ngươi cũng muốn cùng một chỗ giết. Đây là tại muốn chết. Lâm Khải Nguyệt đột nhiên giận dữ, cánh tay vung lên ở giữa, âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Cái kia kiếm nhận phía trên đạm hào quang màu xanh lam lưu chuyển, hào quang mờ mịt, không là phản phẩm. Cho lão tử chết. Tiếp theo, hắn gầm thét một tiếng, nhất kiếm đâm ra, hung hăng đâm về phía Diệp Tinh Hà yết hầu. Ngươi cũng bất quá là linh hồn cảnh đệ bắt trọng lâu mà thôi, so với vừa nay chết cái kia sâu kiến mạnh không được mấy phần. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, thân thể chấn động, thôi động tinh thần bá vương thể. Chỉ thấy trên người hắn ánh bạc sáng chói, tinh quang hóa giáp, phá cho ta. Tiếp theo, hắn khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Đúng là tay không tấc sắt, đánh vào Lâm Khải Nguyệt trên lưỡi kiếm. Quyền kiếm chạm vào nhau, chỉ nghe làm một tiếng, đúng là cọ sát ra một chuỗi tia lửa. Thần cương va chạm thời khắc, ầm ầm nổ tung. Lâm Khải Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới, như ra cung chi tiễn, lập tức rơi xuống phía dưới. Chỉ nghe quanh một tiếng vang trầm, hắn liền lùi lại mấy chục mét, mới có thể ngừng lại thân hình. Lâm Khải Nguyệt mặt mũi tràn đầy không dám tin, quay đầu nhìn lại, sau lưng đúng là lưu lại một đạo nửa mét sâu khe rãnh. Tiểu xuất sinh này, tốt cứng cỏi thể phách, lực lượng thật mạnh. Mà Diệp Tinh Hà đạp chân xuống, tinh quang pha thoái, cũng rơi xuống đất phía trên. Chỉ thấy trên cánh tay của hắn, nửa điểm vết cắt cũng không lưu lại, lông tóc không thương. Lâm Khải Nguyệt nhướng mày, trầm giọng nói, "Tiểu phế vật, có chút bản lĩnh. Bất quá, mặc cho thân thể ngươi cường hãn, lại có thể thế nào? Ta lưỡi dao thần cương chuyển phá phòng ngự, nhất định có thể xé rách nhục thể của ngươi, đưa ngươi chém giết tại này." Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, trận trận kiếm ngân vang tiếng đua tiếng. Một đạo dài năm thước đạm kiếm khí màu xanh lam, căng gọt mà ra. Dị thương sắc bén, màu bạc xương mù quay quanh tại kiếm thân chu vi, hóa thành mấy đạo lớn chừng bàn tay kiếm mang. "Tiểu xúc sinh, đi chết đi." Lâm Khải Nguyệt hét lớn một tiếng, nhất kiếm đâm ra. Một đạo dài 10 mét kiếm quang, quanh quần mấy trăm đạo lăng lệ kiếm khí màu bạc, đâm thẳng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Kiếm quang lưu chuyển ở giữa, kiếm mang lúc gần lúc hiện, như mây bên trong giống như du long. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, hừ lạnh một tiếng, "Chết chính là ngươi." Sau một khắc, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Mười ngọn núi lực lượng tuôn trào ra, hung hăng đâm vào kiếm quang phía trên. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, kiếm quang trong nháy mắt nổ tung. "Tiểu xúc sinh, ngươi trúng kế." Chỉ nghe Lâm Khải Nguyệt thâm trầm cười một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái, cái kia phá toái kiếm quang lập tức ngưng tụ thành từng đạo dài nửa mét nhỏ bé kiếm quang. Ánh kiếm màu bạc cuồng phí xoay tròn, ngưng tụ thành kiếm quang vòi rồng, hung hăng chạm tại Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. "Đương, đương, đương." Chỉ một thoáng, Diệp Tinh Hà trên thân, ánh bạc mãnh liệt, cực kỳ sáng chói. Hắn đã là thôi động tinh thần bá vương thể. Cái kia sắc bén kiếm quang chạm tại Diệp Tinh Hà trên lồng ngực, phanh một tiếng, trong nháy mắt phá toái. "Thực lực của ngươi cũng chỉ đến như thế." Diệp Tinh Hà trêu tức cười một tiếng, nắm đấm vẫn như cũ hung hăng đánh phía Lâm Khải Nguyệt lồng ngực. Lâm Khải Nguyệt con ngươi bỗng nhiên co vào, lập tức thôi động thần cương hóa thành một đạo màu bạc bình chướng, bảo vệ toàn thân. "Còn muốn cản?" Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, "Ngươi chống đỡ được sao?" Sau một khắc, quả đấm của hắn hung hăng đánh vào bình chướng phía trên. Chỉ nghe vang một tiếng vang trầm, màu bạc bình chướng bèn bèn chống đỡ ba hơi, ầm ầm phá toái. Một quyền này, tầng tầng đánh vào Lâm Khải Nguyệt trên lồng ngực. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Lâm Khải Nguyệt lồng ngực lập tức sụp đổ, bay ngược mà ra. Hắn trùng điệp đập xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, đệ tử còn lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cao giọng kinh hô. Chẳng qua là một quyền, liền đánh bại Lâm sư minh. Diệp Tinh Hà thực lực, làm sao lại khủng bố như thế? Đang khi nói chuyện, mấy người vội vàng xoay người, lộn nhào chạy về phía xa. Một đám rất rưởi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng lườm mấy người liếc mắt, thấp giọng nói, "Nếu không phải hôm nay ta còn có chuyện quan trọng, nhất định phải giết hết các ngươi." Sau đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Khải Nguyệt, nghiền ngẫm cười một tiếng, "Ngươi liền chút thực lực ấy, còn muốn giết ta? Thật sự là không biết tự lượng sức mình." "Ta biết sai." "Diệp sư minh, ta biết sai rồi." Lâm Khải Nguyệt khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, hô lớn, "Diệp sư minh, van cầu ngươi đừng có giết ta. Tất cả những thứ này đều là cơ chính cản sai sự ta làm, ta cũng là bất đắc dĩ." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lạnh giọng chất vấn, "Cơ chính cản nhường ngươi làm, ngươi liền làm? Ta đây cũng làm cho ngươi làm, ngươi có thể làm?" Nghe vậy, Lâm Khải Nguyệt trên mặt lộ ra nét mừng, điên cuồng gật đầu, "Làm. Đừng nói là một kiện, liền làm 100 kiện, ta cũng chịu làm." Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Cái kia tốt, hiện tại ta cho ngươi đi chết." Vừa dứt lời, trên người hắn dâng lên xâm nhiên sát ý, một cước đạp về Lâm Khải Nguyệt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lâm Khải Nguyệt xương ngực đứt gãy, trong miệng nôn như điên máu tươi. Hắn dãy rủa mấy lần, trong miệng hiển hách rung động, bất quá một lát, đã là một mệnh ô hô. Diệp Tinh Hà xem cũng không xem thi thể kia liếc mắt, lập tức quay người, hướng độ không phi thuyền mà đi. Sau nửa canh giờ, một vệt Diệp Tinh Hà chân đạp tinh quang, rơi vào dưới chân núi. Cuối cùng đã tới. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Trước mắt là một chỗ khoáng đạt quảng trường, trên đó ở lại mấy chục chiếc độ không phi thuyền. Mà lúc này, phương xa chân trời cũng hiện hiện hai cái thân ảnh, đạp không mà đi, cấp tốc tới gần phi thuyền. Chính là Lỗ Minh Sinh đại sư cùng Long Mở Thái. Đợi cho hai người rơi xuống đất, Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay nói, "Lỗ tiền bối, Long tiền bối, các ngươi đã tới. Hai vị tiền bối, không có bị thương chớ." Lỗ Minh Sinh lắc đầu, trầm giọng nói, "Cái kia vạn mây bay liệm đã bị Long Minh chém giết." Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, hướng Long Mở Thái chắp tay một cái, "Long tiền bối, tạ ơn thay tiểu bối giải ưu." Long Mở Thái khoát khoát tay, cười nói, "Việc rất nhỏ, không cần phải nói tạ. Lần này có thể cùng Lỗ Minh đi Phong Đan Thành, vẫn là muốn nắm Diệp tiểu hữu phúc, ta ngược lại thật ra phải cảm ơn ngươi." Diệp Tinh Hà còn chưa lên tiếng, Lỗ Minh Sinh lại gấp cắt thuốc giục nói, "Nếu sự tình kết, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên thuyền, để tránh đêm dài lắm mộng." Sau đó, ba người quay người leo lên độ không phi thuyền, riêng phần mình muốn gian thượng phòng. Đi vào gian phòng về sau, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, tiếp tục thăng ngộ Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn. Mà lúc này, sương phòng bên ngoài, một tên thân mang hắc bào lão giả, nổi giận đùng đùng, đạp vào tầng thứ 5. Cái này người tóc mai điểm bạc, hơi lộ ra giàn mua. Bất quá, trước ngực hắn cái viên kia màu vàng kim nguyên đan huy trường, cực kỳ lóa mắt. Chương 1194, hung hăng càng quái. Chương 1194, hung hăng càng quái. Bên cạnh hắn còn đi theo 7 tên thanh niên, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Một vị thanh ý gã sai vặt đuổi kịp mọi người, đau khổ cầu khẩn nói, vị đại nhân này, phòng trên thật chủ đấy. Nhà dưới cũng có không tệ, không bằng ngài. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, một bàn tay liền phiến trên mặt của hắn. Chỉ nghe ba một tiếng, cái kia nam tử mập mạp mặt lập tức sưng đỏ. Người xuất thủ là một tên thanh niên áo bào tím. Mù mắt chó của ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh ý gã sai vặt, phẫn nộ quát, sư tôn ta có thể là bát phẩm luyện đan sư, sao có thể ở tại nhà dưới? Còn dám cản ta, cẩn thận ta vặn hạ đầu của ngươi. Thanh ý gã sai vặt nghe vậy, thân thể đột nhiên run lên, lập tức mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Thanh niên áo bào tím một cước đưa hắn đá văng, sau đó quay đầu đi, hướng cái kia áo bào đen lão giả xiểm cười quyến rũ nói, sư tôn, ngài mời. Cái kia áo bào đen lão giả mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hắn đi đến đệ nhất gian xương phòng cầm lúc, bước chân dừng lại, hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, trong này ở là người phương nào? Thanh y gã sai vật ánh mắt dãy rủa một lát, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, là một tên thanh niên. Thanh niên? Áo bào đen lão giả cười nhạo một tiếng, toàn bộ vương triều đại viêm thanh niên gặp lão phu, đều muốn tôn xưng một tiếng hoành đại sư, khiến cho hắn cút ra đây. Này gian xương phòng, lão phu muốn. Ta. Thanh y gã sai vật sắc mặt lưỡng lự, không dám lên trước. Thanh niên áo bào tím hừ lạnh một tiếng, thật là một cái phế vật, còn muốn ta tự mình động thủ. Đang khi nói chuyện, hắn đi tới cửa trước, hướng về cửa lớn, hung hăng đạp một cước. Phanh một tiếng vang thật lớn, cửa phòng mở rộng. Thanh niên áo bào tím một mặt vẻ ngạo nhiên, la lớn, bên trong danh con, cút ra đây cho ta. Này gian xương phòng, sư tôn ta muốn. Trong phòng, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, nhíu mày, bước nhanh đi tới cửa. Chỉ gặp cái kia thanh niên áo bào tím ngẩng lên thật cao cái cằm, đối xử lạnh nhạt dò xét Diệp Tinh Hà. Ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra vẻ khinh miệt, khinh thường nói, liền loại phế vật này cũng xứng ở tại đỉnh cấp xương phòng. Lúc này, áo bào đen lão giả cao cao ngẩng đầu lên sọ, thản nhiên nói, chớ cùng hắn nói nhảm, khiến cho hắn lăn ra ngoài. Nay người cực kỳ cao ngạo, từ đầu đến cuối đều chưa có xem Diệp Tinh Hà liếc mắt. Diệp Tinh Hà lúc này sắc mặt chìm xuống, lạnh giọng nói, đây là ta xương phòng, nên lăn người là ngươi. Nghe vậy, cái kia thanh niên áo bào tím ánh mắt âm tàn, lạnh giọng nói, dám để cho sư tôn ta lăn, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn. Sư tôn ta có thể là bát phẩm luyện đan sư, người xương quỷ đan hoành lập thành, dám cùng sư tôn ta nói như vậy, quả thực là muốn chết. Vừa dứt lời, hoành lập thành trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu, quát, tiểu tạp thoái, nếu biết lao phu thân phận, còn không mau cút đi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt cười nói, bát phẩm luyện đan sư mà thôi, có gì tốt khoe khoang. Hoành lập thành trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, nhíu mày gầm thét, tốt một cái cuồng vọng dân đen, cũng dám xem thường lão phu. Đem cái này dân đen, đánh cho ta ra ngoài. Đánh ta? Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười nói, ta cũng là bát phẩm luyện đan sư, ngươi dựa vào cái gì đối ta? Lời này một chỗ, Hoành lập thành sững sờ chỉ chốc lát về sau, sau đó cười ha ha, liền ngươi, vẫn là bát phẩm luyện đan sư. Diệp Tinh Hà cười không nói, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hoành lập thành trên mặt lộ ra một vẻ vẻ đăm chiêu, cười nói, đã ngươi nói ngươi cũng là luyện đan sư, như vậy, ngươi dám không cùng cho ta cược một lần? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười một tiếng, có gì không dám? Làm sao cái cược pháp? Hoành lập thành cười đắc ý, lão phu nếu là thua, này gian xương phòng liền trở về ngươi hết thảy. Bất quá, ngươi nếu là thua, không chỉ muốn lăn ra xương phòng, lão phu còn muốn phế đi đan điền của ngươi, đưa ngươi vứt xuống phi thuyền. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười lạnh, rêu rêu nói, ngươi này lão cẩu, luyện đan nắm đầu luyện hỏng hay sao? Này gian xương phòng vốn là về ta hết thảy, nếu muốn cược, không ngại xuất ra một chút thành ý ra tới. Tiểu tạp thoái, còn cùng lão phu chơi phép khích tướng. Hoành lập thành mặt mũi tràn đầy khinh thường, mỉm cười nói, bất quá, lão phu coi như đáp ứng ngươi lại như thế nào? Nếu là lão phu thua, liền tự phế đan điền, nhảy xuống phi thuyền. Tốt. Diệp Tinh Hà lông mày cao cao bước lên, khẽ cười nói, một lời đã định. Tiểu tạp thoái, ngươi xong đợi Hoành lập thành cực kỳ tự tin, thâm trầm cười nói, một nén nhang về sau, ngươi liền muốn nhảy đi xuống. Dứt lời, trên ngón tay của hắn không gian giới chỉ, hào quang sáng choang. Một tôn đen như mực đỉnh lô, đông một tiếng, rơi vào bông thuyền. Cái kia đỉnh lô bên trên, tinh mịn hoa văn trải rộng, xưa cũ thần bí. Hoành lập thành mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cao giọng nói, danh con, nhìn thấy không? Đây là thất phẩm bảo khí, Vu Mây Chấn Sơn đỉnh. Phóng nhãn toàn bộ đại viêm hoàng triều, có được như thế thần đỉnh người, cũng không cao hơn ba cái. Diệp Tinh Hà lướt qua, trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, nhưng không nói lời nào. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng phất tay, một tôn đại đỉnh từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe vang một tiếng, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh hung hăng nện ở trên bông thuyền. Trên đó ngũ sắc huyền hỏa nhảy vọt, hào quang lóa mắt. Đỉnh này vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra một cỗ uy nghiêm khí. Vũ Mây Chấn Sơn trên đỉnh hắc quang trong nháy mắt bị bại, đúng là không gượng dậy nổi, tựa như e ngại. Mọi người sắc mặt đột biến, khiếp sợ không gì sánh nổi. Hoành lập thành càng là cho mày, hoảng sợ nói, đây là hạng gì phẩm cấp đan đỉnh, vậy mà có thể chất chứa ngũ trọng huyền hỏa. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói, cựu phẩm bảo khí, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh. Hoành lập thành lập tức vẻ mặt tâm trầm, trong mắt càng là lóe lên một vẻ vẻ hoán độc. Còn chưa bắt đầu luyện đan giao đấu, hắn đã là thua một nước. Đỉnh lô tốt thì có ích lợi gì? Hoành lập thành hừ lạnh một tiếng, cho dù tốt đỉnh lô, cũng không có khả năng nhường người cái này tiểu tạm toái thắng nổi ta. Vừa dứt lời, hắn một trường đánh vào Mặc Long Chấn Sơn trên đỉnh. Bàng bạc thần cương lực lượng tràn vào đan trong đỉnh, hóa thành màu đỏ hỏa diễm, cháy hùng hực. Lập tức, một cỗ nóng bỏng sóng khí kéo tới. Hoành Lập Thành vốn là liệt diễm thần cương, tại luyện đan một đường bên trên, có được trời ưu ái ưu thế. Sau đó, hắn đông nhiên cao giọng cười nói, "Tiểu tạp mái, nhìn kỹ, lão phu tay này hỏa diễm, có thể không ai bằng." Vừa dứt lời, trong đỉnh hỏa diễm lập tức biến thành màu tím. Nóng bỏng hỏa diễm, trong nháy mắt tăng gọn. Mọi người thấy này, dồn dập mặt lộ vẻ vui mừng, lên tiếng kinh hô. Đây là sư tôn Tử Viêm thú hỏa. Dùng thú hỏa luyện đan, đan dược phẩm chất sẽ có bay vọt về chất. Tiểu phế vật, nhìn ngươi lấy cái gì thắng? Diệp Tinh Hà không thèm để ý chút nào, chẳng qua là cười nhạt một tiếng, một đám biết ngồi đáy giếng. Chỉ gặp Hoành Lập Thành xuất ra linh thảo, bắt đầu luyện chế đan dược. Có thể Diệp Tinh Hà cũng chưa hề đụng tới, chẳng qua là lặng lặng nhìn xem hắn luyện đan. Thanh niên áo bào tím mặt lộ vẻ rêu cợt nói, danh con, làm sao không bắt đầu luyện đan? Chẳng lẽ ngươi căn bản sẽ không luyện đan? Diệp Tinh Hà mỉm cười, lạnh nhạt nói, ta khiến cho hắn thời gian một nén nhang. Chương 1195. Lần này, ta thắng chắc. Chương 1195. Lần này, ta thắng chắc. Thanh niên áo bào tím cười lạnh, mạnh miệng danh con, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể luyện ra đan dược gì tới. Nếu là ngươi luyện không ra, ta định muốn đánh gãy tứ chi của ngươi. Diệp Tinh Hà chẳng qua là lạnh nhạt mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Một con run dê thôi, hà tất để ý tới. Một nén nhang về sau, một cỗ nồng đậm đan hương từ Mặc Long Chấn Sơn trong đỉnh truyền đến. Mùi thơm ngào ngạt khí đập vào mặt. Hoành Lập Thành bỗng nhiên mở mắt, lòng bàn tay thần cương lực lượng phun ra ngoài. Ngọn lửa màu tím trong nháy mắt bay lên, cuốn theo một viên ánh vàng rực rỡ đan dược, bay đến lòng bàn tay của hắn. Ánh vàng hào quang tại đan dược lưu chuyển, như mây mù, mở mịt lộng lẫy. Hoành Lập Thành chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngạo nghễ cười nói, "Bát phẩm đỉnh cấp Kim Dương Thanh Linh Đan, tiểu phế bật, ngươi nhất định phải thua." Ánh mắt mọi người rơi vào viên đan dược kia bên trên, dồn dập kinh hô. Lại là bát phẩm đỉnh cấp đan dược. Nghĩ không ra, sư tôn đã có khả năng luyện chế bát phẩm đỉnh cấp đan dược. Xem tên phế vật kia, đã bị sợ choáng váng. Mọi người nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà cười ha ha, ánh mắt bên trong tràn đầy ý trào phúng. Thanh niên áo bào tím mặt mũi tràn đầy định nọt, cao giọng hô, "Chúc mừng sư tôn, luyện chế thành công bát phẩm đỉnh cấp đan dược. Lần này đấu đan, ngài đã thắng." Hoành Lập Thành mặt lộ vẻ hung quang, cười lạnh nói, "Tiểu phế vật, đã ngươi thua, cũng nên thực hiện đổ ước đi." Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười hỏi, "Ta còn chưa có bắt đầu luyện đan, làm sao lại là ta thua? Đối đãi ta đan thành thời điểm, ngươi tất thua." Hoành Lập Thành mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười ha ha, "Mong muốn kéo dài thời gian là sao? Ta đây liền cho ngươi thời gian một nén nhang. Nếu là luyện không ra, ta liền đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ." Dứt lời, Hoành Lập Thành mặt mũi tràn đầy âm độc, càn rỡ cười to. Mọi người càng là mặt mũi tràn đầy vẻ khinh miệt, rêu cợt liên tục. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Đan, ta chỉ luyện một lần, ngươi có thể phải nhìn cẩn thận." Lời còn chưa dứt, hắn một trường hung hăng đánh vào Xích Vân Long Văn trên đỉnh. Chỉ nghe vang một tiếng, như chuông lớn vang vọng. Diệp Tinh Hà tay cầm đặt tại trên vách đỉnh, ngũ sắc huyền hỏa bay lên, dậy sóng bại không. Sóng khí bên trong cuốn theo một cỗ bá đạo chi khí, đảo cuốn tới. Năm loại huyền hỏa, hắn đều có thể lợi dụng. Xem điệu bộ này, chẳng lẽ hắn thật biết luyện đan? Đâu chỉ có thể sử dụng năm loại huyền hỏa, đó là chưa bao giờ nghe thấy, cái này người nhất định là đan đạo đại sư. Mọi người sắc mặt đột biến, trong mắt đã có mấy phần kính sợ. Mà lúc này, Hoành Lập Thành trong mắt tràn đầy phẫn hận chi sắc, thấp giọng nỉ non, làm sao có thể? Cái này dân đen, vậy mà có thể sử dụng năm loại huyền hỏa. Hắn ánh mắt lấp lánh, trong lòng cũng có chút thấp thỏm lo lắng. Một lát sau, Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, "Lên cho ta." Ngũ sắc huyền hỏa trong nháy mắt hóa thành hỏa vòng, vây quanh đỉnh lô vách tường xoay chậm chậm. Ngũ hỏa dung đan bí thuật. Hoành Lập Thành sắc mặt càng ngày càng khó coi, kinh hô một tiếng, "Này bí thuật không phải thất truyền đã lâu, hắn tại sao lại có? Nay tiểu tạp toái, đến cùng là lai lịch ra sao?" Mà lúc này, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh phía trên, đột nhiên vang lên rồng ngâm hổ gầm tiếng. Đan vang dị tượng, một chùm kim quang phóng lên tận trời. Một đạo kim sắc lưu quang từ đỉnh bên trong bay ra. Diệp Tinh Hà nắm vào trong hư không một cái, đạo kim quang kia lập tức xoay tròn, rơi vào trong tay của hắn. Diệp Tinh Hà mở bàn tay, lộ ra cái kia viên màu vàng kim đan dược. Đan dược toàn thân màu vàng kim, kim quang như sương mù, ngưng tụ không tan. Hào quang mờ mịt, đan mùi thơm khắp nơi. Theo ngưng hỏa đến thành đan, không nhiều không ít, vừa bận thời gian một nén nhang. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng ném động đan dược, khẽ cười nói, "Đan dược, ta đã luyện thành. Hoành Lập Thành, lần này đấu đan, ta thắng chắc." Mà lúc này, Hoành Lập Thành gắt gao nhìn chằm chằm cái kia viên màu vàng kim đan dược, hoảng sợ nói, "Bát phẩm hoàn mỹ đan dược, huyền hỏa phá dương đan. Cái này sao có thể?" Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lại là bát phẩm hoàn mỹ đan dược. Nghe nói này huyền hỏa phá dương đan, luyện chế cực kỳ không dễ, hắn có thể một lần luyện thành. Chẳng lẽ, hắn là vị nào luyện đan đại sư quan môn đệ tử? Diệp Tinh Hà cười mỉm nhìn về phía Hoành Lập Thành, khẽ cười nói, "Hoành Lập Thành, tự trả tiền đan điền, nhảy đi xuống." Hoành Lập Thành mặt mũi tràn đầy hung ác nghiêm hiểm, trong mắt hàn mang lấp lánh, nghiêm nghị quát, "Danh con, dám tại trước mắt ta gian lận, thật sự là thật là lớn gan chó." Diệp Tinh Hà sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, "Lão cẩu, ngươi đây là thẹn quá hóa giận, chuẩn bị ngậm máu phun người. Nếu là thua không nổi, nói thẳng chính là, hà tất giả vờ giả vịt." Hoang luôn bị chọc thủng, Hoành Lập Thành dứt khoát không che giấu nữa, thâm trầm cười nói, "Ta chính là muốn giết ngươi, ngươi lại làm khó dễ được ta. Chỉ cần giết ngươi, ta chẳng những có thể vào ở gian phòng kia, liên ngũ hỏa dung đan bí thuật cũng muốn bể ta hết thảy." Lúc này, Cái kia thanh niên áo bào tím trong mắt lóe lên một vẻ âm độc chi sắc, nói ra: "Sư tôn, loại phế vật này có ích lợi gì ngài tự mình ra tay? Không nếu như để cho Đồ Nhi chặt đứt tay chân của hắn, như thế nào?" Hoành Lập Thành cười gật đầu nói: "Tốt, nhớ kỹ lưu hắn một đầu tiền mệnh, ta phải thật tốt tra tấn hắn một phiên." "Vâng, sư tôn." Thanh niên áo bào tím vung tay lên, sau lưng 6 tên thanh niên cùng nhau tiến lên, đem Diệp Tinh Hà vây lại. "Tiểu phế vật, coi như thuật luyện đan của ngươi lại tinh xảo, lại có thể thế nào? Hôm nay, ta định muốn đánh gãy tay chân của ngươi." Vừa dứt lời, cái kia thanh niên áo bào tím thân trên tuôn ra khí thế bằng bạc, chính là linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu sơ kỳ. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên nụ cười, cười lạnh: "Quỳ xuống cho ta." Lập tức, một cỗ tuôn ra khí thế kinh khủng. Cỗ khí thế kia như hồng hoang mãnh thú, hung hăng ép tại trên thân mọi người. Nhưng thế là thật. Chúng người thân thể chìm xuống, đúng là cùng nhau quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt. Mọi người đã là không thể động đậy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thực lực của hắn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ, tốc độ tu luyện của hắn không có bị thuật luyện đan chỗ liên lụy? Diệp Tinh Hà lạnh giọng cười nói: "Liên khí thế của ta đều chịu không được, thật là một đám phế vật." Lúc này, Hoành Lập Thành vẻ mặt hết sức khó coi, lúc này gầm thét một tiếng: "Tiểu tạp toái, ta muốn ngươi chết. Lâm Thuần, cho ta làm thịt hắn." Vừa dứt lời, từ phía sau hắn đi ra một cái khuôn mặt nham hiểm, dáng người gầy yếu người trung niên. Cái kia gầy yếu trung niên cười lạnh: "Hoành đại sư, ngài yên tâm, nay tiểu tạp toái hẳn phải chết không nghi ngờ." Dứt lời, hắn thân thể hơi chấn động một chút, một cỗ khí thế kinh khủng tuôn trào ra. Khí thế kia như sơn nhạc nguy nga, hung hăng ép hướng Diệp Tinh Hà. Nhưng Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng kinh ngạc, cái này người đúng là nửa bước thần hải cảnh cường giả. Thần hải cảnh chính là linh hồ cảnh phía trên cảnh giới. Thần cương như biển, mênh mông không thôi. Hắn thực lực kinh khủng, hoàn toàn không phải bình thường linh hồ cảnh võ giả có thể so đo. Dù cho chẳng qua là nửa bước thần hải cảnh, Diệp Tinh Hà cũng không cách nào chống lại. Lâm Thuần mặt lộ vẻ khinh thường, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, mới vừa ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao gặp ta, liền cái dám đều không dám thả?" Chương 1196. Cho Diệp Tiểu Hưu nói xin lỗi. Chương 1196. Cho Diệp Tiểu Hưu nói xin lỗi. Mà lúc này, đám đệ tử kia chỉ cảm thấy thân bên trên áp lực nhẹ đi, dồn dập từ dưới đất bò dậy. Mọi người đều là lộ ra âm độc tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Lâm Tiền Bối ra tay, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như hắn hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng đã không kịp. Ta nhất định phải vặn hạ đầu của hắn, ném đến trên núi cho ăn yêu thú. Nghe được mọi người thổi phồng, Lâm Thuần cười ngạo nghễ, nhìn ta ra tay, lấy xuống hắn đầu chó. Dứt lời, hắn muốn động thủ. Đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Dám động Diệp Tiểu Hưu, ngươi thật sự là tốt đại khẩu khí. Thanh âm kia, quần quần như sấm, trong nháy mắt tại mọi người bên tai nổ vang. Lâm Thuần động tác một trầu, đống nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lỗ Minh Sinh cùng Long Mở Thái hai người, sóng vai đi tới. Hoành Lập Thành lập tức trừng lớn hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói: "Ngài là luyện đan sư tổng hiệp hội phó hội trưởng, Lỗ Minh Sinh." "Lan đi." Lỗ Minh Sinh thấy đều không nhìn hắn, bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà trước người, lo lắng hỏi: "Diệp Tiểu Hưu, ngươi không sao chứ?" Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ: "Không có việc gì." Lỗ Minh Sinh nghe vậy, tối thư một hơi, mới vừa ta cùng Long huynh đang ở nghiên cứu thảo luận thuật luyện đan, nhất thời nói về thâm ảo chỗ, cũng không nghe được nơi này cãi lộn. Nếu không phải người được đan hương, theo hương tới, suýt nữa nhường Diệp Tiểu Hữu thân hãm hiểm cảnh. Diệp Tinh Hà một mặt lạnh nhạt, hơi hơi chắp tay nói: "Chỗ nào, Lỗ tiền bối tới đúng lúc." Mọi người thấy Lỗ Minh Sinh vậy mà đối Diệp Tinh Hà khách khí như thế, trên mặt vẻ hoảng sợ càng thịnh mấy phần. Lâm Tuần nhướng mày, không muốn đắc tội Lỗ Minh Sinh, trầm giọng nói: "Lỗ hội trưởng, chuyến hôm nay là một đợt hiểu lầm. Nếu kẻ này là người của ngươi, ta thu tay lại là được." Dứt lời, hắn liền muốn quay người rời đi. Lỗ Minh Sinh ánh mắt lập tức lạnh mấy phần, thấp giọng quát nói: "Dừng lại." Lâm Thuần thân hình dừng lại, nhíu mày, hỏi: "Lỗ hội trưởng còn có chuyện gì?" Lỗ Minh Sinh hơi nhíu mày, cười lạnh nói: "Đắc tội Diệp Tiểu Hữu, liền câu nói xin lỗi đều không có, liền muốn như thế đi rồi. Ngươi để cho ta cho cái phế vật này nói xin lỗi." Nghe vậy, Lâm Thuần nheo mắt lại, thanh âm lạnh lùng như băng: "Lỗ Minh Sinh, đừng cho là ta sợ ngươi. Thực lực của ta cao hơn ngươi vô cùng. Nếu không phải cố kỵ thân phận của ngươi, ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Thật cuồng hậu sinh." Lúc này, Long Mở Thái ngạo nghễ mở miệng nói: "Không biết ta có thể xứng làm đối thủ của ngươi." Lâm Thuần cực kỳ khinh thường, khinh miệt nói: "Ngươi lại là người phương nào?" Long Mở Thái trong mắt hàn mang lóe lên, cất cao giọng nói: "Trảm Thiên Đao, Long Mở Thái." Lâm Thuần lập tức giật mình, vẻ mặt trong nháy mắt khó coi, gượng cười nói: "Nguyên lai là Trảm Thiên Đao tiền bối, không có từ xa tiếp đón. Ngươi vẫn tính tức thời." Long Mở Thái hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trầm giọng nói: "Hôm nay không có Diệp Tiểu Hữu phân phó, các ngươi người nào cũng đừng hòng đi." Lâm Thuần sắc mặt đột biến, cau mày, lúc này nói ra: "Long tiền bối, chuyện hôm nay đều là Hoành Lập Thành một người cách làm, không liên quan gì đến ta. Vãn bối xin cáo từ trước." Lời còn chưa dứt, Lâm Thuần liền phải bỏ qua Hoành Lập Thành, một mình chạy trốn. Long Mở Thái lại hừ lạnh một tiếng: "Ta nhường ngươi đi rồi sao?" Lâm Thuần như không nghe thấy, điên cuồng thôi động thần cường, thân hình lóe lên, phóng lên tận trời. "Cái gì Trảm Thiên Đao, cũng bất quá là cái lao ra hỏa, lão tử muốn đi, ngươi cũng ngăn không được." "Lao giả, ta đi trước một bước." Dứt lời, hắn hóa thành một vệt lưu quang, muốn chạy trốn. Còn không người dám dạng này đục mạ lão phu. Chỉ nghe Long Mở Thái gầm thét một tiếng, chỉ một thoáng, một cỗ kinh khủng sát y đem Lâm Thuần bao phủ, lẫm liệt như đao. Lâm Thuần lập tức thân thể run lên, đột nhiên quay đầu nhìn lại. chỉ gặp Long Mở Thái trong mắt sát ý bốc lên, hung hăng chạm ra một đao. Hung hậu thần cương hóa thành một đường cong tròn ánh đao, trong chớp mắt đã tới Lâm Thuần sau lưng. Thật nhanh. Lâm Thuần kinh hô một tiếng, vội vàng thôi động thần cương, hóa thành một đạo ánh bạc bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Long Mở Thái hừ lạnh một tiếng, ngươi chạy lại nhanh, cũng không thể nhanh hơn lão phu đao. Chỉ thấy cái kia màu đỏ ánh đao lóe lên đã đến, hung hăng chạm kích tại Lâm Thuần trên lưng. Xuy một tiếng, huyết quang vang khắp nơi. Cái kia màu đỏ ánh đao trong nháy mắt xuyên thấu Lâm Thuần thân thể, đem hắn một phân thành hai. Một đao chém giết. Thấy một màn này, Hoành Lập Thành đám người sắc mặt kinh hãi, chân đều bị dọa mềm, run lẩy bẩy. Hoành Lập Thành càng là mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, phu phu một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, người ta ở giữa, đã nói trước, ngươi thua, nhưng là muốn tự phế tu vi, nhảy xuống phi thuyền. Hoành Lập Thành sắc mặt đổi biến, ánh mắt âm tình bất định, thấp giọng nói, ta. Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng lăng lệ, lạnh giọng nói, cho ta nhảy đi xuống. Danh con, ngươi đừng quá cản rỡ. Chỉ một thoáng, Hoành Lập Thành khí thế trên người tuôn trào ra. Hắn gào thét một tiếng, danh con, ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi cùng chết. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay lên, nơi lòng bàn tay xích quang mãnh liệt, bàng bạc thần cương cấp tốc hội tụ, hình thành một cái cao hơn 2 mét thần cương quả cầu ánh sáng, lấp liền sắc cơ, giấu giếm trong đó. Lao tử cùng ngươi đồng quy vu tận. Hoành Lập Thành sắc mặt điên cuồng, hung hăng quanh ra một trường. Cùng ta đồng quy vu tận. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, ngươi cũng xứng. Lời còn chưa dứt, trên người hắn bỗng nhiên sáng lên một vệt hào quang màu bạc, đã là thôi động tinh thần bá vương thể. Lập tức, hào quang rực rỡ, tinh quang hóa giáp. Hoành Lập Thành tay cầm, hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà lồng ngực. Có thể sau một khắc, hắn sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực phản chấn, trong nháy mắt chạy ngược tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn nguyên cả cánh tay xương cốt, toàn bộ đứt gãy. Trong lúc nhất thời, da chóp thịt bong, máu tươi chảy đầm địa. A! Hoành Lập Thành kêu thảm một tiếng, bước chân lảo đảo, liền lùi mấy bước. Lao cẩu, thiết chiêu. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà quát chói tai một tiếng, đấm ra một quyền. Chỉ nghe oanh một tiếng, Diệp Tinh Hà nắm đấm, đập ầm ầm tại Hoành Lập Thành phần bụng. Một quyền này, đã là đánh nát đan điền của hắn. Hoành Lập Thành thân thể đột nhiên run lên, trong miệng tiếng kêu rên liên hồi, thê lương chói tai. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà giơ chân lên, hung hăng đá vào Hoành Lập Thành lồng ngực. Phanh một tiếng vang thật lớn, Hoành Lập Thành thân thể như mũi tên, mang theo trận trận tiếng xé gió, bay ngược hướng nơi xa tầng mây. Không, ta còn không muốn chết. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, hắn tại trên không trung, cấp tốc rơi xuống. Mất đi tu vi hắn, từ trên cao rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, trong lòng mọi người hung hăng run lên, đều là lộ ra một vẻ sợ hãi. Tên đưa thanh niên áo bào tím, cố bít leo đến Diệp Tinh Hà trước người, dập đầu như bằng tỏi, phanh phanh tiếng không ngừng. Thanh niên áo bào tím sợ xanh mặt lại chi sắc, cao giọng hô, Diệp công tử, là ta có mắt như mù, ta chính là con chó điên, sẽ chỉ cắn người linh tinh, ta biết sai, cầu ngươi tha cho ta đi. Diệp Tinh Hà trên mặt vẻ đăm chiêu, mỉm cười, muốn mạng sống, có khả năng. Chương 1197, chỉ bảo. Chương 1197, chỉ bảo. Tự phế đan điền, theo phi thuyền bên trên lăn xuống đi. Người nào lăn đến chậm, ta liền làm thì hay. Lời vừa nói ra, mọi người vạn phần hoảng sợ, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Nhưng vì mạng sống, không có người nào lưỡng lự. Mọi người lúc này thôi động linh khí, hướng đan điền đánh ra một trường, tự trả tiền đan điền. Chỉ nghe mấy đạo tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Mọi người miệng phun máu tươi, lại mảnh cũng không dám trì hoãn, lập tức đem thân thể co lại thành một đoàn, theo phi thuyền trên bậc thang lăn xuống dưới. Diệp Tinh Hà chẳng qua là lướt qua, liền thu hồi tầm mắt. Diệp Tiểu Hữu, chớ có bị đám rác rưởi này hỏng hào hứng. Lỗ Minh Sinh cũng theo đó thu hồi tầm mắt, cười nói, kỳ thật ta càng cảm thấy hứng thú chính là, mới vừa ngươi luyện chế, là mấy phẩm đan dược. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lấy ra cái kia viên Huyền Hỏa Phá Dương Đan, lạnh nhạt nói, bát phẩm hoàn mỹ đan dược, Huyền Hỏa Phá Dương Đan. Thấy viên thuốc này, Lỗ Minh Sinh hai người trên mặt lập tức hiện hiện vẻ khiếp sợ. Lỗ Minh Sinh tiếp nhận đan dược tinh tế dò xét về sau, mặt tràn đầy vẻ tán thưởng, liên tiếp gật đầu, không hổ là Diệp Tiểu Hữu. Chỉ cần vừa ra tay, tất nhiên là bát phẩm hoàn mỹ đan dược. Diệp Tinh Hà khiêm tốn cười khẽ, may mắn thôi. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà khiêm tốn, rơi vào Long Mở Thái trong mắt, lại là thâm bất khả trắc. Diệp công tử. Lúc này, Long Mở Thái đúng là chắp tay cúi đầu, cung kính nói, cầu Diệp công tử vì ta chỉ bảo một ít, chuyển thụ thuật luyện đan. Diệp Tinh Hà hơi hơi giật mình, vội vàng đem Long Mở Thái đỡ dậy, Long lão, ngài này là ý gì? Long Mở Thái sắc mặt chân thành tha thiết, trầm giọng nói, Lỗ Minh đã cùng ta nói qua, Diệp công tử thuật luyện đan, thiên hạ vô song. Nhìn mắt toàn bộ Đại Viêm hoàng triều, đều không người có thể đưa ra phải. Ta hy vọng Diệp công tử có thể chỉ bảo ta một ít, có thể làm cho ta có đột phá. Lỗ Minh Sinh lắc đầu cười khẽ, Diệp công tử xin đừng trách, Long Minh trừ bỏ Trảm Thiên Đao danh hiệu, còn có đan sư danh xưng. Chẳng qua là hắn nhiều năm ở lại tại thất phẩm luyện đan sư, chưa từng đột phá. Nếu như Diệp tiểu hữu có thời gian, mong rằng có thể giúp một chút hắn. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang chớp động, nói ra, chuyện hôm nay nhờ có Long lão ra tay. Nhưng, tiểu tử tư lịch còn thấp, không thể nói trước cái gì chỉ bảo, nghiên cứu thảo luận một phiên luyện đan tâm đắc, lại vẫn là có thể. Nghe vậy, Long Mở Thái sắc mặt mừng rỡ, đội vàng chắp tay nói, đa tạ Diệp công tử. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, tiền bối có ân với ta, ta sớm đã khắc trong tâm khảm. Hai vị tiền bối lại nghe kỹ, những lời này ta chỉ nói một lần, có thể ngộ đến mấy phần, liền muốn xem các tiền bối ngộ tính như thế nào. Hai người lập tức gật đầu, lĩnh hội tinh thần, nghiêng hai lắng nghe. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, căn cứ cổ thương đan kinh ghi chép, chậm rãi mà nói: "Thuật luyện đan, ngưng nguyên làm lửa, đan tùy tâm sinh. Muôn bản linh thảo nhớ tại tâm, trong đỉnh đan dược từ tự nhiên." Sau đó, trong vòng một canh giờ, Diệp Tinh Hà vì hai người truyền thụ đan đạo kinh nghiệm. Đại hắn nói xong, hai người kia vẫn chưa thỏa mãn. Long Mở Thái trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, chắp tay nói: "Đa tạ Diệp công tử. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Hai người chúng ta về trước đi tinh tế lĩnh ngộ một phiên, xin cáo từ trước." "Tạ ơn Diệp tiểu hữu." Lỗ Minh Sinh cũng làm mỉm cười chắp tay, cùng nhau quay người rời đi. Mà Diệp Tinh Hà cũng không trở lại sư phòng, mà là đứng tại rào chắn bên cạnh, nhìn ra xa Vân Hải. Phong Đan Thành chuyến đi sẽ không quá bình. Hắn suy tư một lát, thu hồi tầm mắt, đang muốn quay người rời đi. Nhưng lúc này, Vân Hải chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ hót vang. "Yêu thú?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo trăm thước cao cự ảnh, gạt ra Vân Hải, cấp tốc hướng độ không phi thuyền tiếp cận. Trong mây, cực ít có thể thấy có yêu thú bước lên. Này chút yêu thú số lượng cực ít, thực lực lại cực kỳ cường đại. Trong chốc lát, đạo hắc ảnh kia đã xông phá Vân Hải, cùng phi thuyền sóng vai cùng bay. Màu xanh lông vũ, trải rộng toàn thân, trên đó vầng sáng mờ mịt, hai cánh bày ra, có tới 100 mét chi trường, đúng là cùng phi thuyền một kích cỡ tương đương. Thanh vũ ngự phong loan. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói, đây chính là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu yêu thú, thân phụ thượng cổ xích phượng huyết mạch, cực kỳ hiếm thấy. Lúc này, cái kia thanh vũ ngự phong loan bỗng nhiên quay đầu, hai mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Trong mắt của nó lóe lên một vẻ khát máu chi sắc, đột nhiên vô cánh quanh người, lại là hướng về phía Diệp Tinh Hà xông tới. Cái kia thanh vũ ngự phong loan nhanh như tia chớp, lóe lên đã đến. Nó rội ra sắc bén hai bước, hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà đầu bay. Xuất sinh này, lại còn muốn ăn ta. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thôi động đạc nguyệt toái tinh quyết, dưới chân ánh bạc sáng chói, lách mình trở ra. Nhưng mà, cái kia thanh vũ ngự phong loan thân hình càng hơn một bậc, chớp mắt liền tới. Cái kia sắc bén hai bước, hung hăng chộp vào Diệp Tinh Hà đầu bay. Thật nhanh. Diệp Tinh Hà sắc mặt kinh ngạc, nếu mày, lập tức thôi động tinh thần bá vương thể. Lập tức, ánh bạc sáng chói, tinh quang hóa giáp. Đinh đinh đinh. Hai bước tại Diệp Tinh Hà trên thân cọ sát ra một chuỗi tia lửa, lưu lại đạo đạo cảm ứng. Cùng lúc đó, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn. Thanh vũ ngự phong loan cự sĩ đụng vào phi thuyền cột buồn phía trên, bong thuyền bắt đầu lay động. Giang giác một tiếng, cột buồn ứng tiếng mà đứt. Mà Diệp Tinh Hà dưới chân tinh quang sáng chói, hóa thành một đạo ánh bạc, phóng lên tận trời. Diệp Tinh Hà đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia thanh vũ ngự phong loan, hừ lạnh một tiếng, ngươi xuất sinh này, còn muốn thôn phệ ta? Ta trước làm thịt ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn lập tức thôi động huyền hỏa chi lực, đấm ra một quyền. Đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ ngũ trọng, thiên hỏa đốt thế. Năm đạo hư ảnh ngưng mà làm lửa, hội tụ tại Diệp Tinh Hà trên cánh tay trái, hung hăng đánh phía cái kia thanh vũ ngự phong loan. Huyền hỏa trọng quyền, gào thét mà tới. Nhưng mà, cái kia thanh vũ ngự phong loan sớm có phòng bị, to lớn hai cánh, đột nhiên vỗ. Lập tức, cuồng phong nổi lên bốn phía. Diệp Tinh Hà thân hình bị cuồng phong ngăn cản, đột nhiên dừng lại, đình trệ trên không trung. Mà cái kia thanh vũ ngự phong loan đã là phóng lên tận trời, tùy theo thay đổi thân hình, đột nhiên phóng tới Diệp Tinh Hà. Sắc bén trên móng vuốt, lập loè thấu xương hàn quang. Sau một khắc, hướng về Diệp Tinh Hà đầu bay, hung hăng bắt đi lên. Sắc bén móng vuốt, gắt gao bắt lấy Diệp Tinh Hà đầu bay. Xuất sinh này, lực lượng thật mạnh. Diệp Tinh Hà chau mày, chỉ cảm thấy trên bờ vai chuyển đến một cỗ cự lực, như muốn bị bóp nát. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là không thể động đậy, khó mà đối thanh vũ ngự phong loan bày ra công kích. Lúc này, thanh vũ ngự phong loan trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt, hai cánh chấn động, xông phá tầng mây, bay vào không trung. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, thầm nghĩ, chẳng lẽ tên xuất sinh này mong muốn đem ta ngã chết? Hắn suy nghĩ mới sinh, chỉ nghe một tiếng chói tai hót vang nổ vang, chấn động đến tâm huyết bốc lên. Đây là phượng gáy. Diệp Tinh Hà bên tai như sấm rền nhấp nhô, đánh thẳng nội tâm. Trong lúc nhất thời, hắn tay chân vô lực, choáng đầu hoa mắt, thất thần thật lâu. Diệp Tinh Hà trước mắt biến thành màu đen, chỉ có thể cắn chặt răng, thôi động thần cương lực lượng, chống cự phượng gáy. Chốc lát sau, cái kia tiếng phượng hót tài nhược mấy phần, hắn mới khôi phục ý thức. Chương 1198, yêu thú di hải, bát phẩm linh thảo. Chương 1198, yêu thú di hải, bát phẩm linh thảo. Lúc này, Diệp Tinh Hà bên thai cuồng phong gào thét, chỉ cảm thấy thân thể không dừng lại rơi. Diệp Tinh Hà đống nhiên quay đầu, hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa quái thạch đá lởm chởm, dãy núi gần trong gang tấc, hắn cách xa mặt đất chỉ có vài chục mét xa. Xuất sinh, nghĩ ngã chết ta. Diệp Tinh Hà quát lạnh một tiếng, làm mẹ ngươi xuân thu đại ngộ. Dứt lời, hắn thôi động đạp nguyệt toái tinh quyết, hung hăng đập mạnh. Chỉ nghe bành một tiếng nổ đùng, Diệp Tinh Hà dưới chân ánh bạc sáng chói, đạo đạo tinh quang tan ra bốn phía, như minh nguyệt vỡ vụn. Hắn hạ xuống xu thế, đống nhiên dừng một chút, vang một tiếng vang thật lớn, nện trên mặt đất. Lập tức, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Chỉ thấy trên mặt đất bị nện ra một cái 5 mét sâu hố to. Trong bụi đất, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy yết hầu một nhuận, một ngụm tâm huyết tuôn ra vào trong miệng. Hắn cắn răng nhịn xuống, mạnh mẽ đem máu tươi nuốt xuống. Mà lúc này, thanh vũ ngự phong loan gáy kêu một tiếng, rơi vào hố sâu bên cạnh, thu cánh giò xét cái kia hố sâu. Diệp Tinh Hà nghe nói tiếng vang, thầm nghĩ trong lòng, xuất sinh này thực lực mạnh mẽ, không thể làm loạn. Ta lại để bụi đất che đậy nó hai mắt, đối đãi nó cẩn thận, một quyền đánh sát. Nghĩ tới đây, hắn nằm tại trong hố sâu, nín thở ngưng thần, tích xúc thần cương lực lượng. Mà hố sâu bên cạnh, thanh vũ ngự phong loan vô cánh thổi tan bụi đất, hướng hố to chậm rãi tới gần. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, hùng hậu thần cương lực lượng đột nhiên bùng nổ. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, phá đất mà lên. Diệp Tinh Hà thả người nhảy vào không trung, quyền thượng ngũ sắc huyền hỏa, từ từ bốc lên, sáng lạn như ban ngày. Xuất sinh, đi chết đi. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, từ không trung hung hăng oanh ra một quyền. Huyền hỏa trọng quyền, chớp mắt liền tới. Thanh Vũ Ngự Phong Loan quá sợ hãi, hót vang một tiếng, quạc cánh muốn trốn. Xuất sinh, hiện tại muốn trốn. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đã muộn. Ẩn núp lâu nay, chỉ vì một đòn giết chết. Cái kia huyền hỏa nằm đấm, hung hăng đánh phía Thanh Vũ Ngự Phong Loan đỉnh đầu. Bối rối ở giữa, cái kia Thanh Vũ Ngự Phong Loan chỉ có thể nâng lên cánh, bảo vệ đầu. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, huyền hỏa trọng quyền đánh vào cánh của nó lên. Huyền hỏa trong nháy mắt đem cặp kia cự sĩ bao bọc, cháy hừng hực. Trong nháy mắt, cặp kia cự sĩ đã là thủng trăm ngàn lỗ, truyền ra trận trận mùi khét lẹt. Thanh Vũ Ngự Phong Loan kêu thảm một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hai cánh của nó bị nghiêm trọng bỏng, đã vô pháp tại bố cánh bay cao. Thanh Vũ Ngự Phong Loan hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, thê lương hú lên quái dị, tiếp lấy bỗng nhiên quay người, đúng là mở ra hai bước, hướng về trong núi rừng chạy trốn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, xuất sinh này, cực kỳ mang thủ, nhất định phải mau đuổi theo bên trên, làm thịt nó. Bằng không, sau này lộ trình không được an bình. Nghĩ tới đây, hắn thôi động Đạp Nguyệt Toái tinh quyết, hóa thành một vệt ánh bạc, hướng núi rừng bên trong đuổi theo. Mà cái kia Thanh Vũ Ngự Phong Loan mất đi hai cánh, tốc độ giảm nhanh, bất quá một lát đã bị Diệp Tinh Hà đuổi kịp. Thanh Vũ Ngự Phong Loan đoạt mệnh chạy như điên, đụng ngã mấy viên cổ thụ, răng rắc tiếng bên tai không dứt. Nó xông ra núi rừng, thân hình dừng lại, ánh mắt mười phần bối rối. Trước mắt rộng mở trong sáng, là một chỗ cực kỳ đất trống trải, đã không còn chỗ ẩn thân. Diệp Tinh Hà tùy theo xông ra núi rừng, đạp không tới. Chạy a? Làm sao không chạy? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, muốn xuất thủ. Thanh Vũ Ngự Phong Loan liên tiếp lui về phía sau, oanh một tiếng, đục ở bên cạnh cự thạch phía trên. Trong khoảnh khắc, cự thạch kia vậy mà đổ sụp, lộ ra một đoạn sâm nhiên bạch cốt. Đây là yêu thú di hải. Hắn nhíu mày, tầm mắt rơi vào cái kia bạch cốt phía trên. Chỉ thấy to lớn đất trống bên trên, lộ ra một bộ cực kỳ to lớn bạch cốt. Chẳng qua là hơn phân nửa đều bị bùn đất vùi lấp, chỉ có mấy chục cây sơn sườn lộ ra. Cái kia mấy chục cây bạch cốt như kình thiên chi trụ, nguy nga đứng vững. Bạch cốt phía trên, màu bạc xương mù quanh quẩn không tiêu tan, như chảy nhỏ giọt dòng suối, tụ hợp vào trung ương chỗ. Trong đó lại ẩn chứa một cỗ mạnh mẽ tinh thần lực lượng. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, nếu mày nhìn lại, chỉ thấy một gốc màu lam nhạt linh thảo, cuộn mình trong sương mù, lúc ẩn lúc hiện. Phiến lá như phượng hoàng dương cánh, múa may theo gió, rễ cây bên trên hoa văn, như phượng hoàng lông vũ từng mảnh, tinh quang lấp lánh. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, cười nói nói, bát phẩm linh thảo, tinh hồn phượng hoàng thảo. Chỉ có trong truyền thuyết tinh hồn phượng hoàng nơi chôn xương, mới có thể thai nghén sinh. Cỏ này tại bát phẩm bên trong, có thể xương tuyệt phẩm, cực kỳ hiếm thấy. Nghĩ không ra, ta liền lại ở chỗ này tìm được vật này. Nhưng vào lúc này, Thanh Vũ Ngự Phong Loan vỗ cánh mà lên, trong miệng phát ra một tiếng hí lên, bay nào tới. Lợi chảo phía trên, hàn quang lâm liệt, sắc bén vô cùng, hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà sớm có phòng bị, thư lệnh một tiếng, xuất sinh, còn muốn giết ta? Chết! Lời còn chưa dứt, hắn đấm ra một quyền. Quyền thượng ánh xanh tăng vọt, đập ầm ầm tại Thanh Vũ Ngự Phong Loan đỉnh đầu. Chỉ nghe phanh một tiếng, quyền kình sọ xuyên qua yêu thú đầu, máu tươi ba thước. Thanh Vũ Ngự Phong Loan hét thảm một tiếng, thân thể cao lớn tầng tầng ngã xuống đất, tóe lên mảng lớn bụi mù. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, lẩm bẩm nói, này xúc trong cơ thể lại có một tia thượng cổ huyết mạch, như là tiểu thanh tiểu tử nuốt huyết mạch của nó, nhất định có thể có đột phá. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi tiến lên, nhất kiếm chặt đứt Thanh Vũ Ngự Phong Loan cổ, thu lấy vết dịch. Đợi thu lấy về sau, liền đem hắn thu nhập trong không gian giới chỉ, sau đó quay đầu hướng đi cái kia tinh hồn phượng hoàng thảo. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị thu lấy lúc, sau lưng trong bụi cây chuyển đến sàn sạt tiếng vang. Có người. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Trong bụi cây đi ra mười mấy đạo nhân ảnh, nhìn thấy nơi đây dị tượng thời điểm, dồn dập kinh hô. Mau nhìn, nơi đó có một gốc bát phẩm tinh hồn phượng hoàng thảo. Mới vừa cao giọng kêu gào tên kia áo bào trắng thanh niên, mãnh liệt chỉ xương mù bao phủ chỗ, mừng rỡ và phấn. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, đều là mặt lộ vẻ tham lam. Trong đó, một tên dáng người to con nam tử nhướng mày, quát, trong xương mù có người. Mau ra tay, đừng để hắn đoạt bảo bối này. Lời vừa nói ra, mọi người đều là giận dữ, vận chuyển thân pháp xông vào trong xương mù. Diệp Tinh Hà trước mặt, lập tức lao ra một tên thanh niên áo bào tím, nhất kiếm chém về phía cổ họng của hắn. Trên mũi kiếm, ba thước vệt trắng như vạn năm huyền băng, thấu xương băng hàn. Thanh niên áo bào tím tham lam cười to, tiểu tặc, đi chết đi. Diệp Tinh Hà cười nạo một tiếng, vật này là ta phát hiện ra trước, ngươi lại nói ta là tặc. Nếu dám đoạt, liền đem mệnh lưu lại đi. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe chen một tiếng kiếm reo, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Hạo đãng thần cương tràn vào trong kiếm, kiếm thế liên tục tăng lên, như gợn sóng, vòng vòng khuyết tán mà ra. Trong chớp mắt, đẩy ra nồng đậm sương mù, lực áp quần hùng. Cảm nhận được cỗ này kiếm thế, mọi người đều là giật mình, hoảng hốt không thôi. Thanh niên áo bào tím càng là sợ vỡ mật, La Thất Thanh, ngươi vì sao lại có kinh người như thế kiếm thế? Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, bây giờ mới biết. Mượt. Chết. Hắn nhất kiếm đâm ra, trong nháy mắt động xuyên thanh niên áo bào tím lồng ngực. Thanh niên áo bào tím bị kiếm thế áp chế, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể hét thảm một tiếng, mệnh tàng tại chỗ. Chương 1199. Cuồng vọng. Chương 1199. Cuồng vọng. Máu tươi huy sái thời khắc, mọi người đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Tinh Hà quá mạnh. Bọn hắn tuyệt không phải Diệp Tinh Hà đối thủ. Chỉ nghe phù phù một tiếng, tên kia áo bào đen trung niên quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Công tử, ta sai rồi, ta không nên đối công tử trong lòng còn có ác ý. Là ta lòng tham nhất thời, còn mời công tử mở một mặt lưới, tha ta một cái mạng chó đi. Người này là trong mấy người này, thực lực người mạnh nhất, đã đi đến linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Liên hắn đều quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt, dập đầu cầu xin tha thứ, mọi người sao dám chỉ hoãn? Lập tức, thùng thùng quỳ xuống đất dập đầu thanh âm, bên hai không dứt. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, khẽ cười nói, một bầy kiến hôi, cũng dám giết ta. Cút. Mọi người thân thể cùng nhau chấn động, dập đầu nói lời cảm tạ, sau đó đứng lên liền trốn. Diệp Tinh Hà tất nhiên là không thèm để ý, túi người lấy xuống cái kia gốc tinh hồn phượng hoàng thảo. Linh thảo vào tay thời điểm, một cỗ nồng đậm tinh thần lực lượng theo lòng bàn tay chạy vào kinh mạch bên trong. Diệp Tinh Hà trên thân lập tức sáng lên nhàn nhạt tinh quang, hai hai hô ứng. Hắn câu lên nụ cười nói, có này linh thảo, ta liền có thể luyện chế tinh hồn thối thể đan, giúp ta đột phá tinh thần bá vương thể. Bất quá, còn thiếu hai vị dự tài, đợi tiến vào phong đan thành lại tìm cũng không muộn. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn thu hồi linh thảo, bay về phi thuyền rơi xuống chỗ. Đột nhiên, một cỗ khí tức mạnh mẽ phi tốc tới gần. Xé gió thanh âm như lệ quỷ rít lên. Trong chớp mắt, liền có một đạo ngân mang bay một tới. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, thân thể chấn động, thôi động tinh thần bá vương thể. Chỉ gặp trên người hắn ánh bạc sáng chói, tinh quang hóa giáp. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương lực lượng tụ hợp vào lòng bàn tay, một nắm chặt cái kia bay vụt mà đến ngân mang. Tiếp theo, hắn cúi đầu xem xét, đúng là một nhánh tinh thiết mũi tên. Tiểu tạp thoái, ngươi cũng là có mấy phần bản sự. Một giọng nói khinh khỉnh, từ xa mà đến gần. Diệp Tinh Hà theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy tên thanh niên rụt ngựa tới. Người tới đều là quần áo lộng lẫy, khí chất ung dung, dưới thân càng là ngồi cưỡi linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu yêu thú. Người cầm đầu thân mang màu xanh gấm vóc trường bào, tay nắm một thanh huyền thiết nặng ung, hai đầu lông mày tràn đầy kiên ngạo. Mới vừa bắn tên người, đúng là hắn. Diệp Tinh Hà lạnh giọng chất vấn, ta cùng ngươi không oán không cửu, vì sao đánh lén tại ta? Cái tiêu kiệt ngạo thanh niên mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, mỉm cười nói, tại đây phong vân bên trong dãy núi, ta Cố Minh Trạch muốn giết người nào, liền giết ai. Huống chi, ta đánh một ngày săn, còn không có gặp giống ngươi như vậy thú vị con mồi. Giết ngươi, không chỉ có thể tìm chút việc vui, có thể được cái kia vạn người không được một tinh hồn phượng hoàng thảo, các ngươi nói có đúng hay không? Lời này vừa nói ra, phía sau hắn mây tên thanh niên cười vang. Tiểu tử này mặc dù là linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu, lại có thể tiếp được Cố thiếu gia một tiễn, quả thực thú vị. Giết tiểu tử này, không so với cái kia xuất sinh thú vị nhiều. Hôm nay liền giết hắn, cho thiếu gia trợ trợ hứng. Các ngươi hoàn cố, lại đem người xem như yêu thú săn giết. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý mờ mịt, lạnh giọng nói, một đám xuất sinh không bằng đồ vật, thật là đáng chết. Cố Minh Trạch biến sắc, cả giận nói, ta đáng chết. Thật sự là hài hước. Văn Thao, ngươi đi cùng hắn chơi đùa. Phải. Thiếu gia. Một tên sắc mặt đen kịt thanh niên lộ ra nhe răng cười, tung người xuống ngựa, múa động trường đao trong tay, nhanh chân tới. Dân đen, dám đối Cố công tử bất kính, ta này liền làm thịt ngươi. Văn Thao hét lớn một tiếng, khí thế bàng bạc bộc khởi, đúng là linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu cảnh giới. Hắn thả người bật lên, thần cương hợp thành vào trường đao trong tay, sáng lên màu đỏ hào quang. Lập tức, một cổ cực nóng khí đập vào mặt. Chết. Văn Thao tiếng quát như sấm, một đao chém về phía Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Hạng run rế, cũng dám nói bừa. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, vô tri. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, tinh quang thấu thể mà ra, đấm ra một quyền. Vâng. Quyền đao chạm vào nhau, cương khí bốn phía. Chỉ nghe két một tiếng vang dọn, trường đao ứng tiếng mà đứt. Cái gì? Văn Thao sắc mặt chấn kinh, liền lùi lại hai bước, thất thanh hét lớn, ngươi có thể tay không đoạn ta thất phẩm bảo khí. Ta không chỉ muốn đoạn ngươi bảo khí, còn muốn mạng của ngươi. Diệp Tinh Hà quát chói hai một tiếng, quyền thế không giảm, hung hăng đánh tới hướng Văn Thao lồng ngực. Ầm. Quyền kinh xỏ xuyên qua lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi. Đợi thi thể rơi xuống đất thời điểm, phát ra một tiếng vang trầm. Mọi người ở đây đều chấn kinh, hung hăng nói một luồng lực khí. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào Cố Minh Trạch trên thân, sát ý đột khởi. Hiện tại, đến phiên ngươi. Cố Minh Trạch đối đầu ánh mắt này, trong lòng hoảng sợ, vô ý thức kéo động dây cương, dưới hông yêu thú liền lùi mấy bước. Nửa ngày qua đi, hắn mới giật mình hoàn hồn, nổi giận gầm lên một tiếng, hèn mạn. Không quan trọng một cái linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu phế vật, ta sẽ sợ ngươi. Dân đen, ngươi cũng dám khiêu khích ta, thật là muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn rút ra tiễn cái sọt bên trong mũi tên, thả người bật lên. Sau một khắc, nặng cung kéo căng, dây cung bù bù. Hạo đang thần cương tụ hợp vào mũi tên bên trong, sáng lên sáng chói ngân mang. Sắc bén thần cương, không có gì không phá. Cố Minh Trạch cười đắc ý, coi như thân thể ngươi cường hãn lại như thế nào. Ta này diệt thần cung phối hợp sắc bén thần cương, đủ để thí thần. Đi chết đi. Dứt lời, hắn bung ra dây cung, mũi tên bắn ra. Âm thanh xé gió bén nhọn chói tai, mũi tên càng là nhanh hơn tia chớp, đảo mắt đã tới Diệp Tinh Hà trước người. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, chớp mê bất ngộ. Lời còn chưa dứt, tinh quang lại nổi lên. Tinh thần bá vương thể, ngưng tinh quang hóa giáp, không gì không phá, không gì có thể phá. Chỉ nghe là một thanh âm vang lên, mũi tên đánh trúng Diệp Tinh Hà lồng ngực, trong nháy mắt bẻ gãy. Mà Diệp Tinh Hà trên thân, liền quần áo cũng không từng xuất hiện một tia nếp nhăn. Thấy một màn này, mọi người mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, tiếng hô liên tục. Điều đó không có khả năng. Cố Minh Trạch sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thấp giọng nỉ non, "Ngươi làm sao có thể ngăn lại ta một tiếng này?" "Sâu kiến, không cần biết." Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, dưới chân tinh nguyệt hiện hiện, trong nháy mắt đi vào Cố Minh Trạch trước người. Còn không đợi Cố Minh Trạch phản ứng, Diệp Tinh Hà đã là thôi động trong cơ thể huyền hỏa. Vũ sát huyền hỏa tuôn trào ra. Phía sau hắn huyền hỏa hư ảnh thoáng qua ngưng kết, uy danh hạo đãng. Sau một khắc, huyền hỏa hội tụ quyền thượng, đấm ra một quyền. Đại Phạm Thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ ngũ trọng, thiên hỏa đốt thế. Diễm hỏa thao thiên, quyền ảnh gào thét mà tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, huyền hỏa trọng quyền hung hăng đánh vào Cố Minh Trạch trên đan điền. Cố Minh Trạch bay ngược mà ra, phần bụng đã sớm bị quyền kình sọ xuyên qua, lưu lại một dữ tợn lỗ máu, máu chảy ồ ạt. Dân đen, ngươi dám phế đan điền ta. Cố Minh Trạch sắc mặt dữ tợn, một tiếng gào thét về sau, hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn đúng là khí hỏa công tâm, ngất đi. Công tử, cái kia mấy tên thanh niên hoảng sợ không thôi, đội vàng tung người xuống ngựa. Trong đó, một tên áo bào trắng thanh niên đội vàng nói, nhanh, nắm Cố công tử nhất trở về, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chương 1200, công phu sư tử ngoạm. Chương 1200, công phu sư tử ngoạm. Mọi người nghe vậy, đội vàng đem Cố Minh Trạch nâng lên, dù ngựa rời đi. Cái kia áo bào trắng thanh niên ngồi tại trên lưng ngựa, quay người nội chỉ Diệp Tinh Hà, hét lên, dân đen, ngươi xong. Ngươi dám tại Phong Đan thành cảnh nội đối Cố công tử ra tay, coi như là thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệp Tinh Hà lại cười nhạt một tiếng, quản hắn là cái gì công tử, dám chọc ta, đó là một con đường chết. Nếu ngươi lại không lăn, ta không ngại thuận tay phế bỏ ngươi. Nghe vậy, áo bào trắng thanh niên thân thể run rẩy, hoảng sợ không thôi. Hắn là giận mà không dám nói gì, khẽ cắn môi, vội vàng xoay người chạy trốn. Diệp Tinh Hà nhìn xem mấy người rời đi, cũng không để ý, hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ta đi Phong Đan thành có chuyện quan trọng, tất nhiên muốn mạng chó của các ngươi. Dứt lời, hắn thu hồi tinh hồn phượng hoàng thảo, quay người tiến vào trong bụi cây, tìm kiếm phi thuyền rơi xuống chỗ. Một nén nhang về sau, hắn liền xa xa nhìn thấy một sợi khói đen thăng nhập không trung. Chỉ thấy phía trước mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh, độ không phi thuyền rơi xuống đất. Bốn phía cổ thụ khuynh đảo, cự thạch tản mát, khắp nơi bừa bộn. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, tiến lên tinh tế dò xét. Cũng may phi thuyền mặc dù có chỗ tổn hại, nhưng có trận pháp bảo hộ, còn có thể sửa chữa. Diệp Tinh Hà vừa đi vừa nhìn, vừa vặn trông thấy phi thuyền bên cạnh có mấy người, tranh luận không ngớt. Đều là cái kia tạp chủng, nếu không phải hắn đưa tới Thanh Vũ Ngự Phong Loan, sao lại có kết cục như thế? Cái này đáng chết tạp chủng, lại không biết trốn đi nơi nào. Nếu để cho ta tìm tới tiểu xúc sinh kia, nhất định phải lột ra hắn không thể. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, nhíu mày. Một tên áo bào xanh trung niên nghe được tiếng động, quay đầu nhìn lại. Khi hắn thấy Diệp Tinh Hà lúc, sắc mặt đột biến, cả giận nói, "Tiểu tạp toái, ngươi còn có mặt mũi trở về?" Mọi người cùng nhau nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lửa giận bốc lên, khí thế hùng hổ. Diệp Tinh Hà đè xuống trong lòng nộ khí, chắp tay nói, "Việc này xác thực nguyên nhân bắt nguồn từ ta đương nhiên sẽ không từ chối. Không biết chữa trị phi thuyền cần vật gì?" Lúc này, mọi người đồng thời quay đầu, nhìn về phía tên kia hoàng bào nam tử trung niên. Hoàng bào trung niên đang muốn mở miệng, áo bào xanh trung niên lại kéo lại hắn, đưa lô thai nói nhỏ. Rất nhanh, hoàng bào trung niên lông mày nhíu lại, cười nói, "Chủ ý này tốt." Vừa dứt lời, hắn thu hồi trên mặt vui mừng, ho nhẹ hai tiếng nói, "Đã ngươi thừa nhận, ta cũng không làm có ngươi. Ta chính là chiếc này phi thuyền hộ pháp, có được định đoạt quyền hành. Chữa trị này linh chu, ngươi chỉ cần nộp lên một viên huyền biếm kết tinh cùng 100 vạn linh thạch trung phẩm là đủ." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, "100 vạn linh thạch trung phẩm, đủ để mua xuống một chiếc độ không phi thuyền. Càng đừng đề cập cái kia huyền biếm kết tinh, chính là rèn đúc đỉnh cấp bảo khí đồ vật, vạn kim khó tìm. Các ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm." Cái kia áo bào xanh trung niên biến sắc, giữ tợn cười nói, "Tiểu tử, ngươi thật sự là cho thể diện mà không cần. Dễ nói dễ thương lượng không được, vậy cũng đừng trách chúng ta dùng sức mạnh." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng, muốn động thủ. Mọi người hiểu ý, dồn dập phóng thích khí thế, nhe răng cười đi tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, trong mấy người này, còn có ba cái linh hồn cảnh đệ bắt trọng đỉnh phong người. Dùng ít được nhiều, ta cũng không chú đáo nắm bắt. Nhưng, như thật sự là liều mạng, ta cũng chưa chắc sẽ thua. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn sát ý dần dần bốc lên, toàn lực thôi động thần cương, muốn buông tay đánh cược một lần. Trong nháy mắt, kiếm dương nọ rút, đại chiến hết sức căng thẳng. Càn rỡ, ai dám động đến Diệp tiểu hữu? Đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét từ chân trời truyền đến. Lập tức, hai cô khí thế bằng bạc nghiền ép mà xuống. Mọi người sắc mặt đột biến, khí thế áp chế dưới đều là thân thể chìm xuống. Thực lực hơi yếu người thậm chí quỳ rạp xuống đất, run rẩy không ngừng. Diệp Tinh Hà cảm nhận được cố khí tức này, hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại. Lô tiền bối, Long tiền bối, các ngươi đã tới. Chỉ gặp Long Khai Thái cùng Lỗ Minh Sinh hai người, sóng vai đạp không mà đi, rơi sau lưng Diệp Tinh Hà. Mà lúc này, cái kia áo bào xanh trung niên mấy người đều là sắc mặt giật mình, thấp giọng nghị luận. Là Lỗ Minh Sinh cùng Long Khai Thái. Bọn hắn sao lại tới đây? Trong đám người, có một bạch bào thanh niên hoàn toàn tỉnh ngộ, hô, ta nhớ ra rồi. Tiểu tử này từng cùng Lâm đại sư so luyện đan, luyện chế ra bát phẩm hoàn mỹ đan dược. Lỗ Minh Sinh cùng Long Khai Thái, càng là cùng hắn giao hảo, tình như huynh đệ. Lời vừa nói ra, đối Diệp Tinh Hà mưu đồ làm loạn người, hoảng sợ thất sắc, đổ mồ hôi lạnh. Long Khai Thái đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, sau đó rơi vào áo bào xanh trung niên trên thân, lạnh giọng chất vấn, "Liêu Tuân, lại là ngươi gây sự hay sao? Ngươi dọa dẫm người bên ngoài thì cũng thôi đi, dám chọc tới Diệp tiểu hữu trên thân, chán sống." Liêu Tuân thân thể đột nhiên run lên, quỳ rạp xuống đất. "Long tiền bối, ta sai rồi. Sớm biết hắn là ngài thủ hạ, ta nào dám." Lời còn chưa dứt, Long Khai Thái trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất, đưa tay chính là một bàn tay. "Ba!" Thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng tại chỗ. "Ta..." Liêu Tuân gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ, vội vàng cuống quýt dập đầu, hoảng sợ hỏi thăm, "Long tiền bối, tiểu nhân lại nói sai cái gì rồi?" Long Khai Thái hừ lạnh một tiếng, Diệp Tiểu Hữu luyện đan kỹ nghệ sự cao siêu, cho dù là cựu phẩm luyện đan sư cũng khó có thể so sánh nhau. Nếu không phải lão phu tuổi tác đã cao, đã sớm bái tại Diệp Tiểu Hữu môn hạ, ngươi lại dám nói Diệp Tiểu Hữu là thủ hạ ta. Ta xem, ngươi thật sự là không muốn sống. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt chấn kinh, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt, kính sợ không thôi. Liêu Tuân càng là trong lòng rung mạnh, dập đầu như bằng tỏi. Long Tiền Bối tha mạng. Diệp công tử tha mạng. Ngươi sống hay chết, còn muốn Diệp công tử định đoạt. Long Khai Thái hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười hỏi, Diệp công tử, ngươi dự định xử trí như thế nào tiểu tặc này? Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khoát tay, không quan trọng sâu kiến, hà tất tốn nhiều miệng lưỡi. Nếu hắn đối chữa trị phi thuyền hiểu rõ như vậy, vậy liền khiến cho hắn đi tu thôi. Long Khai Thái gật đầu đáp ứng, tiếp lấy quay đầu liếc qua Liêu Tuân, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, xem ở Diệp công tử trên mặt, lão phu tha cho ngươi một lần. Còn không mau cút đi đi tu phi thuyền. Liêu Tuân cuống quýt dập đầu nói lời cảm tạ, đa tạ Diệp công tử ẩn không giết, tiểu nhân này phải. Dứt lời, mọi người tiếp liền đứng dậy, đi theo Liêu Tuân tìm kiếm chữa trị phi thuyền tài liệu. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, tiếp tục lĩnh ngộ Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn. Sau 6 canh giờ, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lắc đầu cười khổ, này Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế in thực thâm ảo, đều là như thế chúc chắc khó hiểu. Ta lĩnh hội mấy lần, cũng chỉ có thể lý giải thứ 3-4 phút, vô pháp hoàn toàn lĩnh hội. Đúng vào lúc này, Lỗ Minh Sinh chậm rãi tới, nói khẽ, Diệp tiểu hữu, phi thuyền đã sửa tốt có thể lên đường. Tạ Lỗ tiền bối nhắc nhở. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đứng dậy đi theo Lỗ Minh Sinh đạp vào phi thuyền, đi vào phòng bên trong tiếp tục lĩnh ngộ kiếm pháp. Diệp Tinh Hà khoanh chân ngồi tại trên giường, thân bên trên chuyển ra một cỗ mạnh mẽ kiếm ý theo kiếm ý tăng lên, lông mày của hắn dần dần đột khởi. Chương 1201, thẩm ra. Chương 1201, thẩm ra. Trong cơ thể kinh mạch bên trong, lưu chuyển lên một cỗ mạnh mẽ lực lượng bá đạo, bốn phía chạy trốn. Đả thương địch thủ thời điểm, cũng sẽ làm bị thương mình. Cho đến sau nửa canh giờ, phi thuyền chấn động, Diệp Tinh Hà đột nhiên mở mắt. Hắn đứng dậy chuyển động lúc, chỉ cảm thấy kinh mạch mơ hồ làm đau, thầm nghĩ trong lòng, này Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn, làm thật bá đạo. Dù cho chỉ thi triển này ba phần lực lượng, cũng sẽ đối kinh mạch tạo thành như thế ảnh hưởng. Xem ra, công pháp này dù cho luyện thành, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không thể thi triển. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đẩy cửa phòng ra, đi đến trên ván thuyền. Lúc này, độ không phi thuyền gạt ra vân hải đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Tại cách đó không xa, có thể thấy một tòa trăm thước cao cổ thành, trong đó lầu các san sát, màu mỡ phồn hoa. Này, liền là Phong Đan thành. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, thấp giọng nỉ non, ta nhất định phải ở đây tìm được đột phá thời cơ, tấn cấp cựu phẩm luyện đan sư. Một lát sau, độ không phi thuyền đáp xuống ngoài thành, hắn đi theo đám người, một đường đi vào cửa thành. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng thành môn nhìn lại. Nguy nga tường thành do đá cẩm thạch dựng thành, có tới 100 mét cao, màu đồng cửa thành phía trên, có khắc Phong Đan thành ba chữ to. Trước cửa thành, hơn 10 vị kim giáp thành vệ quân, cầm thương mà đứng, uy vũ hùng tráng. Không hổ là Phong Đan thành, cực kỳ khí phái. Lỗ Minh Sinh hồng quang đầy mặt, không khỏi tán thưởng một tiếng. Long Khai Thái càng là trong mắt hào quang lấp lánh, cười ha ha, lão phu sinh thời có thể tới thành này, cũng không hưởng công đời này. Diệp Tinh Hà mặt không gợn sóng, khẽ cười nói, Lỗ tiền bối, Long tiền bối, chúng ta vẫn là đi vào trước. Tốt. Hai người cùng kêu lên đáp ứng, đi theo Diệp Tinh Hà hướng thành bên trong đi đến. Có thể ba người không đi hai bước, một thanh sắc bén trường thương đột nhiên chắn ngang trước người. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên kia dẫn đầu kim giáp thành vệ quân mặt tràn đầy khinh miệt, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà đám người. Hắn dò xét qua đi, lạnh giọng mỉm cười, đầy bụi đất giống tên ăn mày mở dạng, cũng muốn trà trộn vào Phong Đan thành. Nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Cút nhanh lên. Mọi người mặt hiện sắc mặt giận dữ, dồn dập phản bác. Đánh rắm. Chúng ta có thể là theo đế đô, lại dám nói chúng ta là tên ăn mày. Nếu không phải trên đường phi thuyền rơi xuống, chúng ta há sẽ như vậy chật vật. Kim giáp thành vệ quân hừ lạnh một tiếng, tên ăn mày liền là tên ăn mày, không phải trộm liền là lừa gạt. Ngươi nói phi thuyền rơi xuống, có không chứng cứ? Ngươi, phi thuyền rơi xuống sự tình, chỉ có chúng ngươi biết được, trong lúc nhất thời cũng không cách nào giải thích. Ngươi nói chuyện nhất thật là cẩn thận điểm. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua kim giáp thành vệ quân, âm thanh lạnh lùng nói, Phong Đan thành thẩm ra, ngươi có thể nghe qua. Kim giáp thành vệ quân hơi hơi kinh ngạc, cao mày nói, nghe qua, lại như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi còn cùng thẩm ra có quan hệ? Không sai, thẩm ra đại tiểu thư Thẩm Thanh Tiêu, chính là ta hảo hữu Chí Giao. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, như ngươi bây giờ mời ta đi vào, còn có khả năng tha cho ngươi một cái mạng. Nghe vậy, kim giáp thành vệ quân ồn ào cười to. Ngươi thì tính là cái gì? Còn muốn nhường ta mời các ngươi đi vào? Cái kia kim giáp thành vệ quân thủ lĩnh càng là sắc mặt khinh thường, quát lạnh một tiếng, người tới. Cho ta năm đám này tặc nhân bắt lại, ta muốn đích thân thẩm vấn. Phải. Thống lĩnh đại nhân. Một đám thành vệ quân tuân lệnh, chen chúc tới, khí thế hùng hổ. Chu Lân, ngươi dám đụng đến ta thẩm gia quý khách. Đúng vào lúc này, cái kia kim giáp thành vệ quân sau lưng, đột nhiên vang lên một tiếng khét đều. Chu Lân nghe tiếng, thân thể run lên, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau hắn, một vị thân mang thanh sam quần áo thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhanh chân đi tới. Người tới chính là Thẩm Thanh Tiêu. Trầm, Thẩm tiểu thư, ngài sao lại tới đây? Chu Lân trên mặt run sợ càng thịnh ba phần, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Thẩm tiểu thư, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Là ta có mắt không tròng, không thể nhận ra Thẩm tiểu thư quý khách. Bằng không thì, chính là cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám đắc tội a. Thẩm Thanh Tiêu hừ lạnh một tiếng, còn không cho Diệp công tử nói xin lỗi. Chu Lân vội vàng xoay người, leo đến Diệp Tinh Hà trước người, cúi quýt dập đầu. "Diệp công tử, ta sai rồi, cầu ngài tha cho ta đi." Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, "Không quan trọng sâu kiến, giết chi không thú vị." "Cút, tạ Diệp công tử ân không giết." Chu Lân như được đại xá, mừng rỡ dập đầu, đứng dậy liền dẫn một đám thành vệ quân, cúi quýt rời đi. Thấy một màn này, mọi người kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này, vậy mà cùng Thẩm gia đại tiểu thư có quan hệ. Còn tốt trước đó không có trêu chọc hắn, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Mà Thẩm Thanh Tiêu chậm rãi đi tới, cười chắp tay, "Diệp công tử, ta đến trễ." Diệp Tinh Hà cười khoát tay, "Không sao, nếu tới, liền làm phiền ngươi dẫn ta đi báo danh." "Diệp công tử, việc này gấp không được." Thẩm Thanh Tiêu cười khẽ lắc đầu, giải thích nói, "Diệp công tử nếu muốn báo danh, cần lấy được trước thư đề cử." Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói, "Như thế nào đạt được thư đề cử?" "Diệp công tử, chúng ta vừa đi vừa nói." Thẩm Thanh Tiêu đưa tay thi lễ, dẫn đầu Diệp Tinh Hà đám người cùng nhau tiến vào trong thành. "Này thư đề cử, chỉ có tông sư luyện đan hoặc là phong đan thành bên trong đại gia tộc tộc trưởng thân bút mới có thể có hiệu lực. Ta Thẩm gia tại đây phong đan thành bên trong cũng hơi có mấy phần địa vị, chỉ cần ta cùng phụ thân nói rõ việc này, liền có thể thay Diệp công tử giải quyết việc này." Diệp Tinh Hà cảm kích gật đầu, đa tạ Thẩm cô nương tương trợ. Thẩm Thanh Tiêu lạnh nhạt khoát tay, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào mấy người khác trên thân. "Chư vị nếu không chê, nhưng đến ta Thẩm gia ngồi một chút." Mọi người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Diệp Tinh Hà câu lên ý cười, thầm nghĩ trong lòng, những người này cũng là có không ít thất phẩm luyện đan sư. Thẩm Thanh Tiêu lần này cùng mấy người kia giao hảo, cũng là vì Thẩm gia lôi kéo được không ít cường giả. Hiểu rõ không nói toạc, Diệp Tinh Hà mặt chứa ý cười, đi theo Thẩm Thanh Tiêu chạy tới Thẩm gia. Bất quá một thời gian uống cạn chung trà, mọi người đi tới phong đan thành cánh bắc. Một tòa to lớn lâu vũ đập vào mi mắt, trong đó lầu các san sát, bảo điện nguy nhiên. Mọi người xuyên qua rừng trúc vườn hoa, đi vào trong đại viện. Trong viện có hơn 10 vị áo bào trắng thanh niên theo thứ tự ngồi xếp bằng, như chúng tinh nâng cùng vây quanh một tên lão giả tóc trắng, nghiêng hai lắng nghe. Cái kia lão giả tóc trắng trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên, chậm rãi mà nói, "Truyền thụ thuật luyện đan." Thẩm Thanh Tiêu dẫn đầu mọi người đi tới đám người phía sau, chắp tay nói, "Phụ thân." Mọi người nghe vậy, dồn dập quay đầu. Phía trước nhất tên kia thân mang trường bào màu nâu nam tử trung niên, nhướng mày, "Thanh Tiêu, ngươi sao có thể quấy rầy Văn đại sư truyền thụ đan đạo?" Mà lúc này, cái kia lão giả tóc trắng mặt mũi tràn đầy không vui, hừ lạnh một tiếng, "Lão phu truyền thụ đan đạo, quả thật vạn kim khó cầu cơ duyên. Ngươi nha đầu này, vậy mà không đem lão phu để vào mắt." Thế này, cái kia hạt bảo trung niên biến sắc, cuống quýt đứng dậy, chắp tay nói, "Tiểu nữ ngang bướng, còn mời Văn đại sư xin bớt giận. Ta này liền thay đại sư giáo huấn một chút nàng." Dứt lời, hạt bào trung niên đứng dậy, đi đến Thẩm Thanh Tiêu trước người, trầm giọng nói, "Thanh Tiêu, ngươi có biết vị này Văn đại sư có thể là có thể luyện chế cựu phẩm đỉnh cấp đan dược đan đạo tông sư?" Chương 1202. "Thật có lỗi, muốn cho ngươi thất vọng." Chương 1202. "Thật có lỗi, muốn cho ngươi thất vọng." Lần này thỉnh đại sư đến đây, Thẩm gia bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Nếu là Văn đại sư bởi vì ngươi mà đi, cho dù là ta cũng không che chở được ngươi." Thẩm Thanh Tiêu tất cung tất kính, vội vàng vì lễ, "Phụ thân dạy phải. Nhưng vị này Diệp công tử từng tại Thanh Huyền cung cứu ta một mạng, ta nhất định phải trước đi nghênh đón." Nghe vậy, cái kia hạt bảo trung niên sắc mặt kinh ngạc, quay đầu dò xét Diệp Tinh Hà, chắp tay nói, "Nguyên lai là Diệp công tử đến, không có từ xa tiếp đón. Tức là Diệp công tử sự tình, ta đây cũng là không truy cứu. Nghe nói Diệp công tử cũng là luyện đan sư, không bằng lưu lại một cùng nghe Văn đại sư giảng đạo, chắc chắn đối ngươi có chỗ để điểm." Diệp Tinh Hà chắp tay nói, "Đa tạ gia chủ." Mà lúc này, Thẩm Thanh Tiêu cũng giải thích nói, "Diệp công tử, đây là phụ thân, Trầm Trúc Dương." "Diệp công tử, mời ngồi." Trầm Trúc Dương khẽ gật đầu, mời Diệp Tinh Hà ngồi tại phía trước nhất. Văn đại sư sắc mặt tuy có không vui, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này như thế tuổi trẻ, nhất cao không quá lục phẩm luyện đan sư, căn bản nghe không hiểu lão phu tại nói cái gì. Khiến cho hắn nghe một chút cũng không sao, tất nhiên cũng hỏng không được chuyện của ta. Nghĩ tới đây, hắn ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục truyền thụ đan đạo. Mới vừa giảng đến trong truyền thuyết huyền hỏa dung đan bí thuật, là lấy cỡ nào loại huyền hỏa tương dung, cực kỳ hiếm thấy luyện đan bí thuật. Nhưng huyền hỏa có thể cầu mà không thể được, người thường có một loại đã là vận hạnh, khó mà tu luyện huyền hỏa dung đan bí thuật. Bất quá, lão phu nghiên cứu nhiều năm, mặc dù không có huyền hỏa, cũng có thể thi triển huyền hỏa dung đan bí thuật. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt chấn kinh, dồn dập hô to. Cái gì? Trong truyền thuyết, huyền hỏa dung đan bí thuật ít nhất phải hai loại huyền hỏa phương có thể thi triển, mà mỗi gia tăng một loại, độ khó tăng lên gấp bội. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, "Văn đại sư, ta có nghi vấn. Huyền hỏa dung đan bí thuật căn bản chính là huyền hỏa, không cần huyền hỏa, tu luyện như thế nào huyền hỏa dung đan bí thuật?" Văn đại sư lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, mỉm cười nói, "Vô tri tiểu nhi, lão phu nghiên cứu 10 năm, mới vừa lĩnh ngộ này huyền hỏa dung đan bí thuật chân lý, chỉ cần một sợi huyền hỏa làm dẫn, liền có thể thi triển huyền hỏa dung đan bí thuật, cho dù là người thường cũng có thể làm được." Mọi người sắc mặt giật mình, sau đó mừng rỡ không thôi. Trầm Trúc Dương càng là sắc mặt mừng rỡ, hỏi, "Không biết Văn đại sư có thể hay không vì bọn ta biểu diễn một phiên?" Nghe vậy, Văn đại sư trong mắt gian xảo chi quang lóe lên liền biến mất, ra vẻ khổ sở nói, "Nơi này cũng không huyền hỏa, lão phu cũng là hữu tâm vô lực." Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, "Này lão cậu, nguyên lai là một tên lường gạt. Mong muốn huyền hỏa phải không? Ta tới giúp ngươi một cái." Nghĩ tới đây, hắn giơ bàn tay lên, thôi động điệu tàng Phật tâm hỏa. Chỉ thấy một sợi ngọn lửa màu vàng chậm chậm dấy lên. ngọn lửa bất quá nhất chỉ cao, lại tản mát ra kinh người sóng nhiệt, vòng vòng khuyết tán mà ra. Mọi người cảm nhận được này cổ cực nóng khí, kinh hãi không thôi, dồn dập kinh hô. Là huyền hỏa. Hắn vậy mà có được huyền hỏa. Văn đại sư trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà lòng bàn tay hỏa diễm, hiển thị rõ tham lam. Tiểu tử, ngươi lại có huyền hỏa. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, nếu Văn đại sư nói, cần một sợi huyền hỏa làm dẫn, liền có thể thi triển huyền hỏa dung đan bí thuật. Văn bối nếu nhận ra chủ đơn tình, tự nhiên hồi báo. Trầm Trúc Dương vui mừng gật đầu, hảo tiểu tử, coi như ta không nhìn lầm người. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Văn đại sư, chắp tay nói, thỉnh Văn đại sư chỉ bảo. Một đám người thẩm gia liên tục chắp tay, cùng kêu lên quát, thỉnh Văn đại sư chỉ bảo. Văn đại sư sắc mặt đỏ lên, ánh mắt trốn tránh, chột dạ không thôi. Cái gọi là huyền hỏa dung đan bí thuật, hắn bất quá nghe cái tên, làm sao biết như thế nào thi triển. Hắn sở dĩ dám đến, liền là nhận định trong những người này, không người có được huyền hỏa. Người nào nghĩ đến, tiểu xuất sinh này vậy mà phá vỡ kế hoạch của hắn. Thật là đáng chết. Nhưng, Văn đại sư ánh mắt lấp lánh một lát, lại cất cao giọng nói, thôi được, hôm nay liền bộc lộ tài năng để cho các ngươi nhìn một cái. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, cái kia một sợi huyền hỏa liền thoát ly lòng bàn tay, hướng Văn đại sư bay đi. Mà Văn đại sư hít sâu một hơi, song trưởng đều xuất hiện. Lập tức, hắn trên bàn tay hào quang mãnh liệt, tuôn ra ba đạo màu sắc khác nhau hỏa diễm. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ không thôi. Duy chỉ có Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, trong lòng nói ra, này lão cậu, thật đúng là diễn kịch diễn nguyên bộ. Này ba loại đan hỏa, chỉ có một loại là hắn thần cương ngưng tụ mà thành. Ngoài ra hai loại, bất quá là theo yêu thú trong cơ thể lấy ra thú hỏa thôi. Thú hỏa mặc dù không bằng huyền hỏa, cũng vật không tầm thường. Có thể thúc đẩy sinh trưởng thú hỏa yêu thú, không khỏi là một chúng yêu thú bên trong cường giả, thực lực cực cường. Qua trong giây lát, cái kia ba đạo hỏa diễm đã đem điệu tàng Phật tâm hỏa bao vây, từng khúc ép sát. Cái kia một sợi màu vàng kim điệu tàng Phật tâm hỏa không ngừng co vào, bất quá một lát, đã là co lại thành cỡ ngón tay, giống như trong gió nến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Văn đại sư lông mày nhíu lại, đáp ý cười nói, ngươi này huyền hỏa, cũng chỉ đến như thế. Lão phu tùy tiện thôi động hỏa diễm, liền có thể ngăn chặn hắn. Si tâm vọng tưởng. Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu, cười hỏi, phải không? Cái kia Văn đại sư, khả năng phải thất vọng. Vừa dứt lời, địa tàng Phật tâm hỏa hơi chấn động một chút, đột nhiên bay lên. Ngọn lửa màu vàng từ từ bốc lên, trong nháy mắt đem còn lại ba đạo hỏa diễm bao bọc. Ngay sau đó, vang một tiếng vang trầm, hỏa diễm nổ tung. Sóng nhiệt lập tức đập vào mặt, đem mọi người bước lùi lại mấy bước. Đây là thế nào? Mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp địa tàng Phật tâm hỏa càng ngày càng tràn đầy, không ngừng nhảy vọt. Mà Văn đại sư ba đạo hỏa diễm đã là dập tắt hai đạo, chỉ có một đạo lớn chừng bàn tay màu tím đan hỏa còn đang nhảy nhót. Văn đại sư mồ hôi lạnh trên trán trải rộng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu xuất sinh này huyền hỏa, vì gì bá đạo như vậy? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cưỡng ép dung hợp hỏa diễm, lừa qua đám này ngớ ngẩn. Nhưng, hắn không kịp nghĩ nhiều, cắn chặt răng, cưỡng ép thôi động trong cơ thể thần cương. Chỉ gặp, cái kia đạo tử sắc đan hỏa ương ngạnh nhảy lên, không ngừng dung nhập địa tạng Phật tâm hỏa bên trong. Chốc lát sau, màu tím đan hỏa nhìn như đã dung nhập địa tạng Phật tâm hỏa bên trong, lưu lại một điểm hạt vừng lớn nhỏ màu tím dấu vết, còn có thể thấy. Văn đại sư tối thư một hơi, cất cao giọng nói, các ngươi xem trọng. Lão phu đan hỏa đã dung nhập cái kia huyền hỏa bên trong. Này, liền là lão phu nghiên cứu nhiều năm huyền hỏa dung đan bí thuật, cho dù là bình thường đan hỏa, cũng có thể dung nhập huyền hỏa bên trong. Mọi người giật mình gật đầu, vỗ tay tán dương. Văn đại sư càng là mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, nhìn chung quanh mọi người, trong lòng cười thầm, một đám nướng ngẩn, chính là dễ bị lừa. Văn đại sư, ngài thật đúng là miệng đầy đánh rắm, không có một câu nói thật. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, cười lạnh nói, như thế vụng về thủ đoạn, còn dám nói quát chính mình là luyện đan đại sư. Họ Văn, ngươi thật sự là mất hết chúng ta luyện đan sư mặt mũi. Chương 1203. Đây mới thật sự là luyện đan sư. Chương 1203, đây mới thật sự là luyện đan sư. Văn đại sư sững sờ, sau đó đột nhiên giận dữ, càn rỡ. Ngươi dám mắng lão phu? Thẩm gia mọi người bỗng nhiên đứng dậy, dồn dập nhìn hàm hàm Diệp Tinh Hà, tức miệng mắng to. Danh con, ngươi có ý tứ gì? Chán sống có phải hay không? Nếu là Văn đại sư trách tội xuống, lão phu nhất định phải chặt đầu của ngươi cho Văn đại sư tạ tội. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, thật sự là vô tri. Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra, Tha Phương mới thi triển huyền hỏa dung đan bí thuật đều là giả sao? Ngươi ngậm máu phun người. Văn đại sư một tiếng hô to, dẫn tới mọi người dồn dập quay đầu chú mục. Lập tức, Văn đại sư nhíu mày lại, thầm nghĩ không ổn. Có thể còn không đợi hắn mở miệng, Diệp Tinh Hà lại cao giọng nói, chân chính huyền hỏa dung đan bí thuật hẳn là dạng này. Dứt lời, hắn thôi động trong cơ thể huyền hỏa, tuôn trào ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, dòng dã năm đạo huyền hỏa bay lên trời. Quần quần sóng nhiệt quyết tán mà ra, thầm ra mọi người đều là giật mình. Sóng nhiệt kéo tới, không ít cảnh giới thấp đệ tử phảng phất giống như đặt mình vào hỏa lô, thống khổ bất phần. Trầm gia trưởng lão cùng nhau thôi động thần cương, hóa thành một đạo màu sắc loang lổ thần cương bình chướng, đem sóng nhiệt ngăn cản tại bên ngoài. Lập tức, trong mắt mọi người đều là vẻ hoảng sợ. Diệp Tinh Hà song trưởng dựa vào, năm đạo huyền hỏa tụ đến, ngưng kết thành một đạo ngũ sắc hỏa vòng, xoay chậm chậm. Ngũ hỏa tương dung, cũng không phải là Diệp Tinh Hà cực hạn. Nhưng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Năm đạo huyền hỏa hoàn mỹ tương dung, cái này sao có thể? Văn đại sư trong mắt tơ máu trải rộng, kiệt sức khản giọng, không dám tin. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, ỷ vào cựu phẩm thân phận của luyện đan sư, giả danh lừa bịp. Luyện đan sư tên, ngươi không xứng có được. Này quát khẽ một tiếng, như sấm sét đứt tai, hung hăng đánh vào Văn đại sư trong lòng. Hắn giống như phong ma, khàn giọng giống giận, ngươi đánh rắm. Ta Văn Hồng Đào đột phá cửu phẩm đã có hơn 30 năm, phong đan thành bên trong, ai không biết lao phu danh hiệu. Mà ngươi, bất quá là cái mao đầu tiểu tử, chỉ sợ liền lục phẩm luyện đan sư đều không phải là, có tư cách gì nghi vấn ta. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, trừng lớn ánh mắt của ngươi thấy rõ ràng, đây là cái gì? Hắn lật bàn tay một cái, bát phẩm luyện đan sư huy chương xuất hiện trong tay. Gặp được vật này, mọi người lại là một tiếng thét kinh hãi. Văn đại sư trừng lớn hai mắt, giận dữ hét, ngươi lại là bát phẩm luyện đan sư? Còn trẻ như vậy bát phẩm luyện đan sư, còn thân cư năm loại huyền hỏa, cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, mới vừa nhìn ngươi dung hợp đan hỏa thời điểm, liền đủ để nhìn ra ngươi khống hỏa chi thuật căn cơ bất ổn. Đời này, chắc chắn ngừng bước cửu phẩm luyện đan sư chi cảnh, lại không tiến cảnh có thể nói. Văn Hồng Đào đống nhiên biến sắc, rút lui ba bước. Diệp Tinh Hà nói, như đao nhọn lưỡi dao, hung hăng đâm vào hắn trái tim. Mặc cho trong lòng của hắn phẫn hận, lại không thể nào phản bác. Đủ rồi. Thẩm Trúc Dương quát khẽ một tiếng, sắc mặt không vui, trầm giọng nói, hai vị đều là ta Thẩm gia quý khách, hà tất như thế đối chọi gay gắt? Mong rằng hai vị cho ta mấy phần chút tình mọn, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, như thế nào? Văn Hồng Đào đang lo không có dưới bậc thang, hừ lạnh một tiếng, danh con, xem ở Thẩm gia chủ trên mặt mũi, lão phu liền tha cho ngươi một cái mạng. Dứt lời, hắn nộ phất ống tay áo, bước nhanh mà rời đi. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Diệp Tinh Hà cười lạnh, không thèm để ý Thẩm Trúc Dương ngày hôm nay cười nói, Diệp công tử, chuyện hôm nay, mọi người không cần thiết để ở trong lòng. Người đến đều là khách, Thanh Tiêu, liền do ngươi an bài Diệp công tử ở lại đi. Thẩm Thanh Tiêu nghe vậy, nhẹ gật nhẹ đầu, vâng, phụ thân. Sau đó, nàng dẫn đầu Diệp Tinh Hà đi tới phía Tây Thiên phòng, an bài một gian thanh tịnh và đẹp đẽ sân nhỏ ở tạm. Thẩm Thanh Tiêu nở nụ cười xinh đẹp, hỏi, Diệp công tử, còn hài lòng? Hài lòng, làm phiền Thẩm cô nương hao tâm tổn trí. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, gật đầu cười khẽ. Thẩm Thanh Tiêu khoát khoát tay, nói ra, Diệp công tử đối ta có đại ân, chút chuyện nhỏ này, không cần phải nói tạ. Sau này có chuyện gì, cứ mở miệng là được. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói, thật là có một chuyện, muốn phiền toái Thẩm cô nương giải hoặc. Ta muốn luyện chế một viên thuốc, còn thiếu Thanh Huyền Thảo cùng Kim Ngọc Dương Viêm Hoa hai loại linh thảo, không biết Thẩm cô nương có biết chỗ nào có thể tìm được. Thẩm Thanh Tiêu suy nghĩ một lát, đáp, Phong Đan Thành ở trung tâm có một chỗ chân ngọc cát, trong đó có đủ loại linh thảo. Có thể Diệp công tử muốn linh thảo, nơi đó sẽ có. Diệp Tinh Hà chắp tay nói cảm ơn, đa tạ Thẩm cô nương, ta này liền đi xem một chút. Thẩm Thanh Tiêu mặt mày sáng lên, vội vàng nói, Diệp công tử, ta phái người thay ngươi thu hồi lại liền có thể, không nên phiền toái. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, linh thảo một chuyện, ta còn muốn tự mình xem qua mới tốt. Ta này liền tiến đến, Thẩm cô nương cũng tận sớm nghỉ ngơi đi. Dứt lời, hắn chắp tay một cái, quay người đi ra Thẩm gia, thẳng đến chân ngọc các mà đi. Phong Đan Thành bên trong, người đi đường nối liền không dứt, cực kỳ náo nhiệt. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà một tòa đỏ thắm tầng hai lầu các trước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia lầu các cửa chính phía trên có treo chân ngọc các bảng hiệu, trong đó tiếng người huyên áo. Này, liền là chân ngọc các. Diệp Tinh Hà dò xét một lát sau, cười nói, tuy là không lớn, lại lộng lẫy tinh xảo, trong đó trang hoàng lộng lẫy. Nói không chừng, thật có vật của ta muốn. Dứt lời, hắn nhấc chân, nhanh chân bước vào trong đó. Diệp Tinh Hà mới vừa bước vào chân ngọc các, liền có một tên thanh y thị nữ chậm rãi tới. Cái kia thanh y thị nữ hơi hơi không người, cười hỏi, xin hỏi công tử, cần thiết vật gì? Diệp Tinh Hà lạnh nhạt nói, ta muốn Thanh Huyền Thảo cùng Kim Ngọc Dương Viêm Hoa. Thị nữ trong mắt chứa vẻ kinh ngạc, ấy nay cười nói, công tử mong muốn linh thảo, đã có người tới trước một bước. Bây giờ, vị công tử kia đang cùng các chủ trao đổi giá cả. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười nói, nếu còn chưa bán ra có thể hay không dẫn ta đi gặp các chủ? Thị nữ nhẹ gật nhẹ đầu, công tử mời đi theo ta. Dứt lời, thị nữ liền dẫn Diệp Tinh Hà đặt vào lầu các tầng hai, đi vào các chủ cửa gian phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa về sau, nàng đẩy cửa phòng ra, dẫn Diệp Tinh Hà tiến vào bên trong. Trong phòng, một tên áo bào đỏ trung niên đang đẩy mặt cười lấy lòng, cùng trước người hắn vị kia hoa phục công tử nói cái gì. Thấy hai người đi tới, áo bào đỏ trung niên nhíu mày, không vui nói, Tiểu Ngọc, ai bảo ngươi tiến đến? Thị nữ Tiểu Ngọc ấy nay không người, nói ra, các chủ bất giận, vị công tử này cũng muốn Thanh Huyền Thảo cùng Kim Ngọc Dương Viêm Hoa. Nghe vậy, các chủ chân mày nhíu càng chặt, phẫn nộ quát, hèn mạn. Đây chính là Dương công tử muốn đổ vật, há để người khác ngấp nghé, khiến cho hắn lăn ra ngoài. Tiểu Ngọc hoa dung thất sắc, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tiện thì không biết là Dương công tử đích thân tới, còn mời Dương công tử thứ tội. Lúc này, vị kia Dương công tử trên dưới dò xét Tiểu Ngọc, lộ ra nghiền ngẫm đủ cười, xem ở ngươi giải không sai mức, bản thiếu gia liền cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội. Chỉ cần tối nay thật tốt hầu hạ bản thiếu gia vui vẻ, tự nhiên nên tha cho ngươi một mạng. Chương 1204, bát phẩm tinh hồn thối thể đan, xong rồi. Chương 1204, bát phẩm tinh hồn thối thể đan, xong rồi. Tiểu Ngọc nghe vậy, sắc mặt lập tức tái đi, cuống quýt dập đầu. Dương công tử, cầu ngài tha tiện thì đi. Dương công tử mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, quát, không biết điều. Nếu không muốn hầu hạ bản thiếu gia, vậy liền đi chết đi. Lời còn chưa dứt, Dương công tử trên thân khí thế bỗng nhiên bốc lên, tay cầm vừa nhấc, muốn động thủ. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà vừa xài bước ra, ngăn tại Tiểu Ngọc trước người, cau mày nói, là ta để cho nàng đi vào. Nếu ngươi có oán khí, chúng ta tới là được. Dương công tử nghe xong, cười nhạo nói, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cả ta. Cũng không hỏi thăm một chút, tại đây Phong Đan Thành bên trong, ai dám đắc tội ta Dương Ngạo? Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng, Tiểu Ngọc lại bắt hắn lại vào áo, nghẹn ngào lắc đầu. "Công tử, Dương thiếu gia có thể là Văn Hồng Đảo đại sư đồ đệ, ngài đắc tội không nổi a. Chuyện hôm nay, đúng là ta suy nghĩ không chu toàn, không liên quan công tử sự tình." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, nghĩ không ra, cái kia Văn lão chó còn có đồ đệ. Dương Ngạo đột nhiên giận dữ, quát, dáng người đối diện sư nói năng lô mãng, muốn chết. Lời còn chưa dứt, trên người hắn khí thế lại lần nữa tăng lên, hung hăng ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Nhưng hắn bất quá linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu, muốn dùng khí thế áp chế Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ta không có thời gian cùng ngươi dây dưa, lan đi. Tùy theo một cỗ khí thế mạnh mẽ, ầm ầm rơi vào Dương Ngạo trên thân. Cái kia khí thế như cầu vồng, hiển hách sinh uy. Dương Ngạo sắc mặt đột biến, liền lùi lại hai bước mới có thể ngừng lại thân hình. Mà Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, quay đầu đối các chủ thản nhiên nói, ta ra gấp đôi giá cả, mua ngươi này hai gốc linh thảo. Cái này, các chủ mặt lộ vẻ khó xử, trong lúc nhất thời khó mà định đoạt. Lúc này, Dương Ngạo giật mình hoàn hồn, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, tiểu tạp thoái, đừng tưởng rằng ngươi có chút bản lãnh, liền có thể cùng bản thiếu gia giật đồ. Đừng nói gấp đôi, liền là gấp 10 gấp trăm lần, ngươi cũng đừng hòng cầm tới này hai gốc linh thảo. Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, nếu ta càng muốn này hai gốc linh thảo đâu, vậy liền đi chết đi. Dương Ngạo một tiếng gầm thét, khí thế lại nổi lên. Hắn thôi động thần cương tụ hợp vào quyền bên trong, sáng lên hào quang màu bạc, một quyền đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hắn mặt không đổi sắc, thôi động thần cương lực lượng, một quyền đánh tới hướng Dương Ngạo nằm đấm. Hai quyền chạm nhau, thanh ngân lượng sắc sáng choang. Lực đạo thật là mạnh. Dương Ngạo kinh hô một tiếng, con người bỗng nhiên co bảo, trong mắt sinh ra vẻ hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực tuôn ra tới, như kinh thiên sóng biển, ầm ầm bắn ra. Chỉ nghe phanh một tiếng, Dương Ngạo kêu thảm bay rất ra ngoài, sinh sinh đánh vỡ lầu các vách tường. Sau đó, hắn tầng tầng ngã tại lầu các bên ngoài gạch đá bên trên, nôn như điên máu tươi. Tiểu Ngọc cùng các chủ cùng nhau kinh hô, khó có thể tin. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi đi ra phía trước, trên cao nhìn xuống Dương Ngạo. Hôm nay, ta chẳng qua là bỏ bớt nhỏ trừng phạt, ví như nếu có lần sau nữa, ta tất sát ngươi. Cút nhanh lên. Tiếng quát vừa ra, Dương Ngạo thân thể mãnh liệt run rẩy, sợ vỡ mật. Hắn chật vật đứng dậy, lộn nhào vọt tới ngoài cửa, mới dám quay người quát khẽ, ta Dương Ngạo khắp nơi phong đan thành, còn không có nhận qua như thế có đủ. Ngươi như thật có gan, liền lưu lại tính danh. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ta gọi Diệp Tinh Hà, ngươi có thể phải nhớ cho kỹ. Dương Ngạo trong mắt sát ý tăng gọn, hung hăng nói, đối đãi ta đem việc này báo cáo sư phụ, định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Dứt lời, hắn đội vàng xoay người, hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới phương xa. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, nhìn chằm chằm cái kia đạo lưu quang, khẽ cười nói, dù cho là sư phụ ngươi, cũng không dám đụng đến ta. Dứt lời, hắn cũng không có đem việc này để ở trong lòng, quay người hướng các chủ hơi hơi chắp tay. Các chủ, cái kia hai gốc linh thảo, hiện tại có khả năng bán cho ta sao? Liên Dương Ngạo cũng dám đánh người, người các chủ kia như thế nào dám đắc tội? Các chủ lau lau mồ hôi lạnh trên trán, hoàng đội vàng gật đầu, dĩ nhiên. Dĩ nhiên. Công tử chờ một lát, ta cái này tự mình mang tới. Bất quá mấy tức, hắn liền mang tới thanh huyền thảo cùng kim ngọc dương viêm hoa, cung kính đưa tới Diệp Tinh Hà trong tay. Các chủ xiểm cười quyến rũ nói, Diệp công tử, này hai gốc linh thảo, hết thảy 5 vạn linh thạch. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, tiện tay ném ra một mai không gian giới chỉ, liền quay người rời đi. Đi ra chân ngọc các lúc, hắn tự lẩm bẩm, sau khi trở về, liền có thể lấy tay luyện chế tinh hồn thối thể đan. Có lần đan dược, ta bá vương tinh thần thể, nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Dứt lời, hắn bước nhanh chạy về thẩm gia, chuẩn bị luyện chế tinh hồn thối thể đan. Cùng lúc đó, thẩm gia biệt viện bên trong, Dương Ngạo chật vật xông vào trong viện, chưa đi vào chính sảnh, liền cao giọng kêu gào. Sư phụ, cầu ngài làm đồ đệ mà làm chủ a. Trong phòng, đang tu luyện Văn Hồng Đào đống nhiên mở mắt, khe nhíu mày, đứng dậy đi vào trong viện. Hắn nhìn thấy Dương Ngạo thảm trạng, dị thường tức giận, quát hỏi, Ngạo, ngươi làm sao bị thương thành bộ dáng này? Là cái nào tiểu tạp phải làm? Dương Ngạo trong mắt ôm hận, nghiến răng nghiến lợi nói, sư phụ, là một cái gọi Diệp Tinh Hà tiểu tạp phái. Hắn không chỉ đánh ta, còn nhục mạ lao nhân ra ngài. Diệp Tinh Hà. Văn Hồng Đào đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt lửa giận bốc lên, quát khẽ nói, họ Diệp này tiểu tạp phái, thật là đáng chết. Đồ nhi, ngươi yên tâm, vi sư này liền phái người làm thịt hắn. Dương Ngạo mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng chắp tay, đa tạ sư phụ. Bất quá, đồ nhi còn mời sư phụ lưu hắn một mạng, đồ nhi muốn tự tay làm thịt hắn. Văn Hồng Đào gật đầu nói, đây là tự nhiên. Vi sư cùng hắn có thủ, cứ như vậy để hắn chết, chẳng phải là tiện nghi hắn. Đợi đưa hắn bắt sống về sau, vi sư liền tự tay đưa hắn luyện chế thành nhân đan, vì ngươi chữa thương. Hai người nhìn nhau, luôn thả cười to. Hôm nay, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại hai người mưu tính thời điểm, Diệp Tinh Hà đã nặng quay về chỗ ở đi vào trong viện, hắn đưa tay vung lên, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh từ trên trời giáng xuống, đông tiếng rơi xuống đất. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thôi động Huyền Hỏa, rót vào trong đỉnh. Đưa tay lại vung, bảy loại linh thảo theo thứ tự rơi vào đan đỉnh, cuốn vào hừng hực liệt hỏa bên trong. Sau một nén nhang, trong đỉnh sáng lên sáng chói tinh quang, thấm người đan hương, họ khắp mà ra. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, lòng bàn tay thần cương dâng trào, trong đỉnh huyền hỏa bay lên trời. Huyền hỏa như rồng, từ trên không xoay quanh một tuần, mới vừa tán đi. Một viên toàn thân lam nhạt, kèm thêm tinh quang lấp lánh đan dược, rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Diệp Tinh Hà cười nói, bát phẩm tinh hồn thối thể đan, xong rồi. Hắn đi vào phòng ngủ, quanh chân ngồi ở trên giường, một ngụm nuốt vào tinh hồn thối thể đan. Đan dược vào miệng, hóa thành chảy nhỏ giọt dòng suối, dung nhập vào thân. Diệp Tinh Hà trên thân sáng lên nhàn nhạt tinh quang, lúc sáng lúc tối. Trong cơ thể thần khiếu sáng lên hào quang ảo ánh, như tinh quang lấp lánh, hào quang mở mịt. Tờ thứ tư tinh đồ ngưng kết thành hình. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, khẽ quát một tiếng, thôi động tinh thần bá vương thể. Chỉ gặp hắn trên thân thể, tinh quang mở mịt, sáng chói chói lọi. Hắn thân thể cường độ vượt xa đệ tam trọng mấy lần. Tinh quang hóa giáp càng ngày càng ngưng tụ, đã có 4 tấc dày. Chương 1205, cút ra đây. Chương 1205, cút ra đây. Ta tinh thần bá vương thể đã đột phá đến đệ tứ trọng. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy ý cười, vung ra một quyền, phá không vang dội. Bây giờ, ta này tinh quang hóa giáp độ dày, cho dù là linh hồn cảnh đệ cửu trọng lâu võ giả, cũng không thể phá. Lực đạo càng là mạnh mẽ, có tới 12 ngọn núi lực lượng, có thể lực kháng bình thường linh hồn cảnh đệ bắt trọng đỉnh phong võ giả. Nhưng hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được một cỗ xâm nhiên sát khí đập vào mặt. Có người? Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, một vệt bóng đen phá cửa sổ mà vào. Người kia thân mang một bộ màu đen y phục dạ hành, trong tay nắm lấy một thanh hắc quang lấp lánh dao găm, đâm thẳng Diệp Tinh Hà yết hầu. Lâm liệt sát khí như kinh đào hải lãng, cuốn tới. Cái này người thực lực không tầm thường, khí thế tại linh hồn cảnh đệ bắt trọng trong lầu kỳ tả hưu. Vô chi giếng con ít. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo, trong cơ thể hạo đạm thần cương tụ hợp vào quyền bên trong, tầng tầng đánh vào người áo đen lồng ngực. Người áo đen hơi biến sắc mặt, khinh thường cười nhạo, tiểu tạp toái, mong muốn cá chết lưới rách. Đi chết đi. Hắn lại lần nữa thôi động thần cương, dao găm phía trên hắc quang mãnh liệt. Hắn mang lóe lên một cái rồi biến mất, đâm thẳng Diệp Tinh Hà mặt. Mà Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, lạnh giọng cười nói, không quan trọng sâu kiến, còn muốn giết ta. Hắn quyền thế không giảm, vẫn như cũ tầng tầng đánh phía người áo đen. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà yết hầu vị trí vầng sáng lên một vệt mỏng manh tinh quang, hóa thành một đạo lớn chừng bàn tay bình chướng, ngăn tại cổ họng muốn sử. Đây là tinh thần bá vương thể tân thần thông, ngưng ánh sáng. Ngưng ánh sáng thần thông có thể đem toàn thân tinh quang ngưng đến một chỗ, trình độ cứng cáp lại tăng lên gấp đôi có thừa. Trong chốc lát, dao găm đâm trúng Diệp Tinh Hà yết hầu, phát ra sắt thép và chạm thanh âm. Dao găm ứng tiếng mà nát, mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn. Người áo đen sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Tinh Hà nằm đấm, hung hăng nện ở đan điền của hắn phía trên. Ầm. Người áo đen kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất. Trong miệng nôn như điên máu tươi, khí tức chợt hạ xuống. Đã là biến thành phế nhân, lại không có lực phản kháng. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến đen áo nhân thân trước, một cước đạp tại bộ ngực hắn, chất vấn, là ai phái ngươi tới? Người áo đen mặt tràn đầy hoảng sợ, hoảng hốt vội nói, là Văn Hồng Đạo. Ngươi đã thương đồ đệ của hắn, hắn mới phái ta tới bắt ngươi. Hắn còn nói, muốn đem ngươi tự tay luyện chế thành đan, vì hắn đổ nhi chữa thương. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang tăng vọt, trầm giọng nói, này lão cẩu, lại còn muốn đem ta luyện thành nhân đan. Thật sự là không biết sống chết. Hôm nay, ta liền làm thịt hắn, khiến cho hắn lại cũng không cách nào hại người. Dứt lời, hắn một cái nhấc lên người áo đen, nghiêm nghị nói, phía trước dẫn đường, giúp ta tìm tới cái kia lão cẩu, thả ngươi một cái mạng chó. Tạ đại nhân ân không giết. Người áo đen vội vàng chắp tay, lão đảo mang Diệp Tinh Hà tiến lên. Chốc lát sau, hai người xuyên qua chính sảnh đại viện, đi vào một tòa thiên viện trước cửa. Người áo đen cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đại nhân, cái này là cái kia văn lão chó nơi ở. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, một cước đá vào người áo đen trên thân, đưa hắn đạp lảo đảo lùi lại. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Tạ đại nhân. Người áo đen sắc mặt mừng rỡ, lộn nhào về sau chạy đi, mấy bước sau hóa thành một đạo hắc quang, trùng thiên trốn xa. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía tòa kia biệt viện. Trước cửa cũng không hộ vệ, một cái gỗ sắt cửa viện đóng kín. Văn lão chó, đi ra cho ta. Diệp Tinh Hà cao giọng quát lạnh, thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Liên theo vang một tiếng vang thật lớn, cửa lớn phát toái, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Diệp Tinh Hà nhanh chân bước vào trong viện, bốn phía dò xét. Lúc này, Văn Hồng Đào mang theo Dương Ngạo cuống quýt xông ra khỏi phòng, nhanh chân chạy đến. Văn Hồng Đào thấy Diệp Tinh Hà, hơi hơi giật mình, sau đó cả giận nói, "Tiểu tạp toái, ngươi còn dám tìm tới cửa?" Dương Ngạo chấn kinh sau khi, cười lạnh nói, "Sư phụ, hắn tới đến bồi bạn. Tối nay, liền để này tiểu tạp toái mệnh vẫn ở đây, cho hắn biết đắc tội ta sư đổ xuống tràng." "Tốt, vi sư cái này làm thịt này tiểu tạp toái, thay ngươi xả cơn giận này." Văn Hồng Đào khẽ quát một tiếng, trên thân khí thế tăng lên một bậc, cho đến đỉnh phong. Bàng bạc chi thế, phản phất giống như sơn nhạc nguy nga, mang theo ngàn quân lực, ầm ầm ép hạ. Nhưng mà, trọng áp phía dưới, Diệp Tinh Hà bất động như núi. Hắn câu lên một vẻ ý cười, khẽ cười nói, không quan trọng linh hồn cảnh đệ bắt trọng lâu, cũng xứng giết ta. Ta chỉ cần nhất kiếm, liền có thể lấy ngươi mạng chó. Vừa dứt lời, chỉ nghe trên một tiếng kiếm reo, đống nhiên vang lên. Thần lôi lưu hỏa kiếm, ra khỏi vỏ. Tùy theo một cỗ bàng bạc kiếm thế, từ Diệp Tinh Hà trên thân tuôn trào ra. Mên mông thần cương tụ hợp vào trong kiếm, lập tức thanh quang tăng vọt. Diệp Tinh Hà nhấc kiếm chỉ thiên, ánh xanh phóng lên tận trời, trực vào mây trời. Ầm ầm. Trong mây thanh lôi bốc lên, nổ vang trận trận. Thiên lôi rơi. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, kiếm chỉ Văn Hồng Đạo, 50 đạo thanh lôi từ trên trời giáng xuống. Cuồng lôi phá vạn pháp đệ ngũ trọng, thiên long giống. Thanh lôi hóa long, gào thét chân thiên. Trong khoảnh khắc, hung hăng đánh vào Văn Hồng Đạo trên thân. Ầm ầm. Tiếng vang bên trong, Văn Hồng Đạo thống khổ gào thét, điên cuồng thôi động thần cương lực lượng, muốn tránh thoát. Nhưng, thanh lôi bay, há lại hắn có khả năng ngăn cản. Trong chớp mắt, thanh lôi nổ tung, huyết vũ bay lả tả. Một kiếm phía dưới, Văn Hồng Đào quần áo tàn phá, quỳ một chân trên đất, nôn như điên máu tươi. Mặc dù chưa chết, cũng còn sót lại cuối cùng một hơi. Liền chút bản lĩnh này, còn muốn giết ta? Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, vung lên trường kiếm, muốn chém xuống Văn Hồng Đào đầu. Văn Hồng Đào mặt tràn đầy hoảng sợ, cuống quýt hô to, đừng giết ta. Ta biết một cái bí mật kinh thiên. Này bí văn chỉ cần biết được, tất nhiên đối ngươi có lợi ích khổng lồ. Cầu ngươi thả qua ta, ta liền đem bí mật này cáo chi của ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà động tác một trầu, trầm giọng nói. Văn Hồng Đào sắc mặt vui vẻ, đội văn nói, ta này tới Thẩm gia là chịu Phong Đan thành chủ nhờ bà. Tất cả những thứ này đều là thành chủ âm mưu. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, âm mưu gì? Văn Hồng Đào sợ xanh mặt lại, lắc đầu, thành chủ chẳng qua là sai người cáo chi tại ta, dùng thuật luyện đan mê hoặc Thẩm gia mọi người, triệt để trưởng không Thẩm gia. Đến mức mặt khác, ta làm thật không biết. Còn mời công tử tha ta một cái mạng chó đi. Tha cho ngươi một mạng. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, hài hước. Lại không nói ngươi bí mật này không liên quan gì đến ta, chẳng qua là lừa gạt cùng ta. Lại nói, trước ngươi muốn giết ta thời điểm, có thể chưa lưu tình. Lời còn chưa dứt, hắn thôi động thần cương, chém xuống một kiếm. Ánh xanh lấp lánh thời khắc, một đạo hàn mang ví như sấm sét, thoáng qua mà rơi. Văn Hồng Đào thân thể chấn động, đầu phanh tiếng rơi xuống đất. Máu tươi chảy ngang, nhìn thấy mà giật mình. Một bên Dương Ngạo thấy thế, bị hù sợ vỡ mật, phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Mặt xám như tro, tuyệt vọng đến cực điểm. Diệp Tinh Hà xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Dương Ngạo trên thân, lạnh giọng nói, "Hiện tại, đến phiên ngươi." Hắn rút kiếm hướng đi Dương Ngạo, trên thân sát ý liên tục tăng lên. Chương 1206. Thẩm gia sở cầu, đoạt lại linh điền. Chương 1206. Thẩm gia sở cầu, đoạt lại linh điền. Một kiếm chém ra, ánh xanh lấp lánh, đầu người rơi xuống đất. Sư đồ hai người đều là ngã xuống, chết chưa hết tội. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thu hồi hai người không gian giới chỉ, quay người muốn rời khỏi. Có thể đúng vào lúc này, trong bầu trời đêm bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Tiểu xuất sinh, thật to gan, dám tại ta Thẩm gia hành hung. Tiếng quát chưa ngừng, liền có một cỗ kinh người khí thế cuốn tới. Diệp Tinh Hà nhướng mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên áo bào xanh lão giả đạp không tới, khuôn mặt lạnh lùng, không giận tự uy. Phía sau của hắn đi theo một đám Thẩm gia trưởng lão, gia chủ Thẩm Trúc Dương bất ngờ cũng ở trong đó. Mọi người rơi ở trong viện, đem Diệp Tinh Hà đoàn đoàn bao vây, khí thế hùng hổ. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, thản nhiên không sợ. Là hắn ra tay trước đây, có kết quả này, là hắn gieo gió gặt bão. Áo bào xanh lão giả cho mày, trầm giọng quát, Văn đại sư chính là phụ thành chủ người, càng là cao quý cựu phẩm luyện đan sư. Ngươi giết hắn, là muốn cho ta Thẩm gia diệt môn không thành. Hôm nay, lão phu liền giam giữ ngươi, đi phụ thành chủ thỉnh tội. Tiếng quát vừa ra, áo bào xanh lão giả khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt, muốn xuất thủ. Diệp Tinh Hà thân thể hơi rung, chỉ cảm thấy một cỗ thế thái sơn áp đỉnh, ầm ầm ép hạ. Khí thế kia mạnh, đem dưới chân hắn phiến đá đều vỡ nát. Có thể, Diệp Tinh Hà trong mắt lại không hề sợ hãi, trầm giọng nói, "Vậy ngươi liền thử một chút." Hai người đối chọi gay gắt, ngay lúc sắp ra tay. Nhưng vào lúc này, Thẩm Trúc Dương mở miệng nói rõ lý do, "Đại trưởng lão, người này là thành tiêu ân nhân cứu mạng, càng là bát phẩm luyện đan sư. Không chỉ như thế, hắn càng là vạch trần Văn đại sư hoang ngôn, để cho ta Thẩm gia khỏi bị gian nhân lừa gạt. Cái này người, không động được a." Đại trưởng lão nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, "Ân là ân, oán là oán. Hắn giết Văn đại sư, như thành chủ trách tội xuống, ta Thẩm gia há có đường sống." Mọi người cùng nhau gật đầu, nhìn hằm hằm Diệp Tinh Hà, sát ý tăng vọt. Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Thật sự là vô tri. Cái kia Văn Hồng Đào này tới Thẩm gia, có thể là bị thành chủ sai sự, muốn đối Thẩm gia đi chuyện bất chính." "Cái gì?" Mọi người nghe vậy, đều là giật mình. Trong đám người, một tên áo bào xám trưởng lão nhướng mày, sắc mặt chột dạ. Hắn lặng lẽ mất đi mồ hôi lạnh trên trán, giả bộ phẫn nộ, hét lên, nói năng bậy bạ, "Phủ thành chủ cùng ta Thẩm gia, xưa nay nước giếng không phạm nước sông, há lại cho ngươi này gian nhân chống ngòi. Ta này liền làm thịt ngươi, dẫn theo đầu của ngươi gặp mặt thành chủ, ở trước mặt tạ tội." Hắn chưa ra tay, Thẩm Trúc Dương nhíu mày quát, "Trầm không tu, chớ có càng rỡ. Diệp công tử cũng không phải là người hiếu sát, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy." Trầm không cạo mặt sắc khẽ giật mình, lại khó ra tay. Nhưng hắn cũng không là từ bỏ ý đồ, chắp tay nói với đại trưởng lão nghe ta một lời. Kẻ này hẳn là gia tộc khác phái tới gian tế, muốn hãm hại ta Thẩm gia. Hắn tuyệt không thể lưu. Thẩm Thanh Tiêu mặt hiện sắc mặt giận dữ, "Ngũ trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Mới vừa Diệp công tử còn thay ta Thẩm gia, vạch Trần Văn Hồng đảo chân diện mục. Ngươi bây giờ lại muốn giết hắn, đến tột cùng là mục đích gì?" "Đủ rồi." Đại trưởng lão một tiếng gầm hét, mọi người dồn dập chớ lên tiếng, không dám nhiều lời. Sau đó, đại trưởng lão hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Diệp Tinh Hà, chuyện của ngươi, lão phu sớm đã nghe gia chủ nói qua. Mong muốn thư để cử phải không? Lão phu cho ngươi cơ hội này." Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, chắp tay hỏi, "Còn mời đại trưởng lão chỉ bảo." Đại trưởng lão mặt không biểu tình, lại nói, "Thành cây 15 dặm bên ngoài, có một chỗ linh mạch dự điển, chính là Phong Đan thành tứ đại gia tộc căn cơ sở tại. Thẩm gia thế nhỏ, chiếm đoạt chỗ rất ít, như không linh thảo tu luyện, ta Thẩm gia liền tràn ngập nguy hiểm. Nếu ngươi có thể thay ta Thẩm gia đoạt lại linh điển, không chỉ việc này xóa bỏ, lão phu tự sẽ đem đưa đến trên tay ngươi." Tất cả trưởng lão nghe vậy, cười khẽ lắc đầu, đầy mặt khinh thường. "Này linh điển chính là Phong Đan thành bốn nhà cùng sở hữu, đều do các nhà cường giả trông coi, liền con rồi còn không thể nào vào được." "Đúng đấy, bằng hắn lực lượng một người, còn muốn đoạt lại linh điển." Si tâm vọng tưởng. Thẩm Trúc Dương cha con sắc mặt đều là nhất biến, đang muốn mở miệng, lại nghe Diệp Tinh Hà nói ra: "Không quan trọng linh điển, há có thể làm khó được ta? Nhưng, ngươi lời nói này có thể hay không giữ lời?" Mọi người đều là trừng lớn hai mắt, không dám tin. Hắn Diệp Tinh Hà, dám nghi vấn đại trưởng lão? Đại trưởng lão khẽ cười một tiếng: "Lão phu Trầm Thái Bình thân là Thẩm gia đại trưởng lão, tuyệt vô hương ngôn. Thanh Tiêu, ngươi theo hắn đi." Thẩm Thanh Tiêu vội vàng chắp tay đáp ứng: "Cần tuân đại trưởng lão chi lệnh." Diệp Tinh Hà chắp tay nói: "Tốt, một lời đã định. Ta này liền thay ngươi Thẩm gia đoạt lại linh điển." Dứt lời, hắn liền đi theo Thẩm Thanh Tiêu cùng nhau rời đi, đuổi hướng ngoài thành linh điển chỗ. Một đám trưởng lão cười chào phúng âm thanh, còn tại bên hai. Thẩm Thanh Tiêu than nhẹ một tiếng: "Diệp công tử, ta Thẩm gia vì tranh đoạt linh điển, hao tổn nhiều ít thanh niên tài tuấn, chỉ dựa vào ngươi một người, như thế nào đoạt lại linh điển?" Diệp Tinh Hà tự tin cười một tiếng: "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ngươi cứ việc yên tâm là được." Thấy hắn như thế tự tin, Thẩm Thanh Tiêu khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tinh Hà hai người trước kia ra Phong Đan thành, chạy tới thành tây ngoài 10 dặm linh mạch dự điện. Hai người mới vừa đạp vào chân núi, liền có một cỗ linh khí nồng nặng đập vào mặt. Diệp Tinh Hà thôi động thần niệm, tinh tế cảm giác. Bên trong dãy núi, linh khí cực kỳ nồng đậm, như dao long đằng sương mù, giấu giếm sâu trong lòng đất. Quan sát thời điểm, hai người đã đi tới sườn núi chỗ, linh mạch dược điện chỗ. Dược điện chiếm diện tích trăm dặm, trên đó các thức linh thảo trải rộng, hương thơm sông và mũi. Không chỉ như thế, những linh thảo này xa so với bên ngoài càng thêm khỏe mạnh, dược hiệu càng mạnh mấy lần. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu nói: "Như thế bảo địa, khó trách tứ đại gia tộc tranh đoạt không ngớt." Thẩm Thanh Tiêu mang theo hắn tới đến dược điền cánh bắc, một chỗ giản phủ hàng rào vây lên linh điền bên cạnh, than nhẹ một tiếng: "Nơi này chính là ta Thẩm gia linh điền." Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, cau mày nói: "Khối này linh điền còn chưa tới một thành, càng là linh khí mỏng manh, công hiệu quá mức bé nhỏ." Thẩm Thanh Tiêu bất đắc dĩ gật đầu: "Không sai, này mảnh linh mạch dược điền bên trong, số phủ thành chủ chiếm diện tích nhiều nhất, có tới 4 thành, mà còn lại Chu gia cùng Lục gia, phân biệt chiếm cứ 3 thành cùng 2 thành. Chúng ta Thẩm gia cũng chỉ có không đủ 1/10." Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, đúng lúc thoáng nhìn mấy tên hoa phục thanh niên chạm mặt tới. Cầm đầu tên thanh niên kia, một bộ màu đỏ trường bào, dáng người cao gầy, khuôn mặt kiệt ngạo. Hắn nhanh chân đi vào Thẩm Thanh Tiêu trước mặt, cười nói: "Thanh Tiêu, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta còn tưởng rằng mấy ngày trước đây ta hướng ngươi cầu hôn, dọa đến ngươi không dám tới." Thẩm Thanh Tiêu đôi mi thanh tú nhíu chặt, không vui nói: "Lục Vân Hạo, đừng cứ gọi ta Thanh Tiêu, ta và ngươi không có quen như vậy." Lục Vân Hạo hơi biến sắc mặt, hơi lộ ra không vui. Bên cạnh hắn một tên mặc áo bào đen, béo đục béo nịch thanh niên, cả giận nói: "Thẩm Thanh Tiêu, ngươi đừng cho thể diện mà không cần." Chương 1207, đơn đấu. Chương 1207, đơn đấu. "Các ngươi Thẩm gia không sớm thì muộn tại Phong Đan thành xóa tên, còn không nhanh ôm vào ta Lục gia đuổi. Có lẽ làm như thế, các ngươi Thẩm gia còn có thể sống tạm cái mấy năm." Mọi người cười vang, giễu cợt không ngừng. Thẩm Thanh Tiêu sắc mặt đỏ lên, nắm đấm nắm chặt, lại vô lực phản bác. Diệp Tinh Hà trên dưới dò xét Lục Vân Hạo, cười hỏi: "Ngươi là người Lục gia? Ở đâu ra trẻ con miệng còn hôi sữa, ngay cả ta tên Lục thiếu gia đều chưa từng nghe qua." Lục Vân Hạo liếc qua Diệp Tinh Hà, hơi hơi ngửa đầu, ngạo nghễ nói: "Bản thiếu gia có thể là Lục gia đệ nhất thiên tài, tương lai Lục gia gia chủ, Lục Vân Hạo. Thôn quê dân đen, nghe rõ ràng sao?" Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, nói: "Như vậy, Lục gia sự tình, ngươi có thể làm chủ rồi." Lục Vân Hạo cũng không nghĩ lại, ngược lại càng kiêu ngạo, nhíu mày đáp: "Đó là tự nhiên." Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu: "Vậy thì dễ làm rồi. Ta đánh với ngươi cái cược, như ngươi thua, Lục gia linh điển toàn về Thẩm gia hết thảy. Ngươi có dám đánh cược hay không?" Lục Vân Hạo lập tức giật mình, cười ha ha: "Liền ngươi cũng xứng cùng ta cược. Huống hồ, ngươi có thể đại biểu Thẩm gia sao?" Mọi người cười khẽ lắc đầu, rõ ràng không cho rằng Diệp Tinh Hà có thể đại biểu Thẩm gia. Thẩm Thanh Tiêu lưỡng lự nửa ngày, mới vừa mở miệng: "Ta có thể. Nếu ngươi dám cược, ta này liền trở về lấy linh điển phế đất." Lục Vân Hạo hơi hơi kinh ngạc nói: "Thẩm Thanh Tiêu, ngươi vậy mà tin tưởng một ngoại nhân? Ngươi điên rồi phải không?" "Thẩm cô nương tin người nào, không cần ngươi quan tâm." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, tự tiếu phi tiểu nói: "Ngược lại là ngươi, đông nói tây ngữ. Chẳng lẽ ngươi là sợ rồi?" Lục Vân Hạo nụ cười hơi ngưng lại, đột nhiên giận dữ: "Mẹ nó, ta sẽ sợ ngươi. Ngươi nói đánh cược gì?" Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua trước người mọi người, cười nói: "Liền cược một đánh một đơn đấu. Ta đánh cược Thẩm gia hết thảy linh điển, ngươi như thua, liền phải cho ta đồng dạng số lượng linh điển. Này cơ pháp, ngươi có dám?" Mọi người đầu tiên là sửng sở, sau đó cười vang: "Liền ngươi, linh hồn cảnh đệ lục trọng lâu cũng dám phách lối như vậy. Đại thiếu gia, cùng hắn cược. Nếu bọn hắn Thẩm gia nghĩ đưa linh điển cho ta Lục gia, chúng ta lẽ ra nên nhận lấy mới là." Mọi người rêu cợt không chỉ, rõ ràng đem Diệp Tinh Hà cho rằng là ngớ ngẩn. Lục Vân Hạo khinh miệt cười nói: "Đã ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi chơi. Ngươi tới, cho ta nắm khế đất mang tới." Bên cạnh hắn tên kia thanh niên áo bào đen trọng trọng gật đầu, cùng Thẩm Thanh Tiêu cùng nhau rời đi. Bất quá nhiều lúc, hai người liền cầm lấy khế đất, quay về linh điển chỗ. Nhưng mà, trừ cái đó ra, còn cần lập xuống khế ước, chứng minh đánh cược sự tình. Lục Vân Hạo lật tay lấy ra một viên màu vàng kim ngọc phù, rót vào thần cương. Ngọc phù phía trên bay lên một đạo màn ánh sáng màu vàng, Lục Vân Hạo dùng chỉ viết thay, rất nhanh liền viết xong khế ước. Sau đó, hắn tại khế ước ký tên chỗ, viết xuống đại danh của mình, cười khẩy: "Tiểu tử, đến phiên ngươi." Dứt lời, hắn đem ngọc phù ném cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp được ngọc phù, nhìn lướt qua. Linh điền đánh cược, bất luận sinh tử, chỉ có người thắng mới có thể có đến linh điền khế đất. Diệp Tinh Hà khỏe miệng nụ cười càng ngày càng dương lên, đưa tay viết xuống tên của mình, đem ngọc phù mất đi trở về. Sau đó, hắn nhìn chung quanh mọi người, thản nhiên nói, khế ước đã thành, các ngươi người nào tới trước? Đánh ngươi cái phế vật này, ta Lục gia tùy tiện ra người. Lục Vân Hạo vướt vướt trong tay ngọc phù, đưa tay tùy ý điểm một tên áo bào trắng thanh niên. Ngươi đi. Đại thiếu gia, ngài nhìn tốt. Tên kia áo bào trắng thanh niên cười đáp ý, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nhanh chân đi hướng Diệp Tinh Hà. Trong lúc hành động, hắn khí thế trên người liên tục tăng lên, trong nháy mắt trèo đến linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong. Đại hắn đứng vững, khinh miệt liếc qua Diệp Tinh Hà, cười nói, tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội. Như ngươi bây giờ nhận thua, ngoan ngoãn giao ra khế đất, cũng bị xuống dập đầu ba cái, ta liền tha cho ngươi một mạng. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, nghiền ngẫm cười nói, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Hiện tại tự trả tiền đan điền nhận thua, liền tha cho ngươi khỏi chết. Áo bào trắng thanh niên nụ cười trên mặt trong nháy mắt, phẫn nộ quát, tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, trong cơ thể thần cương tuôn trào ra. Lập tức, ánh sáng màu lam mãnh liệt. Cái kia cỗ màu lam thần cương ngưng tụ thành huyền băng sương mù, thấu xương băng hàn. Cho lão tử chết. Cái kia áo bào trắng thanh niên bước ra một bước, hàn khí tụ hợp vào nắm đấm, đập ầm ầm hướng Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, quá yếu. Lời còn chưa dứt, một cỗ khí thế bằng bạc đột nhiên bay lên. Ngưng thế là thật. Cái kia khí thế mạnh mẽ, hóa thành một tôn cao mấy chục mét vũ khí hư ảnh, ngang tàng ép hạ. Chuyện gì xảy ra? Trong khoảnh khắc, áo bào trắng thanh niên thế sông một trầu, sắc mặt đột biến, quát khẽ nói, tiểu tử này, tại sao có thể có mạnh như thế khí thế? Điều đó không có khả năng, hắn. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, tùy theo biến thành một tiếng hét thảm. Chỉ nghe phù phù một tiếng, cái kia áo bào trắng thanh niên tầng tầng quỳ rạp xuống đất. Toàn thân hắn xương cốt phát ra thanh thúy tiếng vang, đều đứt gãy, máu tươi chảy ngang. Bất quá một hơi, vung mình ngã xuống đất, bỏ mình tại chỗ. Thế này, Lục gia mọi người đều là sắc mặt chấn kinh, dồn dập hít sâu một hơi. Chỉ dựa vào khí thế, lại có thể tươi sống đẻ chết linh hồ cảnh đệ lục trọng đỉnh phong. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, vậy mà như thế mạnh mẽ. Mạnh mẽ như vậy, chúng ta chỉ sợ có phiền phải lớn. Trong lúc nhất thời, Lục gia trong lòng mọi người bồ trồn, sĩ khí trong nháy mắt giảm lớn. Lục Vân Hạo hàn quang hiện lên trong mắt, cả giận nói, phế vật vô dụng. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, Lục thiếu gia, nên giao khế đất. Lục Vân Hạo khẽ cắn môi, phất tay quát, người tới, cho hắn khế đất. Diệp Tinh Hà vui vẻ tiếp nhận khế đất, đưa tới Thẩm Thanh Tiêu trong tay. Nhưng hắn cũng không dừng tay, lại quay đầu nhìn về phía Lục Vân Hạo, cười hỏi, Lục thiếu gia, ngươi còn muốn đánh cược? Cược? Vì sao không cá cược? Lục Vân Hạo trong mắt tràn đầy lệ khí, hừ lạnh một tiếng, mới vừa cái kia một ván, là ngươi dụng kế, lừa bịp chúng ta con mắt. Lần này ta lại muốn cược trong tay ngươi hết thể khế đất, muốn ngươi thua mất cả chỉ lẫn trải. Tốt. Diệp Tinh Hà trên mặt ý cười càng sâu, cười ha ha, Lục công tử quả nhiên hảo khí phách. Nếu là ván này ngươi thua nữa, Lục gia linh điển có thể chỉ còn không đủ một nửa. Danh con, ngươi khoan đắc ý, lần này ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Lục Vân Hạo phẫn hận quay đầu, chỉ hướng một tên dáng người cường tráng, thân mang hắc bảo thanh niên, cao giọng quát, Lục gấu, ngươi lên. Lần này nhất định phải cả gốc lẫn lãi cho bản thiếu gia thắng trở về. Nghe vậy, Lục gấu một vỗ ngực, âm tàn cười nói, thiếu gia yên tâm, ta cái này làm thịt tiểu tử này. Vừa dứt lời, hắn nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước người, cười gần nói, tiểu tạp thoái, ngươi quả thật có chút bản sự. Nhưng bất luận cái gì quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối đều không dùng. Ta đã là linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong, nghiền chết ngươi liền như là nghiền chết một con kiến. Nghiền chết ta. Diệp Tinh Hà lắc đầu, khẽ cười một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Chương 1208, liên chiến thắng liên tiếp. Chương 1208, liên chiến thắng liên tiếp. Lục Hùng lửa giận bốc lên, cao giọng quát, tiểu xuất sinh, chớ có tranh đua miệng lưỡi. Lão tử dùng này hóa thu bí thuật, thiện ngươi về Tây Thiên. Dứt lời, hắn thân thể đột nhiên rung động, một cỗ tàn bạo khí thế bay lên. Trong nháy mắt, thân thể của hắn vậy mà cất cao đến 3 mét, đen kịt lông tóc trải rộng toàn thân. Lục Hùng người cũng như tên, đã hóa thành một đầu cự hùng, khí thế bi hách. Xem, Lục Hùng đường ca làm thật. Lục Hùng hóa thu bí thuật có thể khiến tự thân lực lượng tăng dài gấp 2 lần, mà lại đao thương bất nhập. Lục Hùng đường ca vốn là tiết võ giả, lại thi triển hóa thu bí thuật, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người hưng phấn hò hét, reo hò trận trận. Lục Hùng lòng tin tăng gấp bội, có tới đầu lớn nhỏ nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Một kích toàn lực, thế muốn oanh sát Diệp Tinh Hà. Tiết võ giả. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, khẽ cười nói, ta đây liền chơi với ngươi chơi. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, tinh quang chợt hiện. Sau đó, trên người tinh thần chi quang hội tụ ở trước ngực, hóa thành một đạo lớn chừng bàn tay bình chướng. Tinh thần bá vương thể thần thông, ngưng ánh sáng. To lớn nắm đấm nện ở bình chướng phía trên, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Lục Hùng trên mặt giữ tợn ý cười, hơi ngừng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực phản chấn, theo cánh tay hắn kinh mạch, thẳng vào trái tim. Sau một khắc, hắn kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài. Trong cơ thể cỗ lực lượng kia, ầm ầm bùng nổ, nổ hắn máu thịt bay tán loạn, máu tươi văng khắp nơi. Mọi người hoảng sợ kêu to, liên tiếp lui về phía sau, thân thể không cầm được run rẩy. Liên Lục Vân Hạo cũng sắc mặt đổi biến, trong mắt chứa hoảng sợ, lòng sinh sợ hãi. Diệp Tinh Hà động cũng không động, vậy mà dựa vào lực phản chấn oanh sát Lục Hùng. Đây là hạng gì cường hãn chi tư? Lục Vân Hạo thầm nghĩ không ổn, tâm niệm cấp chuyển, không tốt. Coi như ta thắng này tập trung, vẫn là sẽ ném một bộ phận khế đất. Nếu là bị tộc trưởng biết, sao lại khinh suất tha thứ tại ta? Chuyện cho tới bây giờ, đành phải giết người diệt khẩu. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn sát cơ hiển thị rõ, muốn động thủ. Nhưng mà, Đúng vào lúc này, một hồi tiếng khen từ nơi xa truyền đến. Thật cường hoành thân thể, thật là tiếc cường giả chi làm gương mẫu. Mọi người nghe tiếng, dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên thân mang áo bào tím, khí chất nho nhã thanh niên, bộ pháp nhẹ nhàng, nhanh chân đi tới. Phía sau hắn còn đi theo một tên hoa phục nam tử trung niên, khí thế bất phàm. Nhìn thấy cái này người, Lục Vân Hạo nhướng mày, cắn răng nói, "Chu Linh, ngươi tới có thể thật là đúng lúc. Còn có nửa câu hỏng ta chuyện tốt." Hắn còn chưa nói ra miệng, Chu Linh không biết nguyên do trong đó, chẳng qua là cười nói, "Ta bất quá là đi ngang qua, các ngươi không cần để ý ta, tiếp tục là được." Mà lúc này, Diệp Tinh Hà nhìn về phía Lục Vân Hạo, cười nói, "Lục thiếu gia, hai phần khế đất, nhanh chóng lấy ra." Lục Vân Hạo sắc mặt âm trầm, yên lặng không nói, nhưng cũng chậm chạp không chịu móc ra khế đất. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, "Thế nào, không đánh cược nổi rồi?" "Lục đại thiếu gia, này là chuẩn bị chơi xấu." Nghe vậy, Chu Ninh lông mày nhíu lại, tìm một vị vây xem thanh niên hỏi thăm việc này. Đợi sau khi nghe xong, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt tinh quang lấp lánh. Chu Ninh suy tư một lát, khoe miệng dương lên, "Lục Vân Hạo, này liền là của ngươi không đúng. Nếu định ra đồ ước, thua liền không thể không nhận. Thế nào, ngươi là muốn phá hư ta tứ đại gia tộc quy củ hay sao?" Lời này vừa nói ra, Lục Vân Hạo có khổ khó nói, đầy ngập lửa giận bốc lên, lại không nói gì phản bác. "Lần này, ta nhận thua." Lục Vân Hạo cắn chặt răng, trầm giọng nói, "Nắm khế đất cho hắn." Sau đó, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nghiến răng nghiến lợi nói, "Dân đen, hôm nay thủ này, ta Lục Vân Hạo nhớ kỹ. Ngày sau, ta không chỉ muốn ngươi quỳ xuống đi cầu ta, còn muốn Thẩm gia tại Phong Đan thành xóa tên." Dứt lời, hắn nộ vung ống tay áo, quay người muốn ly khai. "Thế nào, Lục thiếu gia này muốn đi?" Diệp Tinh Hà tiếp được khế đất, nghiền ngẫm cười một tiếng, "Không nữa cùng ta cược một trận rồi." Nghe vậy, Lục Vân Hạo bước chân hơi ngưng lại, cau mày, nội tâm dãy rủa không thôi, khó mà quyết đoán. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trong lòng cười thầm, thua cuộc liền muốn lật bàn, hoàn toàn dân cờ bạc tâm lý. Nay Lục Vân Hạo tâm tính như thế chi kém, còn muốn tìm ta báo thù. Hôm nay, ta liền lại cho hắn cái giáo huấn, khiến cho hắn cũng không dám lại chọc ta. Nghĩ tới đây, hắn nụ cười trên mặt càng sâu, nói ra, "Lục thiếu gia, ta cùng ngươi lại cược một trận, muốn cho ngươi tự mình đánh với ta một trận. Nếu là ta thua, Lục gia hai phần khế đất, cộng thêm Thẩm gia này phần, tất cả đều về ngươi hết thảy. Nhưng, ngươi nếu là thua, ta muốn Lục gia cuối cùng khế đất. Ngươi có dám đánh cược hay không?" Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không kinh hô. Lục thiếu gia đã là linh hồn cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong, hắn cũng dám cược. Ta nhìn hắn là điên rồi. Thật sự cho rằng đánh bại ta Lục gia hai tên đệ tử, liền có thể cùng Lục thiếu gia khiếu bản. Lục thiếu gia, mau trả lời ứng hắn. Chỉ cần giết hắn, Thẩm gia khế đất chính là của chúng ta. Lục Vân Hạo ngây người một lát, cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn bỗng nhiên quay người, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, buông thả cười to, "Tiểu xuất sinh, đây chính là ngươi nói. Hôm nay, ta không chỉ muốn bắt hồi trở lại khế đất, còn muốn mạng của ngươi." Lục Vân Hạo hai mắt xích hồng, sát tâm tăng bọn. "Dân đen, nhìn ngươi như thế nào tiếp được, ta này chiêu kim cương diện hồn trưởng." Hắn thả người bật lên, điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương, trên thân sáng lên kim quang lóe ánh. Ngay sau đó, kim quang tụ hợp vào lòng bàn tay, một trường vung ra. Trong nháy mắt, kim quang tăng gọn, ngưng tụ thành một tôn cao 10 mét kim thân Phật tượng, kéo ra bàn tay lớn, một trường đánh xuống. Chu Ninh hơi biến sắc mặt, một trường này, nếu là bình thường linh hồn cảnh đệ cựu trọng lâu có chút chủ quan, không chết cũng muốn trọng thương. Tiểu tử này, sợ là khó thoát khỏi cái chết a. Tiểu tử này chết chắc. Lục gia mọi người cũng là hưng phấn cười to, nhận định Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi liền chút bản lĩnh này. Diệp Tinh Hà lại là gió nhẹ mây bay, nếu mày cười khẽ, cái kia Lục gia linh điện, ta liền nhận. Dứt lời, dưới chân hắn một chuyến, không lùi mà tiến tới, thả người bật lên. Sau một khắc, ngũ sát huyền hỏa từ trong cơ thể nộ tuôn trào ra, năm đạo huyền hỏa hóa thành huyền hỏa cự tượng, uy thế hiển hách, đủ có vài chục mét cao. So sánh dưới, cái kia kim thân Phật tượng như hài đồng, khí thế hoàn toàn không có. Đại phạm tiên huyền hỏa cựu biến thần quyền đệ ngũ trọng, thiên hỏa đốt thế, huyền hỏa hội tụ tại trên cánh tay, hóa thành huyền hỏa quyền giáp, tầng tầng vung ra. Chu Ninh lập tức trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói, năm đạo huyền hỏa. Chỉ nghe vang một tiếng, quyền trưởng chạm vào nhau, tiếng vang chấn thiên. Màu vàng kim Phật tượng lại trong khoảnh khắc ầm ầm phá toái. Huyền hỏa trọng quyền hung hăng nện ở Lục Vân Hạo trên lồng ngực, trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Lục Vân Hạo kêu thảm một tiếng, lồng ngực lưu lại một đạo cháy đen đơn ký, tầng tầng té ngã trên đất. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu, chìm tới đáy mất đi. Diệp Tinh Hà xem cũng không nhìn hắn, thuận tay cầm lại cái kia tờ khế đất, cười nói, "Lục gia linh điển, đều thuộc về ta."